Chương 312, mang theo hộp gỗ đến nhà thăm, bên trong nhất định đổ đầy thành ý. Chương 312, mang theo hộp gỗ đến nhà thăm, bên trong nhất định đổ đầy thành ý. Trúc thủ lĩnh mặt sắc mặt ngưng trọng nói, bởi vì cái gọi là trong thiên hạ đều là vương thổ, dù là Trúc Mỗ nói tới tình huống không có xảy ra, thứ vương giết giá cũng là Chu Cựu tộc tội chết. Chúng ta nhiều nhất chỉ có thể giết chết mấy chục người, lại muốn liên lụy gia tộc mình chí ít mấy trăm người cùng nhau mất mạng. Cái gì nhẹ cái gì nặng, tin tưởng chư vị trong lòng hiểu rõ, không cần Trúc Mỗ nhiều lời. Tiếng nói của hắn vừa dứt, tên kia khỏe mắt mang theo mặt sẹo tử sĩ, liền dùng hung ác ánh mắt quét mắt một tuần. Chắc hẳn trước đó các vị đã thấy, vì kiếm Trần Thai cần thiết tài vật, ứng thiên phủ đang áp dụng bạc đổi muối ăn chính sách. Từ xưa đến nay buôn bán muối lậu đều là trọng tội, bây giờ có cơ hội như vậy có thể đạt được muối ăn, chính là tới thiên tứ với ta các loại một hồi phú quý. Tại tiểu đệ trong lòng, bất luận là liên minh thế gia gian nam, hay là Chu Minh Vương triều hoàng thất quý, tất cả mọi người là hoa hạ trong dân chúng một thành viên, ai chân thành đợi mọi người, như vậy chúng ta thì vì ai làm việc? Một tên khác miệng có chút vai Tô gia tử sĩ, lập tức cau mày. Tại hạ từ thiếu niên lúc bắt đầu, chính là Tô gia nô bộc. Đến bây giờ cũng không biết người nhà của mình ở đâu. Trúc thủ lĩnh nghĩ việc cần phải làm, Tô Mỗ sẽ không xuất thủ ngăn cản. Chỉ hy vọng sau khi chuyện thành công, Trúc thủ lĩnh có thể đặt ở hạ rời khỏi nơi đây. Thân làm tử sĩ đầu mục Trúc thủ lĩnh, quay người nhìn về phía những người khác. Bởi vì cái gọi là mỗi người một trí, nếu như còn có các huynh đệ khác cùng bị này Tô gia tử sĩ ý nghĩ nhất trí, Trúc Mỗ tuyệt không miễn cưỡng. Mà ở được chuyện trước đó, vì phòng ngừa phiền toái không cần thiết, lựa chọn khoanh tay đứng nhìn người, chỉ có thể trước tủi thân một chút. Khoe mắt mang theo mặt sẹo tử sĩ, lập tức xuất ra mang theo người dây thừng, đem tên kia miệng có chút vai Tô gia tử sĩ trước mặt mọi người trói lại. Vì không có sơ hở nào, Trúc thủ lĩnh lấy ra một tấm vải cái, điểm chặt miệng méo Tô gia tử sĩ qua miệng. Hiện tại tất cả mọi người nghe Trúc mỗi chỉ huy, chúng ta bắt giặc trước bắt vua. Chỉ muốn bắt lại yêu tăng thân tín Triệu Hổ, kế hoạch cho dù đã thành công một nửa. Theo thời gian khoảng cách hôn lễ khánh điển càng ngày càng gần, tấn vương phủ bầu không khí vậy dần dần trở nên khẩn trương lên. Chu Cương đối với một thân hộ vệ hóa trang từ Diệu Vân nói ra, chờ đến buổi trưa một khắc, chúng ta thì muốn đi trước hoàng cung đón dâu. Trên đường ngươi nhất định phải theo sát tọa kỵ của ta, tuyệt đối không thể có chút lười biếng. Suy xét đến Từ Đạt rất sợ vợ, vì để tránh cho chọc giận Tạ thị cái này của cái Chu Cương quyết định tương nên thân đội ngũ đích định tại hoàng cung. Đối với liên minh thế gia Giang Nam phái ra, chấp hành nhiệm vụ ám sát những kia tử sĩ mà nói, cũng chỉ có theo hoàng cung trở về tấn vương phủ đoạn đường kia có thể lấy hạ thủ. Nay trong lúc vô hình thì giảm bất cần phải đề phòng địa khu, rốt cuộc thích khách để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ sát xuất thành công, chắc chắn sẽ không lựa chọn khoảng cách hoàng cung tương đối gần đoạn đường kia hành động. Vậy mà mặc dù như thế, Chu Cương vẫn như cũ đối với Từ Diệu Vân an nguy, biểu hiện ra vốn có ân cần. Vốn là đối với Chu Cương có chỗ sùng bái Từ Diệu Vân, nghe vậy mang theo hơi có vẻ cảm động giọng nói nói ra, tất nhiên điện hạ đã làm ra thích đáng sắp đặt, Diệu Vân chỉ cần y kế hành sự, là được bảo đảm bình yên vô sự. Dưới mắt quan trọng nhất là, không giống nhau Từ Diệu Vân nói hết lời, Ẩn Long vệ chỉ huy sứ Trương Long liền từ ngoài cửa đi tới, báo cáo một vô cùng trọng yếu tình huống. Điện hạ, một tên Long Tương các tam đẳng thị vệ, mang theo cầm trong tay một gỗ hắc ý nhân cầu kiến. Chu Cương hai mắt hơi khép, hắn nhạy bén đã nhận ra một tia dị thường. Ngươi là có hay không nghiệm chứng qua tên kia tam đẳng thị vệ bằng chứng cùng ấn tín? Trương Long gật đầu nói, dựa theo Long Tương các tổ chức cơ cấu tới nói, tam đẳng thị vệ đã tương đương với chính ngũ phẩm chức quan. Thuộc hạ đã thẩm tra đối chiếu qua bằng chứng cùng ấn tín, có thể xác nhận thân phận không sai. Căn cứ tên kia tam đẳng thị vệ nói, cầm trong tay một gỗ hắc y nhân, là liên minh thế gia Giang Nam phái tới chấp hành nhiệm vụ ám sát tử sĩ đầu bụng. Chu Cương nghe được Trương Long nói như vậy, lập tức liền hứng thú. Tại xác nhận không có đeo vũ khí sau đó, ngươi liền đem bọn hắn đưa đến thư phòng đi chờ đợi ta. Qua ước chừng một thời gian uống cạn chút trà, Chu Cương mang theo Từ Diệu Vân đi vào trong vương phủ trong thư phòng. Long Tương các tam đảng thị vệ Chu Hạ Mạc gặp qua Tấn Vương điện hạ. Thảo Dân Sơn âm huyện Trúc Kiến Đồng bái kiến Tấn Vương điện hạ. Nhìn Trúc Kiến Đồng trong tay cái đó hộp gỗ liêu, kinh nghiệm xa trường Chu Cương đột nhiên ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Trúc Tráng Sĩ có thể lựa chọn bỏ gian tà theo chính nghĩa, cô vương đối với cái này cảm thấy rất vui mừng. Bây giờ ngươi mang theo hộp gỗ đến nhà thăm, chắc hẳn bên trong khẳng định đổ đầy thành ý, sao không mở ra nhường cô vương kiến thức một phen? Sau khi Trúc Kiến Đồng đem để ở trên bàn hộp gỗ liêu mở ra lúc, hộ vệ hóa trang Từ Diệu Vân lập tức mặt mày tái nhợt. Đứng ở cách đó không xa Trương Long, càng là hơn trực tiếp rút trường kiếm bên hông ra, nghiêm chỉnh một bộ muốn cùng Trúc Kiến Đồng liều mạng tư thế. Trương chỉ huy sứ, đem kiếm của ngươi thu lại. Ngay trước trong cung thị vệ mặt múa đao làm kiếm, thật sự là có chút không ra thể thống gì. Nể tình ngươi là vi phạm lần đầu, lần này chỉ cấp cảnh cáo xử lý. Như lần sau vẫn như cũ không biết hối cải, cô vương định không dễ tha. Trúc Kiến Đồng muốn cho là mình tức sẽ nên đón đầy trời phú quý, nhưng bây giờ tình cảnh nhường hắn có chút dùng mình. Trương Long cùng Từ Diệu Vân hai người vừa nãy luôn hành cử chỉ, nhường Trúc Kiến Đồng đột nhiên có loại đại họa lâm đầu dự cảm. Kỳ thực ở trong mắt Chu Cương, trên đời này cũng không có trời sinh người tốt cùng người xấu. Hắn thấy một người phát triển đều là tại chế độ ảnh hưởng dưới không ngừng biến hóa. Cái này tượng triều đình đại thần một dạng, vì sao anh minh một điểm hoàng đế, trong tay gian thần hội ít một chút? Vì đại thần hiểu rõ hoàng đế cần gì dạng quan biên, cho nên bọn hắn chỉ là tại căn cứ hoàng đế người yêu thích, chuyên tâm sánh vai tốt chính mình nhân vật mà thôi. Nhưng mà Trúc Kiến Đồng tiếp xuống vận mệnh làm sao, Chu Cương còn phải xem biểu hiện của hắn có phải có thể làm cho mình thỏa mãn. Thảo dân không biết Triệu đại nhân là điện hạ tâm phúc, nhất thời không quan sát phạm phải sai lầm lớn. Còn xin điện hạ cho Thảo dân một cơ hội lập công chủ tội, Thảo dân tất nhiên sẽ không cô phụ tín nhiệm của ngài. Chu Cương nhìn chăm chú nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất Trúc Kiến Đồng, trong mắt ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy lên. Triệu Phó chỉ huy sứ phụ mệnh nhận nút tại bên trong Liên minh Thế gia Giang Nam, hiệp trợ Cẩm Ý Liễu vệ dò hỏi tình báo. Bởi vì hắn tiết lộ thân phận, cuối cùng bị Liên minh Thế gia Giang Nam phái tới thi hành nhiệm vụ thích khách làm hại. Tại Triệu Phó chỉ huy sứ trước khi lâm trùng, đem thích khách gần thân địa điểm, toàn bộ nói cho ngươi. Trúc Kiến Đồng, cô Vương vừa rồi nói đây hết thảy, ngươi cho rằng là thật hay không? Còn cho là mình thì muốn đại họa lâm đầu Trúc Kiến Đồng, bất chấp đi xóa trên trán thấm ra mồ hôi lạnh. Chỉ thấy thần sắc hắn cung kính nói, Triệu Phó chỉ huy sứ nói cho Thảo Dân lời nói, mỗi một câu Thảo Dân đều nhớ. Những kia thích khách gần thân địa điểm, chủ yếu phân bố tại 4 cái địa phương. Triều đình chỉ cần mạnh nhất kia bộ phận thích khách tiêu diệt, lại chiêu hàng yếu nhất thích khách đội ngũ. Khoảng cách ám sát dự định địa điểm xa nhất kia mấy tên tử sĩ, cũng liền không đáng để lo. Chu Cương ánh mắt lạnh lùng, đã ngươi đã có phương án hành động, vậy liền đi biến thành hành động đi. Cô Vương sẽ để cho Hoàng Cực tinh nhuệ nhất bộ đội đột phá phối hợp ngươi, hy vọng ngươi đừng cho cô Vương thất vọng. Ngoài ra cô Vương hy vọng nhìn thấy chân chính thích khách, ngươi có thể tuyệt đối không nên làm giết lương mạo nhận công lao sự việc, bằng không cô Vương cũng chỉ có thể chảy nước mắt chạm mã tắc. Chương 313, rẻ lao nếu như ứng dụng đúng phương pháp, vậy có thể giải quyết một chút phiền toái. Chương 313, rẻ lao nếu như ứng dụng đúng phương pháp, vậy có thể giải quyết một chút phiền toái. Khi thấy Triệu Hổ đầu lâu một khắc này, Chu Cương cuối cùng đã rõ ràng rồi chính mình còn đánh giá thấp Diêu Quảng Hiếu cái này Hoàng Cực đệ nhất độc sĩ không từ thủ đoạn. Theo chính Diêu Quảng Hiếu lời nói, hắn mặc dù xuất thân từ làm nghề y thế gia, nhưng đối với y học cùng kinh điển sách vở lại không hề hứng thú. Tại 14 tuổi năm đó, Diêu Quảng Hiếu làm ra một kiện nhường người nhà kinh ngạc sự việc. Quy y làm tăng, dấn thân vào Phật giáo. Tại quy y xuất gia sau đó, hắn ở đây khổ đọc thi thư đồng thời, nỗ lực nghiên cứu Phật pháp. Chỉ dùng thời gian mấy năm, Diêu Quảng Hiếu liền tại Đông Đảo tăng lữ bên trong chỗ hết tài năng, biến thành một tên đắc đạo cao tăng. Đợi đến Phật pháp thành tựu rất cao lúc, hắn liền bắt đầu không làm việc đàng hoàng. Thân bị một cái hòa thượng Diêu Quảng Hiếu, lại lựa chọn bái Tô Châu Tương Thành Linh Ứng Cung đạo sĩ Tịch Ứng Chân vi sư. Tịch Ứng Chân cùng Diêu Quảng Hiếu đều là độc hành độc bộ nhân vật, hành vi của bọn hắn cử chỉ cùng người thường khác nhau. Thân làm một tên đạo sĩ Tịch Ứng Chân, cũng không có tượng đồng hành như thế đi luyện đan tu đạo, ngược lại là hứng thú với nghiên cứu âm dương thuật số. Diêu Quảng Hiếu sở dĩ bái Tịch Ứng Chân vi sư, chủ yếu là nhìn chúng đối phương những thứ này đặc biệt kỹ nghệ. Ngoài ra Diêu Quảng Hiếu còn đối với binh pháp nhu lược cũng có được hứng thú nồng hậu. Cái này khiến hắn ở đây Phật giáo giới có vẻ càng thêm không hợp nhau. Ngoài ra Diêu Quảng Hiếu còn dạo chơi thiên hạ, bốn phía kết giao văn nhân nhà sĩ. Trong quá trình trưởng thành, Diêu Quảng Hiếu các bằng hữu hoặc thi đậu công danh, hoặc thành gia lập nghiệp. Nhưng mà hắn lại như cũng lựa chọn tiếp tục làm hòa thượng, cũng cuối cùng đã trở thành một khác loại tăng nhân. Trong quá trình này, Diêu Quảng Hiếu kết giao Tống Liêm, Dương Cơ và Danh Sĩ. Cũng là theo lúc này bắt đầu, hắn dần dần tinh thông nho thích đạo ba nhà. Tay cầm Đồ Long Bí thư đã trở thành một tên xuất sắc âm lưu gia. Trước kia Du Lãng Tung sơ tự, ta một lần tình cờ gặp phải thầy tướng biên cùng. Hắn trên mặt ngạc nhiên nói với ta, ngươi là kỳ lạ tăng nhân, hốc mắt là hình tam giác, như là bệnh hồ đồng dạng. Thiên tính tất nhiên ham mê giết chóc, tương lai rất có thể sẽ biến thành là như là Lưu Bình Trung một người như vậy. Chu Cương đến nay vẫn đang rõ ràng còn nhớ, Diêu Quảng Hiếu trên mặt bộ kia vẫn lấy làm kiêu ngạo nét mặt. Lưu Bình Trung là người thế nào? Căn cứ tương quan lịch sử ghi chép, hắn xuất thân từ thế hoàng nhà, thở nhỏ thông minh. Tại lúc 13 tuổi, Lưu Bình Trung nhập đô phủ Nguyên Soái làm vật thế chấp tử. Năm gần 17 tuổi, hắn liền trở thành hình đại tiết độ phủ lệnh sử. Sau đó Lưu Bình Trung một lần khí quan ẩn cư, cũng bái hư chiếu thiền sư vi sư. Là mã ngựa thật sau năm đầu, hắn bước vào Hốt Tất Liệt bộ phủ. Vì áo vải thân phận tham dự quân chính sự việc cần giải quyết, được xưng là thông bí thư. Đến nguyên năm đầu, Lưu Bình Trung thăng nhiệm quang lộc đại phu, thái bảo, lĩnh trung thư tỉnh chính sự. Đến nguyên 8 năm, hắn đề nghị Hốt Tất Liệt lấy dịch kinh bên trong đại quá thay cản nguyên tâm ý, đem Vinh Hàn chính thức đổi tên là Đại Nguyên. Đến nguyên 11 năm, Lưu Bình Trung tạ thế, hưởng thọ 59 tuổi. Đến nguyên 12 năm tháng riêng, Hốt Tất Liệt truy tặng Lưu Bình Trung là thái phó, Triệu Quốc, nước Triệu Công, Thụy Hào Văn Trinh. Đến nguyên Thành Tông Bột Nhi chỉ cân sắc mục thai tại bị lúc, thêm tặng Lưu Bình Trung là thôi thành hiệp mưu đồng đức dược vận công thần, thái sư, khai phủ nghi đồng tam ti, thượng chủ quốc, sửa thủy văn chính. Nguyên nhân tông nghệ dọa bạ y hoa đạ vào chỗ sau đó, lại tiến phong Lưu Bình Trung là thường sơn vương. Có nguyên một đời, người Hán vị trang bịa bà công người, chỉ có Lưu Bình Trung một người mà thôi. Thầy tướng biên cùng đem Diêu Quảng Hiếu cùng Lưu Bình Trung đánh đồng, không thể nghi ngờ tiến một bước kích phát, hắn muốn tại Hoàng Cực mở ra sở học quyết tâm. Tại hai người kết giao bên trong Chu Cương phát hiện, mặc dù Diêu Quảng Hiếu học tập tri thức rộng khắp mà phức tạp, nhưng ở lúc Thái Bình kỳ cũng không thích hợp. Nếu như hắn ở đây sớm mấy năm xuất sinh, tham dự Chu Nguyên Trường khai quốc đại nghiệp, như vậy Diêu Quảng Hiếu cùng Lưu Bá Ôn ở giữa đọ sức, ai mạnh ai yếu chắc chắn khó dự đoán. Trước đây Chu Cương ý tưởng đột phát, nhường Diêu Quảng Hiếu dẫn đầu 30 vị thâm tàng bất lộ ẩn long vệ, đánh vào Liên Minh Thế Gia Giang Nam nội bộ, thì là muốn mượn hắn Hoàng Cực đệ nhất độc sĩ tài năng, nhường Giang Nam tứ đại gia tộc là Đại Minh khai thác Đông Nam Á trên biển chư quốc. Nhưng mà Diêu Quảng Hiếu tự tác chủ trương làm ra một tử gian kế hoạch, không chỉ nhường Cẩm Ý Liễu vệ ẩn nút trong Liên Minh Thế Gia Giang Nam mật thám tổn thất nặng nề, với lại hiện tại còn gián tiếp dẫn đến ẩn long vệ chỉ huy phó sứ Triệu Hổ bị giết hại. Chu Cương qua nét mặt của Trương Long có thể nhìn ra được, nếu như chuyện này tự mình xử lý không tốt, ẩn long vệ cây đao này sợ rằng sẽ lưu lại vết rách. Bởi vậy tại Trúc Kiến Đồng cùng Chu Hạo Mạc lần lượt nhận mệnh lệnh mà đi sau đó, Chu Cương ngay lập tức đổi một bộ thái độ. Chỉ thấy hắn nét mặt bi thông nói với Trương Long, nhìn chung lịch sử mấy ngàn năm, tất cả mọi người đang kêu dân tâm, nhưng mà lại có mấy trong lòng người thật đang chứa áo vải thứ dân. Đối với đại bộ phận giai tầng thống trị mà nói, bọn hắn muốn dân tâm chẳng qua là thân sĩ chi tâm. Theo bọn hắn nghĩ chỉ cần ổn định thân sĩ chi tâm, có thể yên ổn thiên hạ. Trên thực tế những thứ này tham lam thao thiết chi đồ, vì tư lợi sự tình gì đều có thể làm được. Trước đó Triệu Hổ liền để người truyền về thông tin, liên minh thế gia Giang Nam cùng vùng duyên hải cùng thông đồng, nghiễm nhưng đã đi lên mưu phản không đường về. Đối với những thứ này mộ bên trong xương khô, cô Vương hận không thể thì để bọn hắn nghiệp chướng nặng nề, thiên đạo vật quả. Nhưng mà vì kế hoạch hải ngoại tiểu phiên thuận lợi áp dụng, cô Vương không thể không đánh đổi một số thứ. Trương Long đem chứa Triệu Hổ đầu lâu một gỗ cài lên, lập tức không mình hành lễ nói, từ biến thành nhận Long vệ chỉ huy sứ một khắc này bắt đầu, thuộc hạ đã biết mình tương lai kết cục. Chỉ hy vọng điện hạ có thể nể tình Trương nào đó là ngài đem sức lực phục vụ nhiều năm phân thượng, không muốn tai họa đến thuộc hạ người nhà. Chu Cương thấy đánh tình cảm bại không dùng, chỉ có thể được lùi lại mà cầu việc khác, tận tình cùng Trương Long đưa ra sự thật giảm đạo lý. Trên đời này mỗi người cũng có chính mình đặc biệt tài năng, ngay cả một khối rẻ lau nếu như ứng dụng đúng phương pháp, vậy có thể vì ngươi giải quyết một chút phiền phức. Tại kế hoạch hải ngoại tiểu phiên cụ thể quá trình áp dụng bên trong, cần phải có người phụ trách những kia có hại âm đức sự việc. Cô Vương không hy vọng có một ngày dùng đầu của ngươi đến trấn an lòng người. Dưới loại tình huống này, tượng trúc kiến đồng ngã theo phía cỏ đầu tường liền có chính mình đất dụng võ. Hy vọng ngươi có thể hiểu được cô Vương nỗi khổ tâm, về phần Triệu người nhà họ Hồ bên ấy, cô Vương nhất định sẽ cho bọn hắn một giá thỏa mãn. Mắt thấy thân làm phiên vương Chu Cương đều đã đem lời nói đến cái này phân thượng. Trương Long đội vàng cho thấy thái độ của mình, là ti chức không có lý giải điện hạ dụng tâm lương khổ, về sau ti chức nhất định làm tốt chuyện bổn phận, tuyệt sẽ không nhường ngài thất vọng. Chu Cương đoán chừng thời gian đã không sai biệt lắm, hắn sắc mặt nghiêm túc đối với Trương Long phân phó nói, ngươi đi xem đón dâu đội ngũ, chuẩn bị thế nào. Không muốn bỏ qua mỗi một chi tiết nhỏ, phải tất yếu làm được không có sơ hở nào. Mãi đến khi đưa mắt nhìn Trương Long thân ảnh, tại tầm mắt của mình trong biến mất, Chu Cương mới bắt đầu mắng to Diệu Quảng Hiếu. Tại uống một ngụm từ rượu vân bưng tới trà cốc trà không có quai nước sau, Chu Cương giọng nói cảm khái nói ra, cha muốn có quyền lực tuyệt đối, đã biến thành địa phủ du hồn hồ duy dung, vậy mơ ước mình có thể nắm giữ quyền lực tuyệt đối. Cho dù là những kia gia vẻ đạo mạo triều thần, địa phương chi phủ, chi huyện cũng sẽ không ngoại lệ. Từ xưa đến nay phàm là có tuyệt đối quyền lực người, đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế chỉnh sửa đối với mình có lợi luật pháp. Diệu Vân, ngươi nói tương lai có một ngày, ta có thể hay không cũng biến thành người như vậy? Chương 314, làm phòng phạm đem Kiến Văn Ba ngốc làm bảo Chu Doãn Văn, Chu Cương muốn nâng đỡ từ Diệu Vân là Tấn Minh Hoàng. Chương 314, làm phòng phạm đem Kiến Văn Ba ngốc làm bảo Chu Doãn Văn, Chu Cương muốn nâng đỡ từ Diệu Vân là Tấn Minh Hoàng. Nhìn ánh mắt bên trong toát ra một tia mở miệng Chu Cương, từ Diệu Vân đưa hắn ôm vào trong lồng ngực của mình an ủi, trước đó thiếp thân cũng không xác định phu quân sẽ hay không bị lạc tại tuyệt đối quyền lợi hấp dẫn bên trong, nhưng mà vừa nãy phu quân có thể nói ra kia lời nói liền đủ để chứng minh ngươi đối với cùng loại vấn đề như vậy đã có đầy đủ cảnh giác, chỉ cần khai thác một ít hợp lý biện pháp giúp cho đề phòng, chí ít có thể ở một mức độ nào đó giảm bớt tiểu này tai họa ngầm mang tới ảnh hưởng xấu. Chu Cương gật đầu nói, nhà có liệt tử không phá sản, quốc hữu liệt thần không vong quốc. Đường Thái Tông Lý Thế Dân đã từng nói, vì người vì dám, có thể biết được mất. Nếu như ta lại xuất hiện như hôm nay loại tình huống này, ngươi phải giống như mẫu hậu khuyên nhủ phụ hoàng như thế, để cho ta lại lần nữa kiên định tín niệm của mình. Từ Diệu Vân không ngờ rằng Chu Cương sẽ nói như vậy, nàng vội vàng nhắc nhở, cho dù tương lai có thể thực hiện hải ngoại tiểu phiên kế hoạch, mẫu nghi thiên hạ người cũng sẽ chỉ là Ngọc Nhi tỷ tỷ. Cho nên phu quân về sau hay là không muốn nói lời như vậy, đỡ phải nhường có ý khác người nghe qua, chế tạo một ít nói chuyện không đâu lời đồn. Chu Cương mặt âm trầm nói ra, tại hải ngoại tiểu phiên sau đó, khẳng định phải định kỳ thành lập trở về hoàng cực báo cáo chính vụ chế độ. Trên biển sóng gió biến ảo khó lường, ta Ngọc Nhi muốn lưu tại phiên thuộc trong nước ổn định tình hình. Dưới loại tình huống này, liền cần ngươi đi theo cô vương cùng nhau trở về hoàng cực. Nếu như không dám cho đầy đủ quyền lợi thành lập hy vọng, ngươi lại như thế nào nhanh chóng đạt được mọi người tin phục đâu? Trải qua một phen suy nghĩ cẩn thận sau đó, làm phòng phạm đem Kiến Văn Ba ngốc trở thành bảo Chu Doãn Văn, Chu Cương muốn nâng đỡ từ Diệu Vân là Tấn Minh hoàng quý phi. Đương nhiên tại trước hoàng cực triều đại, trong hậu cung là không có hoàng quý phi cái này phong hào. Thực chất hoàng quý phi thân phận địa vị cùng đãi ngộ mặc dù gần với hoàng hậu, nhưng hai khác nhau phi thường lớn. Có thể nhất thể hiện cả hai tại thân phận và địa vị phương diện khác biệt, chính là tổ chức trọng đại lễ lớn lúc một ít quy củ. Chỉ có Mã hoàng hậu có tư cách, cùng Chu Nguyên Chương cùng nhau tiếp nhận quần thần triều bái. Cái khác hậu cung phi tần, bao gồm Tượng Quách Huệ phi dạng này hoàng quý phi, đều không có tư cách cùng Lao Chu cùng nhau bước vào Phụng Thiên điện tiếp nhận triều bái. Đến làm nông thời tiết, Chu Nguyên Chương muốn xuất lĩnh văn võ bá quan, đến tiên nông đàn đất cày được thân cày lễ. Mã hoàng hậu thì phải xuất lĩnh hậu cung phi tần cùng triều đình phu nhân, tự mình hái dâu dệt áo được thân tắm lễ. Là cái này ngụ ý hoa hạ truyền thống nam cày nữ dệt, Lao Chu cùng Mã hoàng hậu chính là thiên hạ vợ chồng làm gương mẫu. Thân làm hoàng quý phi Quách Huệ phi, chỉ có thể đi theo Mã hoàng hậu phía sau làm việc, không thể lên dẫn đầu tác dụng. Không chỉ thân phận và địa vị chênh lệch cách xa, tại đãi ngộ phương diện Quách Huệ phi đây Mã hoàng hậu cũng được nhiều. Căn cứ các triều đại đổi thay lệ cũ, hoàng đế sinh nhật xưng là vạn thọ tiết. Đây là quốc gia pháp định ngày nghỉ, văn võ bá quan tại một ngày này phải hướng Chu Nguyên Chương chúc thọ, cả nước bách tính đều có thể nghỉ một yên. Mã hoàng hậu sinh nhật cũng là có danh tiếng, xưng là Thiên Thu tiết. Nàng đồng dạng có thể tiếp nhận văn võ bá quan chúc thọ, cả nước bách tính thì hưởng thụ nghỉ một ngày pháp định ngày nghỉ lễ. Chỉ có Quách Huệ phi sinh nhật cái gì đều không có, cả nước bách tính không nghỉ, văn võ bá quan cũng không cần tới trước chúc thọ. Thậm chí tại nhà mẹ đẻ tộc nhân đãi ngộ bên trên, Mã hoàng hậu cùng Quách Huệ phi cũng không giống nhau. Dựa theo hoàng cực tương quan quy củ, hoàng hậu phụ thân cùng huynh đệ có thể phong là bá tước, cực tiểu số còn có thể được phong hầu tước. So sánh với Quách Huệ phi nhà mẹ đẻ, liền không có đãi ngộ tốt như vậy. Quách Huệ phi đại ca Quách Hưng mặc dù được phong làm cùng xương hầu, nhưng ở Hồ Duy Dung án bên trong, hắn bị định là hầu đảng. Nếu như không phải Mã hoàng hậu cùng Chu Tiêu cực lực khuyên can, cùng Xương Hầu Quách Hưng mạch này chỉ sợ cũng được tuyệt tự. Quách Huệ Phi nhị ca Quách Anh luôn luôn đạt được Chu Nguyên Chương sủng ái. Hồng Vũ 4 năm, Quách Anh được bổ nhiệm làm Hà Nam đô chỉ huy sứ, Chu Nguyên Chương nhường Quách Huệ Phi tự thân vì hắn thiết tiến tiến đưa. Nhưng mà Quách Anh mặc dù chăm chỉ hiếu học, hơi biết thứ sử, nhưng vậy đã làm nhiều lần ngang ngược phạm pháp sự tình. Hắn từng tư dịch quân tốt vì chính mình sửa chữa và chế tạo phủ đệ, còn vi phạm lệnh cấm tư dưỡng gian ô, tự tiện giết vô tội nam nữ. Tại Chu Tiêu cùng Chu Cương hai huynh đệ liên thủ quyên bảo, Chu Nguyên Chương mới tha thứ Quách Anh. Quách Huệ Phi còn có cái tuổi tác nhỏ nhất huynh đệ Quách Đức Thành, đẹp trai tú văn lược, không còn nghi ngờ gì nữa không phải xa trường chinh chiến vật liệu. Tại Hoàng Cực khai quốc sau đó, Chu Nguyên Chương cho hắn thưởng cái tiêu kỵ xá nhân nhàn xoa. Nhưng mà Quách Đức Thành nhìn thấy phong tước ban thưởng lộc tướng xoáy nhóm, từng cái cũng muốn cướp chiếm kẻ quyền thế vị trí. Triều đình trên dưới tràn đầy ngươi tranh ta đoạt, cầu xé miêu cắn. Đồng thời Chu Nguyên Chương lại muốn thông qua đại sát đại phạt, thành lập quyền uy chỉnh đốn trật tự. Tại đối với cái này cảm thấy chán ghét đồng thời, Quách Đức Thành cũng đúng quách ra một phi hai hầu sủng đinh, sản sinh âm thầm sợ hãi. Hắn dần dần tận tình thơ diệu, sinh hoạt tán nhạt. Theo Chu Cương biết, Quách Đức Thành người bội phục nhất chính là Trần Ngộ. Vị này Trần lão tiên sinh tinh thông thiên văn, địa lý, xem bói, thuật số, từ bước vào Chu Nguyên Chương mộ phủ sau đó, rất nhiều kỳ mưu thương nghị bí mật đều là Trần Ngộ sắp xếp tính toán. Lão Chu nhiều lần thụ hắn chức quan, đều bị hắn nói khéo từ chối. Cho dù Chu Nguyên Chương thần sắc nghiêm nghị, cũng không thể xứ Trần Ngộ sửa thay đổi thái độ. Quách Đức Thành cảm thấy vị này Trần lão tiên sinh là động hơi biết cơ, rất được chuyện đạo làm vua đại năng người. Cho nên hắn thường xuyên cùng này người lai vãng, khắp nơi lấy đối phương làm gương. Bất đắc dĩ mọi người trải nghiệm khác nhau, Quách Đức Thành cuối cùng chỉ học được một giả ngây giả dại. Một thiên, Quách Đức Thành tại Hoàng Gia Hoa Biên, cùng Chu Nguyên Chương uống rượu. Có lẽ là thấy lão Chu vui vẻ, hắn liền chịu không được con sâu rượu tắc quái, một chén lại một chén mà đem chính mình uống đến đầu nặng chân nhẹ. Trước khi đi Quách Đức Thành tháo cái non xuống, hướng Chu Nguyên Chương dập đầu tạ ơn. Lão Chu thấy tóc hắn thưa thớt, liền thuận miệng cười nói, say điên hắn, lông tóc như thế, chẳng lẽ uống rượu quá lượng. Quách Đức Thành mắt say lờ đờ nhẩm nhẩm, ngẩng đầu nhìn qua Chu Nguyên Chương nói ra, vậy hạ nhìn nó thiếu, thần còn chê nó nhiều đây. Thần hiện tại cũng hận không thể toàn bộ cạo nó. Không tóc thành ngốc vừa vặn chạm đến Chu Nguyên Chương kiên kỵ, tự biết nói lỡ Quách Đức Thành xuất mồ hôi lạnh cả người, rượu cũng bị làm tỉnh lại. Hắn suy đi nghĩ lại không bắt được trọng điểm, cuối cùng tại Chu Cương ra hiệu ngầm dưới, dứt khoát thật cạo đi này mấy cây phiền não ti. Sau đó Quách Đức Thành phụ thêm tăng y liệt, hát vang Phật hiệu, bày làm ra một bộ muốn cạo tóc là tăng tư thế. Tiểu này đã lỡ rồi thì cứ thế mà làm cách, ngược lại lấy được Chu Nguyên Chương tán thành. Sau đó hắn nói với Quách Huệ Phi, trước mấy ngày lúc uống rượu, Đức Cách nói sẵn có muốn cạo tóc là tăng, ta tưởng rằng câu nói đùa. Không ngờ rằng hắn quả nhiên xuất ra, đây thật là cái điên hắn a. Suy xét đến trong lịch sử chính mình, là Chu Nguyên Chương cùng một năm qua đời. Rốt cuộc hắn không dám hứa chắc đại ca Chu Tiêu cùng đích trưởng tôn Chu Hùng Anh sẽ hay không tượng trong lịch sử như thế, chết tại Chu Nguyên Chương cùng cái này tấn vương đằng trước. Bởi vậy Chu Cương không thể không trước giờ làm ra một ít sắp đặt, để phòng phạm đem Kiến Văn Ba Ngốc trở thành quang cốt chi thần Chu Doan Văn. Nghĩ đến đây, Chu Cương trịnh trọng nói, hắn cùng Ngọc Nhi không giống nhau, không chỉ tinh thông tứ thư ngũ kinh, với lại chính là kinh thành đệ nhất tài nữ. Thằng nếu sau này ta tại hải ngoại phiên thuộc quốc chết, bằng vào Ngọc Nhi một người là khó mà ổn định cục diện. Đến lúc đó ngươi vì phó giám đốc sáu cung quyền lực, thì có thể trợ giúp Ngọc Nhi vượt qua đoạn kia tương đối dung chuyển đặc thù thời kỳ. Còn không đợi Chu Cương nói hết lời, Từ Diệu Vân liền cau mày ngắt lời hắn. Chương 315, Lang Tâm Cầu Phế Phiên thuộc quốc, còn muốn Hoàng Cực triều cống hồi ban thưởng. Chương 315, Lang Tâm Cầu Phế Phiên thuộc quốc, còn muốn Hoàng Cực triều cống hồi ban thưởng. Phu quân bây giờ chính vào tuổi đời 20, suy xét sau trăm tuổi sắp đặt còn quá sớm. Đang khi nói chuyện Từ Diệu Vân túi đầu giúp Chu Cương chỉnh lý một chút hỷ phục, ngoài ra bệ hạ coi trọng nhất thân tình, hải ngoại tiểu phiên ngược lại cũng không cần nóng lòng nhất thời. Chu Cương khoát khoát tay, bởi vì cái gọi là người không nghĩ xa, tất có lo gần. Ta trước đó giúp đỡ đại ca chế định quy hoạch phát triển 5 năm lúc, liền đã tại suy xét muốn tại trong vòng 10 năm, hoàn thành hải ngoại tiểu phiên tương ứng công tác chuẩn bị. Tránh chi duy sợ không kịp Từ Diệu Vân, chỉ có thể lắc đầu nói ra, trong triều đại sự không không quan hệ quốc kế dân sinh, Diệu Vân một giới nữ lưu hạng người, không dám vọng thêm phỏng đoán. Dưới mắt chuyện trọng yếu nhất, chính là quyết không thể nhường các phiên thuộc quốc sứ giả tại đại hôn khánh điện thượng nhìn xem hoàng cực chê cười, nhất là không thể lầm giờ lành, bằng không bất luận là hoàng hậu nương nương chỗ nào, còn là đối với bệ hạ ngài đều không thể bàn giao. Theo Từ Diệu Vân ánh mắt chiếu tới chỗ, Chu Cương rất nhanh liền phát hiện đứng ở ngoài cửa ẩn long vệ chỉ huy sứ Trương Long. Đón dâu đội ngũ đã chuẩn bị thỏa đáng, thuộc hạ chuyên tới để hỏi lên đường tiến về hoàng cung cụ thể canh giờ. Ngay tại lúc đó, thái tử Chu Tiêu cùng Chu Nguyên Chương hai người ngồi trong phụng thiên điện, chuẩn bị tiếp nhận đến từ các phiên thuộc quốc chào mừng. Hồng Lô tự thiếu khanh Dương Tái cao giọng nói ra, đông nam di lục thập nhị quốc sứ thần đều đã đến hội đồng quán. Bây giờ tại bên ngoài đại điện chờ đợi triệu kiến, an bài như thế nào còn xin bệ hạ chỉ rõ. Chu Nguyên Chương ý vị thâm trường nói ra, từ xưa đến nay ta Trung Nguyên cũng danh xưng lễ nghi chỉ bàng, xung quanh các tộc hướng Trung Nguyên vương triệu tiền cống, kỳ thực ban thưởng đối phương đồ vật càng nhiều. Ban thưởng thứ gì đó từ đâu đến? Đó là mồ hôi nước mắt nhân dân, là máu của dân chúng cùng lệ. Bây giờ ta hoàng cực bách tính còn có vô số người bụng ăn không no, áo rách quần manh. Ta thân làm hoàng đế không thể vì mặt mũi đem bách tính thứ gì đó đưa cho ngoại bang, nhất là giơ lên đồ đao sát hại hoàng cực sứ thần thủ khấu. Bất kể tiễn bao nhiêu kỳ chân dị bảo, cũng không thể triệt tiêu ta mối hận trong lòng. Chu Tiêu nghe vậy lập tức ngầm hiểu, hắn nhìn tâm trạng khuấy động Dương Tái nói ra, bệ hạ có chỉ ý, trừ Lăng Nguyệt sứ thần bên ngoài, Đông Nam Di Lục thập nhị quốc sứ đoàn có thể phái ra 1 đến 2 tên đại biểu vào Phụng Thiên Điện yết kiến. Làm thánh chỉ bị đô đốc Tây Sưởng Vương Cảnh Hoàng, truyền lại đến Phụng Thiên Điện bên ngoài sau đó, Đông Nam Di Lục thập nhị quốc sứ đoàn lập tức một mảnh xôn xao. Trong đó ạ sĩ cạ gạ tạ đổ sĩ con trai nuôi ạ sĩ cạ gạ tạ đạp hiểu, sắc mặt càng âm trầm. Bởi vì chế độ khám hợp là Hồng Vũ 16 năm lên mới bắt đầu chấp hành, bởi vậy phiên thuộc quốc sứ đoàn chỉ cần không có vượt qua quy mô hạn chế, đều có thể chạy tới cống lên. Đến mức Minh Triều sơ kỳ, thường xuyên có hải ngoại thương nhân giả mạo cống sứ đưa tới số lớn hương liệu, từ đó lừa gạt đi trở về ban thưởng tinh mỹ tơ lụa cùng đồ sứ. Suy xét đến phiên thuộc quốc triều cống quá nhiệt tình, không chịu nổi gánh nặng Chu Nguyên Chương tại Chu Cương theo đề nghị, quyết định theo năm nay bắt đầu hạn chế các quốc gia triều cống tần số và số lượng. Như bị xét đánh ạ sĩ cả gạ tạ đạp hiểu, vội vàng dùng ánh mắt cầu khẩn nói ra, tại hạ vui lòng đem bắt được những kia cướp biển, toàn bộ áp giải đến Minh Quốc. Còn xin thượng sứ nể tình cái này phiến thành ý phân thượng, cho Lăng Nguyệt một lấy công chuộc tội cơ hội. Nhìn vốn là người thấp nhỏ ạ sĩ cả gạ tạ đạp hiểu, vì trên mặt đất không lưng ốn gối bộ dáng, Vương Cảnh Hoàng trong mắt chẳng thèm ngó tới càng thêm nồng đậm. Giả sử Lăng Nguyệt thật dự định lấy công chuộc tội lời nói, liền đem cái đó tuyên bố đại quốc chỉ có diệt vong, không có đầu hàng người giao ra đây. Nhà ta tiện thể nhắc nhở đâu một câu, bây giờ ta Hoàng Cực Hồng Lô tự thiếu khanh, thì là năm đó bị các ngươi Hoài Lương Thân Vương giam Hoàng Cực sứ thần. Tất cả mọi người ở đây đều biết, sứ thần chính là một quốc gia quân chủ mặt mũi. Làm năm đánh đâu thắng đó cấu nguyên, đều đã bị Minh quân chạy về trên thảo nguyên đi. Các ngươi cái này tang tâm bệnh của Hoài Lương Thân Vương, dám dẫm lên bệ hạ mặt mũi lập uy. Cái này lang tâm cẩu phế phiên thuộc quốc, còn muốn Hoàng Cực triều cống hồi ban thưởng, ra mặt thực sự là so với kia thượng nguyên huyện tưởng thành còn dày hơn a. Mặc dù không có sứ thần trả lời Vương Cảnh Hoàng lời nói, nhưng tất cả tới gần ạ sĩ cả gạ tạ đạo phiêu người, cũng không tự giác đem cái mông hướng một bên xê dịch. Chỉ sợ cùng Lăng Nguyệt sứ đoàn dính líu quan hệ, từ đó làm cho quốc gia của mình bị liên lụy. Nhìn theo thứ tự bên cạnh mình xếp hàng, chờ đợi bước vào Phụng Tiên Điện Đông Nam Di Chư quốc sứ thần đại biểu, ạ sĩ cả gạ tạ đạo phiêu giờ phút này có thể nói là hối tiếc không kịp. Hắn bước lên vi phạm cùng liên minh thế gia Giang Nam ước định mạo hiểm, giả mạo Lăng Nguyệt sứ đoàn tham dự lần này triều cống mậu dịch, chính là vì có thể mượn cơ hội kiếm một món hời. Kết quả không chỉ rất tiện nghi không có chiếm được, với lại ạ sĩ cả gạ tạ đạo phiêu bản thân còn trở thành Đông Nam Di Lục thập nhị quốc sứ đoàn trong mắt chê cười. Danh lợi từ xưa đến nay thì là rất khó chia cắt, huống hồ ạ sĩ cả gạ tạ đạo phiêu hay là một người có dạ tâm. Hắn lập chí muốn trở thành tượng dưỡng phụ ạ sĩ cả gạ tạ đạo sĩ như thế, tại mạc phủ mụ rỗ mẹ chìa bên trong trưởng quản binh quyền trái binh vệ đốc. Bây giờ tại trọng yếu sự kiện thượng lưu lại nhân sinh chỗ bẩn, đây đối với ạ sĩ cả gạ tạ đạo phiêu mà nói, không thể nghi ngờ là một rất đả kích chí mạng. Hoài Lương Thân Vương tên hôn đàn này, dám hủy đi ta nhà ạ sĩ cả gạ quật khởi lần nữa hy vọng. Một ngày kia nhà ạ sĩ cả gạ lần nữa chấp trưởng mạc phủ mụ rỗ mẹ chìa binh quyền, ta nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, để tiết mối hận trong lòng. Nhưng mà tiếng nói của hắn vừa dứt, liền bị nghe hỏi mà đến Long Tương các bọn thị vệ, như là kéo như chó chết cho chảnh đi nha. Này việc nhỏ xen giữa như cùng ở tại trong biển rộng ném hạ một cục đá, bất luận là Phụng Thiên Điện trong Chu Nguyên Chương phụ tử, vẫn là thứ nhất được phép thiết kiến Cổ Nguyệt sứ thần cũng không có ở ý, bởi vì Cổ Nguyệt chung quanh đều là dòng sông, lại thêm những thứ này dòng sông cũng hướng Định Kim Nê chạy đi xuống, bởi vậy cái này phiên thuộc quốc ngoại thương rất phồn linh. Theo ta biết Cổ Nguyệt chính sách đối ngoại có hai loại phương thức, theo thứ tự là triều cống chế độ cùng đi sứ kết minh. Về triều cống chế độ, Cổ Nguyệt vậy vẫn luôn sánh vai nhìn hai nhân vật, cống hiến nhân vật cùng thu hoạch nhân vật. Sở dĩ có thể như vậy, là bởi vì Cổ Nguyệt đối với láng giềng hòa thuận quốc gia, trích dẫn phóng đại chính sách. Tại láng giềng hòa thuận quốc gia thuộc về Cổ Nguyệt phiên thuộc quốc chi về sau, nhất định phải bước vào thủ đô của các ngươi, đem nước nọ phương vật cùng cây vàng cây bạc hiến cho Kim Nê vương triều. Không biết tại Cổ Nguyệt chính sách đối ngoại bên trong, ta Hoàng Cực lại sánh vai nhìn cái gì nhân vật. Cổ Nguyệt sứ thần nghe vậy lập tức quá sợ hãi, lời nói này so với hắn vừa mới tiến Phụng Thiên Điện lúc, nhìn thấy trên long ỷ ngồi hai cái xuyên long bảo minh quốc người còn muốn rung động. Nhưng mà Cổ Nguyệt sứ thần trong lòng hiểu rõ, dưới mắt chuyện trọng yếu nhất, hay là hồi phục tốt Chu Nguyên Chương nói ra vấn đề này. Hoàng Cực tại Cổ Nguyệt chính sách đối ngoại bên trong, sánh vai loại thứ ba nhân vật. Đó chính là Cổ Nguyệt chủ động cống hiến nhân vật, cái này chính sách đối ngoại đối với Hoàng Cực chấp hành. Vì Cổ Nguyệt thích Hoàng Cực xa xỉ phẩm, cái này sẽ cho nước ta kinh tế đem lại rất lớn lợi ích, từ đó có thể trong nước kinh tế mậu dịch đạt được phát triển. Chu Nguyên Chương thỏa mãn gật gật đầu, lập tức hắn đưa mắt nhìn sang ngồi ở bên cạnh mình Chu Tiêu. Thái tử có cái gì muốn hỏi sao? Đã sớm kích động Chu Tiêu, đột nhiên cắn răng nghiến lợi quát hỏi, các ngươi Cổ Nguyệt cùng giết hại ta Hoàng Cực sứ thần Lăng Nguyệt, tại phương diện ngoại giao quan hệ làm sao, có tồn tại hay không mậu dịch lui tới? Cổ Nguyệt sứ thần chuyện lo lắng nhất rốt cuộc đã đến, hắn hiểu rõ vấn đề này nếu như trả lời không tốt, sau này triều cống mậu dịch khẳng định thì không vừa. Chương 316, Hồng Lô tự quan phiên dịch sơ sẩy, làm hại Kim Nê kèm chút đau mất quốc danh. Chương 316, Hồng Lô tự quan phiên dịch sơ sẩy, làm hại Kim Nê kèm chút đau mất quốc danh. Tại hơi tổ chức một chút ngôn ngữ sau đó, Cổ Nguyệt sứ thần cuối cùng vẫn quyết định đối với Chu Nguyên Chương thẳng thắn thành khẩn bẩm báo. Chúng ta quốc vương điều động sứ thần, mang theo chiếu dụ cùng món quà cho Lăng Nguyệt, chỉ là vì tiến hành hữu hảo kết giao. Đồng thời Lăng Nguyệt cũng cho Cổ Nguyệt chiếu dụ cùng vũ khí, là hai quốc chi lưu lo hệ mật thiết biểu tượng. Ngoài ra còn có một chuyện trọng yếu phi thường, Lăng Nguyệt từng hướng Cổ Nguyệt cầu mua hỏa pháo cùng một hương, bất quá chúng ta quốc vương không có đáp ứng. Chu Tiêu hơi có vẻ khiếp sợ nhìn Cổ Nguyệt sứ thần, các ngươi Cổ Nguyệt còn có hỏa pháo, là thế nào truyền lưu đến? Cổ Nguyệt sứ thần giải thích nói, người Mông Cổ thành lập Thái Hòa quốc, tại lục trên đường cùng vương quốc Hồi giáo Delhi giáp giới. Quốc gia này đã trải qua vương triều nô lệ, vương triều khẳng định gì, cùng với vương triều tịch lập ba cái thời kỳ. Quý quốc thuốc súng kỹ thuật chính là tại vương quốc Hồi giáo Delhi vương triều nô lệ sơ kỳ truyền vào. Vương quốc Hồi giáo Delhi cảnh nội ban đầu xuất hiện thuốc súng là tại thành Cát Tư Hãn lần đầu tiên Tây Trinh. Vì Hồng Liên sát hại, Vĩnh Hàn sứ giả cùng thương đội nhân viên. Gia định 11 năm đến 16 năm, Thành Cát Tư Hán xuất lĩnh đại quân tiến hành lần đầu tiên Tây Trinh. Hán sử dụng dân tộc Hán cùng Tây Liêu tiên tiến kỹ thuật quân sự cùng trang bị, áp dụng nỏ pháo, hỏa tiễn cùng phi hỏa thương và uy lực mạnh mẽ công thành vũ khí. Phát động diệt vong Hồng Liên, thảo phạt Khâm xem xét cùng Oát La Tư cùng chinh phục Khang bên trong chiến tranh. Tại Hồng Liên diệt vong sau đó, Vĩnh Hàn quân đội thừa thắng đến Xích Lăng Hà, thế là Vương quốc Hồi giáo Delhi quân dân lần đầu tiên lãnh hội thuốc súng uy lực. Thời kỳ này Vương quốc Hồi giáo Delhi cùng người Mông Cổ lui tới mật thiết. Làm lúc bọn hắn theo Vương quốc Hồi giáo Delhi nhập khẩu chủ yếu thương phẩm là vì châu báu, vải đồng, hương liệu, dược liệu cùng hàng da làm chủ. So sánh dưới người Mông Cổ ra miệng hàng hóa chủ yếu bao gồm kim trúc cùng kim trúc chế phẩm, đồ sứ, hàng dệt, đồ sơn, trà, cùng với hàng ngày bách hóa cùng diêm tiêu. Chu Nguyên Chương sắc mặt không vui nói ra, ngươi nói nhiều như vậy, rằng đều là Vương quốc Hồi giáo Delhi cùng các ngươi cổ nguyện có quan hệ gì à? Cổ nguyện sứ thần trong tay áo cầm làm ra một bộ bản đồ hàng hải, kim nên là người Mông Cổ cùng Vương quốc Hồi giáo Delhi, còn có thương lan tiến hành trên biển mậu dịch khu vực cần phải đi qua. Hoàng cự có câu nói gọi là, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Ngoài ra người Mông Cổ cùng Thạch Mặc trên biển giao thông mười phần sinh động, sứ giả, thương nhân cùng du khách lui tới không dứt. Làm lúc lưu lại rất nhiều ghi chép, trong đó Thạch Mặc phong thổ ký là trọng yếu nhất một quyển sách. Trong này có quan hệ với Thạch Mặc kinh thành cung điện ám có bên trong quan sát khói lửa ghi chép. Tiểu này tại năm mới điểm phóng khói lửa pháo thói quen, cùng Hoàng cực là giống nhau. Theo ghi chép là chế tạo thuốc súng, Thạch Mặc còn theo người Mông Cổ chỗ nào nhập khẩu diêm tiêu cùng Lưu Minh Hoàng. Chu Tiêu dường như nghĩ tới điều gì, hắn sai người đem bộ kia thế giới dư đồ treo ra đây. Tôn sứ không ngại tại trên địa đồ vạch ra cổ nguyệt vị trí. Cổ nguyệt sứ thần đi đến thế giới dư đồ trước, chỉ vào phía trên bán đảo Trung Nam nói ra, nơi này chính là Kim Nê. Căn cứ địa lý nhìn lại, xung quanh quốc gia cùng địa khu có thể chia làm 9 cái. Kim Nê bắc bộ có sủ khỏ thạch cùng Lan Nạ, đông bộ lại có Lan Thương, Thạch Mặc cùng Tháp Cảnh Tam Quốc. Kim Nê tây bộ cùng Diệu Tinh cùng Bẹn Gạn giáp giới. Nam bộ tiếp giáp Bắc Đại Nam phủ cùng đầy ngượng Liệu Thiên Quốc. Theo Cổ Nguyệt sứ thần tại thế giới dư đồ phía trên đánh dấu, Chu Nguyên Chương cùng Chu Tiêu cuối cùng song hiểu do vấn đề xuất hiện ở đâu. Nguyên Lai Hồng Lô tự phụ trách phiên dịch quan biên, bởi vì chưa quen thuộc bán đảo Trung Nam các nước vị trí địa lý, bởi vậy dẫn đến đã hiểu xuất hiện vấn đề. Hắn sai lầm đem Kim Nê thủ đô Cổ Nguyệt xem như quốc danh, đến mức Chu Nguyên Chương trong lúc nhất thời không có tìm được cái này phiên thuộc quốc tại trên địa đồ vị trí. Mọi việc như thế hiểu lầm, còn có đối với Thương Lan xưng hô sửa đổi. Hoa Hạ sớm nhất xưng Thương Lan là điều chi thủy thấy ở Tư Mã Thiên viết sử ký Đại Uyên liệt truyện. Đương nhiên Tư Mã Thiên có thể ghi chép điều chi, còn muốn làm quy công cho con đường tơ lụa kẻ khai thác Trường Thiên. Vệ Tử Phu là Hán Vũ Đế sinh hạ một nữ trước công nguyên năm 138, cùng với Vệ Thanh cưới Bình Dương công chúa làm vợ năm 115, Trường Thiên phụng mệnh hai lần đi sứ Tây Bực. Về nước sau đó, hắn hướng Hán Vũ Đế báo cáo Tây Bực các nước tình huống, trong đó thì bao gồm điều chi. Cũng là theo lúc này lên, Trung Nguyên Vương triều mới biết được có Thương Lan nơi này. Tại Tư Mã Thiên sau này hán đại trong sử sách, đối với điều chi ghi chép cũng khác biệt không lớn. Khác biệt duy nhất là, những thứ này sách sử thường thường đem điều chi sáng tác điều chi. Thực chất điều chi là Vân Hải Văn Ta Kích hoặc Tạ Dịp Dịch Âm, nguyên do Vân Hải một bộ tộc danh xưng, chứa trồng trọt người cùng thổ địa ý nghĩa, hoặc là dịch là người chăn nuôi. Tại Hán triều diệt vong sau đó, theo Tam Quốc, Lương Tấn, Nam Bắc triều mãi đến khi tùy triều, tất cả đều tiếp tục sử dụng điều chi một tên đến xưng hô Thương Lan. Đến đường đại sau đó, mới đổi tên Thương Lan là Nguyễn Hoa. Theo tư liệu lịch sử ghi chép, Nguyễn Hoa cùng Điều Chi đều là Ta Kịch Chi Dịch Âm, người ba tư xưng A Thứ Bá vì là tên. Sau đó hắn cùng đế Lưu Triệu tại bị lúc, mở Âu Á giao thông lộ tuyến vĩ đại nhà thám hiểm Cam Anh Tây Dùng, từ nghỉ ngơi Tây Giới thuyền người chỗ nào, được nghe Điều Chi tên. Về phần thời nhà đường Nguyễn Hoa tên, đóng cũng được chư người ba tư miệng. Nói cách khác, Nguyễn Hoa cùng Điều Chi nơi phát ra giống nhau, chỉ là Dịch Âm tên khác nhau mà thôi. Tất nhiên Nguyễn Hoa cùng Điều Chi nơi phát ra giống nhau, Đường Triều vì sao không tiếp tục sử dụng Hán Đại Điều Chi một tên, mà muốn đổi tên Nguyễn Hoa đâu? Căn cứ là nhà sử học suy đoán, đại khái là người đến sau quên đi điều chi nơi phát ra. Đem người ba tư đối với Thương Lan xưng hô, tiến hành lại lần nữa phiên dịch nguyên nhân. Tống triều sơ kỳ vẫn xưng Thương Lan là Nguyễn Hoa, sau đó đổi tên là Hồi Hồi, đời Nguyên thì tiếp tục sử dụng xưng hô thế này. Nhưng mà theo Minh triều kiến quốc bắt đầu, Thương Lan liền đổi tên là Thiên Vương. Nay phổ biến cách nói là, Thiên Vương tức chỉ mẹ Y Cạ, tức mẹ Y Cạ thánh địa trước đây xưng hô. Thực chất Thiên Phòng là chỉ đạo hồi đại thánh đường bạ. Người Ả Rập còn gọi là Thiên Chủ Chi Phòng cũng là Thiên Phòng. Đây vốn là nhà thờ Hồi giáo dị tên, lại bị Hồng Lô tự phụ trách phiên dịch quan biên, cho coi như Thương Lan quốc danh. Tại lâm hội sau khi giải trừ, Hồng Lô tự phụ trách phiên dịch quan biên cùng Kim Nê sứ thần đều không hẹn mà cùng lộ ra như chút được gánh nặng nét mặt. Cái trước là may mắn chính mình là hiếm thiếu nhân tài, trên cổ đầu người về phần vì những công việc này sơ sẩy dẫn đến dọn nhà. Thân làm hắn Kim Nê sứ thần, thì là không cần gánh chịu sửa đổi quốc danh hậu quả cảm thấy may mắn. Rốt cuộc Trung Nguyên Vương triều theo chính quyền thay đổi, giúp phiên thuộc quốc sửa quốc danh, thế nhưng có lịch sử nguồn gốc nha. Chỉ là loại chuyện này, Kim Nê sứ thần khẳng định không thể tự tiện đáp ứng. Nếu không sẽ đến phản về nước, chắc chắn sẽ tiếp nhận quốc vương lửa giận. Khi lấy được Chu Nguyên Chương ra hiệu sau đó, ngồi ở một bên Chu Tiêu, bắt đầu hướng Kim Nê sứ thần tuyên bố về triều cống mậu dịch chính sách mới. Theo năm nay bắt đầu, Hoàng Cực đem đối với tất cả bị đặt vào triều cống thể hệ phiên thuộc quốc, khai thác chế độ khám hợp. Cái gọi là khám hợp chính là Hoàng Cực trước giờ phát cho phiên thuộc quốc chứng minh thư, phía trên đóng chỗ giáp lai ấn. Đợi đến triều cống thuyền tới đến càng lúc, Hoàng Cực quan viên sẽ đem khám hợp hòa đáy sổ ghi chép bên trên lưu ấn thẩm tra đối chiếu có phải nhất trí. Làm như thế mục đích là để chứng minh cống thân thuyền phần, phòng ngừa có người giả mạo phiên thuộc quốc sứ đoàn. Chương 317, chiêu cống mậu dịch trở thành khám hợp mậu dịch, hoàng cực muốn chiêu mộ có độc nhất vô nhị tiêu thụ quyền hải ngoại đại diện. Chương 317, chiêu cống mậu dịch trở thành khám hợp mậu dịch, hoàng cực muốn chiêu mộ có độc nhất vô nhị tiêu thụ quyền hải ngoại đại diện. Kim Nghê sứ thần gật đầu nói, chiêu cống mậu dịch vốn là hoàng cực chính phủ ngoại thương, lẽ ra chỉ nhằm vào chiêu cống thuyền mở ra. Hoàng cực khai thác chế độ khám hợp, tránh có ý khác người đục nước béo cò, cũng đúng thế thật bảo hộ hai bên lợi ích không bị hao tổn hại việc thiện. Đồng thời ngoại thần đề nghị khám hợp bằng chứng nên xây dựng một cái kỳ hạn, như vậy đối với những kia thiếu hụt thành ý viên thuộc quốc, có thể đưa đến cảnh cáo thúc dục tác dụng. Chu Tiêu như có điều suy nghĩ nói ra, phụ hoàng, nhi thần cho rằng Kim Nghê sứ thần nói có lý. Tam đệ vậy từng nói qua, phiên thuộc quốc sứ thần tại ta hoàng cực cảnh nội, trên đường đi ăn ngon uống sướng chiêu đãi, tương quan chi phí đều không cần chính mình ra một đồng tiền, toàn bộ do triều đình đến nhận đầu. Đây đối với quốc khố mà nói, cũng là một không nhỏ gánh vác. Không bằng tạm định 10 năm một cống, ngài ý như thế nào? Chu Nguyên Chương cười lấy khoát qua tay, ta hoàng cực giàu có tứ hải, đối với cố ý giao hảo phiên thuộc quốc vì thành đối đãi, cũng đúng thế thật chuyện đương nhiên sự việc. Chỉ là chiều cống mậu dịch tất nhiên đã trở thành khám hợp mậu dịch, làm ra một ít trên chế độ điều chỉnh, vẫn là vô cùng có cần phải. Thái tử ở phương diện này chắc hẳn đã có thượng sách, không ngại ngay trước Kim Nghê sứ thần trước mặt, cùng ta thật tốt giảng một chút. Tại Kim Nghê sứ thần có chút ánh mắt kinh ngạc bên trong, Chu Tiêu trong tay áo lấy ra một tấu bản. Lập tức hắn đem nó nhẹ nhàng triển khai, như là máy móc một nói ra, nhi thần đề nghị đem ngự cảnh các dưới cờ tiệm tạp hóa, đổi thành do hoàng thất cùng phiên thuộc quốc cộng cùng cầm cổ công ty thương mại xuất nhập khẩu hoàng cực. Công ty mậu dịch đối ngoại tiêu thụ mỗi một dạng thương phẩm, đều đem vì phiên thuộc quốc là phạm vi tiến hành hoạt động quảng bá. Cái gọi là hoạt động quảng bá, chính là chiêu mộ có độc nhất vô nhị tiêu thụ quyền hải ngoại đại diện. Đương nhiên độc nhất vô nhị tiêu thụ cũng không phải nói hải ngoại đại diện có thể tùy ý định giá, trong đó là có một cái tiêu chuẩn. Có độc nhất vô nhị tiêu thụ quyền hải ngoại đại diện, cuối cùng giá bán không được cao hơn công ty thương mại xuất nhập khẩu hoàng cực giá bán lẻ. Minh triều sơ kỳ Chu Nguyên Chương cấm chỉ dân gian ra biển mậu dịch, thay vào đó là chính phủ triều cống mậu dịch. Bởi vì hoàng cực triều cống hệ thống rất hoàn mỹ, bởi vậy trong lịch sử Minh hội điện chỗ liệt triều cống quốc tổng số lại vượt qua 100 cái. Đương nhiên những quốc gia này đến triều cống, chưa hẳn chính là ngưỡng mộ hoa hạ văn hóa, khiếp sợ đại quốc binh uy, càng nhiều hơn chính là ra ngoài kinh tế lợi ích suy tính. Rốt cuộc phiên thuộc quốc tới trước tiến cống, hoàng cực đều sẽ theo giá trả tiền, này thường thường lại so với giá thị trường muốn cao hơn rất nhiều. Tỷ như được xưng là cho hổ phách long diên hương, theo tương quan tư liệu lịch sử ghi chép, vật này một cân hợp 9 quan tiền. Nhưng mà theo Minh hội điện ghi chép, Minh triều cho đại bộ phận triều cống quốc giá tiền là mỗi cân 48 sâu, cao hơn giá thị trường dòng dã 5 lần nhiều. Lại tỷ như Lăng Nguyệt tiến cống yêu đao, mỗi thanh giá thị trường nhiều nhất 3 sâu, có thể Minh triều cho bọn hắn định giá là mỗi đem 10 sâu. Lại thêm hồi ban thưởng tinh mỹ tơ lụa cùng đồ sứ, năng lực đến hoàng cực triều cống một lần, liền có thể kiếm lấy mấy lần bạo lợi. Hào nói không khoa trương, chính là kiểu này dày hướng mỏng đến chính sách, hấp dẫn lấy xung quanh quốc gia tranh nhau chen lấn tới trước tiến cống. Từ đó có thể thấy hoàng cực tại triều cống hệ thống bên trong có phải không kiếm tiền, thậm chí còn có lấy lại tiền. Sở dĩ lịch thay mặt hoàng đế đều phải duy trì triều cống hệ thống, chủ yếu là vì giữ gìn Đông Nam Á quốc tế ở giữa ổn định, còn có thiên triều thượng quốc mặt mũi. Căn cứ lịch sử ghi chép, Minh triều cùng xung quanh quốc gia nhiều lần xung đột cùng chiến tranh, có khi cũng là bởi vì triều đình chiêu đãi không dậy nổi đối phương triều cống dẫn dắt. Tỷ như Minh Sơ cùng bộ phận Vĩnh Hàn thế lực đạt thành phong cống thỏa thuận sau đó, người Mông Cổ thì thường xuyên chạy tới tiến cống. Bởi vì tiến cống con ngựa số lượng càng ngày càng nhiều, dẫn đến triều đình lấy ra không dậy nổi tiền. Thế là hoàng cực chiến thần Chu Kỳ Chấn liền yêu cầu người Mông Cổ ít đến mấy lần, thiếu cống điểm mã ngựa, nhưng bọn hắn chính là không nghe a. Cùng Ngô Thẳng, Lưu Cẩn, Ngụy Trung Hiển, cùng xưng là Minh triều bốn đại hoạn quan Vương Chấn rất tức giận. Hắn nghĩ vào chính mình ti lễ giám trưởng ấn thái giám thân phận đệ thấp mã ngựa giá, kết quả bị chọc giận người Mông Cổ đối với Minh triều quy mô xâm lấn, cũng đúng thế thật dẫn đến thổ một bảo chi biến nguyên nhân chủ yếu một trong. Nhưng mà tương lai còn chưa có xảy ra sự việc, Chu Cương khẳng định không thể tại bên trong tấu bản giảng. Nhưng phải biết mình bị triều cống quốc trở thành coi tiền như rác bạo kim tệ lúc, Chu Nguyên Chương hay là tức giận dòng dã một tiên chưa ăn cơm. Này mới có trước đó hắn cùng thái tử Chu Tiêu kẻ sướng người họa, tại Kim Nghê sứ thần trước mặt diễn kịch một màn kia. Hậu chi hậu giác Kim Nghê sứ thần, lúc này mới phát hiện mình bị hoàng cực hai vị kẻ thống trị cho xáo lộ. Chỉ là đồ sứ, tơ lụa, đồ sơn, trà cùng diêm tiêu, phía sau đều bị dính dấp to lớn kinh tế lợi ích, Kim Nghê là không có khả năng bỏ cuộc. Huống hồ Kim Nghê cùng sát hại hoàng cực sứ thần Lăng Nguyệt thiết lập quan hệ ngoại giao, cái này vốn là một kiện đối lý sự việc. Bây giờ Kim Nghê sứ thần chỉ có thể hy vọng Chu Nguyên Chương cùng Chu Tiêu nói lên hải ngoại đại diện có thể có lợi. Bằng không tại hắn về nước sau đó, thì phải thừa nhận Kim Nghê quốc vương lôi đỉnh chi nộ. Không biết thượng quốc dự định làm sao chiêu mộ có độc nhất vô nhị tiêu thụ quyền hải ngoại đại diện, còn xin bệ hạ cùng thái tử điện hạ chỉ rõ. Thấy thời cơ đã thành thục, Chu Nguyên Chương lại ném ra một tin tức nạp ký. Ta dự định tại Tấn Vương đại hôn về sau, tổ chức một hoạt động quảng bá đấu giá hội. Dựa theo triều đình phân chia, phiên thuộc quốc chia làm đại quốc, Trung Quốc cùng tiểu quốc. Đẳng cấp khác nhau phiên thuộc quốc, thương phẩm giá cả khởi điểm vậy không giống nhau. Đương nhiên hải ngoại đại diện tranh đoạt không phải đại diện vấn đề tiền phí tổn, mà là một lượng tiêu thụ bảo đảm. Thì lấy các ngươi Kim Nê làm thí dụ, tỉ như tiêu thụ khế ước kỳ là 5 năm, hàng năm mỗi tinh lượng tiêu thụ 1000 cân. Đây là hoàng cực vào mậu dịch thương mại xuất khẩu công định thấp nhất đại diện tiêu chuẩn, như vậy thì hội dựa theo này tiêu chuẩn tiến hành đấu giá thêm lượng. Đang đấu giá sau khi thành công, Kim Nghê chỉ cần thanh toán đầu năm thương phẩm tiền hàng cùng một bộ phận tiền đặt cọc. Nếu như không cách nào hoàn thành mong muốn lượng tiêu thụ, hoàng cực rồi sẽ khấu trừ tiền đặt cọc để bù đắp khám hợp mậu dịch quá trình tạo thành thứ bị thiệt hại. Đang khi nói chuyện, Chu Nguyên Chương mệnh Vương Cảnh Hoàng đem Chu Cương giao lên mối tinh mẫu vật, giao cho Kim Nghê sứ thần cẩn thận xem xét. Ngoại thần gặp qua cấp cao nhất thanh diêm, nghe nói là hoàng thất hoàng cực quý tộc dùng để đánh răng. Không biết điều này cực kỳ tinh tế mối trắng, hàng năm cụ thể sản lượng làm sao? Nhìn nét mặt có chút kích động Kim Nghê sứ thần, Chu Tiêu ra vẻ nghi ngờ hỏi, nếu là hoàng thất hoàng cực chuyên dụng, tôn sứ ở địa phương nào nhìn thấy đâu? Tại hơi do dự sau một lát, Kim Nghê sứ thần lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, từ Nam Trực Lệ tổng đốc Lý Chế Đài cho phép ứng dụng trong tay bạn, đi tiền trang hoàng cực đổi mối ăn sau đó, rất nhiều phiên thuộc quốc sứ thần cũng tham dự trong đó. Trong đó vì Lăng Nguyệt sứ thần tự cho mình là ạ si cạ gạ tạ đạp hiệu, đổi mối ăn số lượng nhiều nhất. Hắn ở đây trước đây không lâu từng tại hội đồng quán công khai khoe khoang việc này, ngoại thần là vào lúc đó nhìn thấy. Chu Nguyên Chương cắn răng nghiến lợi nói ra, nhiều lần tập kích quấy rối hoàng cực vùng duyên hải, nói không chừng ạ sĩ cạ gạ tạ đạp hiệu dùng để đổi thanh diêm bạc, chính là theo nước ta cướp đoạt tới mồ hôi nước mắt nhân dân. Kim Nghê sứ thần lập tức bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách ngoại thần nhìn xem Lăng Nguyệt trong sứ đoàn có một bộ phận người giơ tay nhấc chân như là hải tặc xuất thân. Tốt tại bọn họ đã dựa theo quy định, đem vũ khí tùy thân bảo tồn tại hội đồng quán. Đương nhiên như thượng quốc lo lắng Lăng Nguyệt hải tặc nhiều lần cấm không ngừng, Kim Nghê có thể cung cấp thuyền biển chế tạo công tượng, để giúp trợ triều đình thành lập có thể ứng đối Lăng Nguyệt hải tặc thủy sư. Chương 318, trải qua trăm năm phát triển, hoàng cực tạo thuyền kỹ thuật thế mà còn không bằng Tống triều. Chương 318, trải qua trăm năm phát triển, hoàng cực tạo thuyền kỹ thuật thế mà còn không bằng Tống triều. Trước đây Chu Cương đem thiết giáp hạ bản vẽ thiết kế lấy ra lúc, Chu Nguyên Chương vấn đề lo lắng nhất chính là chế tạo thuyền biển công tượng chưa đủ. Thẳng đến Đại Minh kiến quốc đến nay, Hoa Hạ thợ đóng tàu đã không có tại phía trên kỹ thuật đi ngược gió lấy được đột phá, cũng không có giải quyết kỹ thuật long cốt. Loại tình huống này tạo nên thuyền biển, căn bản là không cách nào chấp hành viễn dương đi thuyền nhiệm vụ. Điểm này theo các triều đại đổi thay trên biển mậu dịch bên trong cũng có thể thấy được tới. Mặc kệ là đường Tống thời kỳ cùng Thương Lan, Xích Lang các nơi mậu dịch, hay là Minh Thanh thời kỳ cùng Công Huyền, Huyền Không, người Hà Lan mậu dịch, hoặc là cùng Lang Nguyệt, Đông Nam Á các nơi mậu dịch, trên cơ bản đều là thuyền của bọn hắn đến bến cảng Hoa Hạ, mà không phải Hoa Hạ vương triều thuyền đi bến cảng các nước hải ngoại. Nhắc tới chuyện này, Chu Cương liền hơi xúc động nói, hoàng cực buôn bán trên biển nhóm mặc dù biết rõ đồ sứ vận đến châu Âu năng lực có gấp 10, gấp trăm lần trên lệch giá, nhưng khổ vì không có tương ứng kỹ thuật hàng hải, chỉ có thể trơ mắt nhìn tóc đỏ phiên nhóm kiếm nhiều tiền. Trừ ra thuyền tương đối tiên tiến hải tặc bên ngoài, hoàng cực thuyền biển muốn đi Lang Nguyệt, cũng phải tận lực bắc lượn vành bán đảo thần lĩnh để đi gần mở. Dù vậy vẫn như cũng phải thừa nhận một nửa trên biển tổn thất, dẫn đến chúng ta bây giờ đi một chuyến Lang Nguyệt, cũng đã coi như là liều chết đi về phía trước. Chu Cương lời nói này, có thể nói là khiến người tỉnh ngộ. Ngay cả đối với hàng hải lĩnh vực biết rất ít Chu Nguyên Trường, đều đã ý thức được giả sử không làm ra sửa đổi, hoàng cực tất nhiên sẽ lạc hậu hơn các nước hải ngoại. Rốt cuộc từ xưa đến nay Hoa Hạ nội bộ chém chém giết giết, trên cơ bản cũng là bởi vì chính trị khác nhau quá lớn, lớn đến không cách nào thông qua trao đổi ích lợi để đền bù đưa đến. Chỉ có đến từ ngoại bộ xung đột lợi ích, mới sẽ tạo thành thương vong tương đối thảm thiết chiến tranh. Đánh trận cho người bình thường mang đến cái gì? Vô cùng vô tận cực khổ. Tử vong binh sĩ tại kẻ thống trị trong mắt, chẳng qua là một chuỗi lạnh như băng số lượng. Nhưng mà đối với người bình thường mà nói, trong nhà chết rồi một tráng lao lực, thiên sẽ phải sập. Không có một, hai thế hệ thời gian, căn bản là tiêu hóa không được kết quả như vậy. Thân làm Mã Thượng Hoàng đế Chu Nguyên Chương, biết rõ hoàng cực bách tính đối với quá bình sinh sống khát vọng. Bởi vậy hắn mới biết tại tất cả mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong, quyết định 15 cái không trưng thu chi quốc chính là hy vọng có thể cùng dân nghỉ ngơi lấy lại sức. Nếu như không phải Chu Cương cầm mỏ bạc ý hòa mì dịn dặn làm mỗi nhử, Chu Nguyên Chương tuyệt sẽ không cầm Lang Nguyệt khai đao. Hoàng cực có câu nói, gọi là ba người đi tất có thời ta. Ta rất vui lòng nhìn thấy, Kim Nghê thuyền biển chế tạo công tượng cùng hoàng cực đồng hành nghiệp nhân tài kiệt xuất giao lưu chẳng cảnh. Nghe được Chu Nguyên Chương đối với thuyền biển chế tạo công tượng coi trọng như vậy, Kim Nghê sứ thần mặt trên gấp gáp nét mặt, lập tức buông lòng rất nhiều. Quý quốc tại Tống triều thì phát minh long cốt kết cấu, đây là đáy thuyền trung tuyến chỗ theo đầu đến cuối, quán thông dưới đáy toàn bộ dài dọc liên tục cấu kiện. Kỳ chủ phải làm dùng là dùng một loại cứng rắn vật liệu quán thông tất cả thân tàu, thực hiện hữu hiệu chèo chống thân thuyền. Sứ thuyền tại kiên cố ổn định đồng thời, chống lại sóng gió năng lực vậy trở nên càng cường hãn hơn. Hào nói không khoa trương, thuyền long cốt kết cấu là tạo ngành đóng tàu bên trong một hạng trọng đại phát minh. Đối với thế giới thuyền kết cấu phát triển, cũng sản sinh cực kỳ sâu xa ảnh hưởng. Đối mặt Kim Nghê sứ thần cho ra độ cao tán dương, Chu Nguyên Chương ánh mắt bên trong toát ra vẻ lúng túng. Hắn muốn cho rằng kỹ thuật long cốt từ đầu đến cuối không có giải quyết, đối phương lại nói sớm tại Tống triều lúc thì đã giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Nói cách khác trải qua năm 108 phát triển, bây giờ hoàng cực tạo thuyền kỹ thuật chẳng những không có tiến bộ, ngược lại còn không bằng Tống triều lúc trước bảo. Thẳng đến lúc này Chu Nguyên Chương mới hiểu được, vì sao con thứ ba Chu Cương sẽ đối với Hải Cấm sinh ra bất mãn mãnh liệt. Tại hơi thêm suy tư sau đó, Chu Nguyên Chương nhường Vương Cảnh Hoàng sẽ đến đây tham dự triều cống mậu dịch phiên thuộc quốc danh đơn, sao một phần mang đến Khôn Ninh cung. Rốt cuộc dựa theo kế hoạch lúc trước, Chu Cương cũng đã mang theo nữ giả nam trang từ Diệu Vân, ở đâu chuẩn bị tiếp Phương Thục Tú xuất cung tham gia hôn lễ khánh điện. Diệu Vân bên này có ta cái này là mẹ chiếu cố, ngươi thì cứ việc yên tâm tốt. Huống hồ nơi này là Khôn Ninh cung, những kia thích khách còn không đến mức gan to bằng trời đến nước này. Nhìn ánh mắt bên trong toát ra một vòng từ ái mã hoàng hậu, Chu Cương cười lấy giải thích nói, cũng không phải là nhi thần cố ý trì hoãn thời gian, chỉ là suy xét đến cha cùng đại ca bên ấy, chính đang chiêu đãi phiên thuộc quốc sứ thần. Chắc hẳn nên còn có rất nhiều nghi hoặc, cần phải có người đi giải đáp. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Vương Cảnh Hoàng liền dẫn tham dự triều cống mậu dịch phiên thuộc quốc danh đơn phó bản, theo Khôn Ninh cung cửa điện bên ngoài đi đến. Nô tỳ tham kiến hoàng hậu nương nương, gặp qua tấn vương điện hạ. Nhìn thấy Vương Cảnh Hoàng trong tay nâng lấy một phần văn thư, Mã Hoàng hậu lập tức nhíu mày. Hôm nay dù sao cũng là Cương Nhi ngày đại hôn, công vụ phương diện sự việc có bệ hạ cùng thái tử làm chủ là đủ. Nếu như làm trễ nải giờ lành, đây chính là không giống nhau. Mã Hoàng hậu nói ra trách cứ lời nói, Chu Cương liền nhận lấy kia phần văn thư. Trước đó liền nghe đại ca nói qua, lần này tới đây tham dự triều cống mậu dịch phiên thuộc quốc, so với lần trước nhiều một chút mới quốc gia. Nhi thần tại Thái Nguyên thì phiên mấy năm này, cũng coi là hiểu sâu biết rộng, chính ngắm nghĩa cẩn thận trong đó có tồn tại hay không thật giả lẫn lộn chi đồ. Sau khi hắn mở ra phiên thuộc quốc danh đơn lúc, nhìn thấy bèn gạn cái này quốc danh sau đó, ngay lập tức liền cho thấy hứng thú thật lớn. Bèn gạn chính là Hán triều lúc thân độc quốc, Đông Hán thời kỳ gọi hắn là Thiên Trúc. Phía sau Trung Phạn Thiên Cống tại Lương, Nam Phạn Thiên Cống tại Ngụy. Đường triều lúc căn cứ vị trí địa lý khác nhau, đem nó chia làm ngũ phạn thiên. Dựa theo thế giới dư đồ bên trên đánh dấu, nơi đây lệ thuộc vào Đông Ấn. Hàng loạt đến từ Trung Á, Xích Lang, Thương Lan, Vân Hải, Đông Phi cùng châu Âu thương khách tại bèn gạn nơi này tụ tập. Bởi vậy trừ ra thông thường hàng hóa bên ngoài, châu Phi hiệu cao cổ, ngựa văn một loại kỳ chân dị thú, cũng có thể tại bèn gạn tìm được. Nói xong Chu Cương còn đặc mà hình dung một chút hiệu cao cổ bộ dáng, Vương Cảnh Hoàng gật đầu nói, bèn gạn sứ thần mang tới cống phẩm thủy thú, quả thực cùng Tấn Vương điện hạ nói được giống nhau như lúc. Bọn hắn gọi hắn là hiệu kỳ lần, con thú này trên người tuy có nhưng công kích vũ khí, lại sẽ không tổn thương sinh linh. Đây chính là chỉ ở Thái Bình thịnh thế hoặc thế có thánh nhân ra lúc mới có thể xuất hiện điểm lành a. Điểm lành sở dĩ sẽ trở thành lịch đại những người thống trị hết lòng tin theo đối tượng, này cùng Tây Hán thời kỳ Đồng Trọng Tư liên quan đến. Hán khởi xướng tư tưởng nho học, vì thiên nhân hợp nhất làm chủ. Tại loại tư tưởng này bị kẻ thống trị tiếp nhận sau đó, dường như tất cả hiện tượng tự nhiên cũng bắt đầu cùng chính trị dính vào quan hệ. Tỷ như mỗi khi có sao chổi xuất hiện lúc, hoàng đế thường thường hội đại xá thiên hạ. Đồng thời hắn sẽ đối với dân chúng làm ra một phen kiểm điểm, ban phát một loại tên là chiếu tội mình giấy kiểm điểm. Nhưng mà so với kiểu này không nhận kẻ thống trị thích dị tượng, các triều đại đổi thay các hoàng đế còn là ưa thích tượng trưng cho hảo vận điểm lành. Hậu thế nhà sử học đánh giá một hoàng quyền thời kỳ thịnh thế tiêu chuẩn, chủ yếu có 3 giờ. Đã không có đại quy mô tạo phản, cũng không có dị tộc trắng trợn xâm lấn, càng không có xuất hiện bách tính phạm vi lớn chết quáng hoặc chết đói. Có đó không các triều đại đổi thay các hoàng đế nhìn tới, có điểm lành xuất hiện mới là trị quốc có phương pháp tốt nhất chứng minh. Chương 319, Sụ Khổ Thái Sứ Thần mời Hoàng Cực phát binh cứu quốc. Chương 319, Sụ Khổ Thái Sứ Thần mời Hoàng Cực phát binh cứu quốc. Thế là dường như tại mỗi cái hoàng đế nghề nghiệp tiếp xuống trong, đều sẽ có các nơi quan viên báo cáo đến không hết vượng hoàng Lai Nghi, Kỳ Lân Trình Tưởng, Hoàng Hà Thanh, Cam Lộ Giáng và điểm lành. Ở đời sau người trong mắt nhìn tới, đây đều là hiện tượng tự nhiên, cùng cái gọi là điểm lành căn bản không có bất luận cái gì tất nhiên liên hệ. Nhưng mà các triều đại đổi thay hoàng đế đều yêu thích đạo này, bọn hắn hy vọng tại thống trị trong lúc đó xuất hiện càng ngày càng nhiều điểm lành, để nhờ vào đó thay mình ca công tụng đức. Trong lịch sử bèn gạn quốc tiến cống Kỳ Lân, phát sinh ở Vĩnh Lạc năm thứ 12 sự việc. Mặc dù Chu đệ chưa hẳn thực sự tin tưởng, theo cao cổ chính là trong truyền thuyết thần thoại Kỳ Lân, nhưng hắn cũng vui vẻ được dính linh thú điểm lành chi khí. Rốt cuộc Vĩnh Lạc đại đế giống như Đường Thái Tông Lý Thế Dân, cả đời cũng sống ở đắc vị bất chính trong bóng tối. Theo phương diện chính trị mà nói, Chu đệ tiếp tục thực hành tức bỏ thuộc địa chính sách, là tăng cường trung ương tập quyền, hắn thiết trí nội các cùng đồng xưởng, là tăng cường đối với phương Bắc khống chế, Chu đệ sai người nạo vét đại vận hạ. Đồng thời tại Bắc Bình phủ xây dựng Tử Cấm thành, cũng cuối cùng rời đô Bắc Kinh. Theo phương diện quân sự mà nói, Chu đệ 5 lần thân chinh Vĩnh Hàn, chiếm lĩnh Tiên Huyền, là tích cực kinh doanh biên cương, hắn thiết lập Nô Nhi làm đô chỉ huy sứ ti quản hạt khu vực Đông Bắc, xây dựng các mật vệ quản lý Tây Bắc, thiết lập Quý Châu thừa tuyên bố chính sứ ti quản lý Tây Nam. Đối với khu vực Nam Hải cùng Tuyết Vân, Chu đệ đồng dạng khai thác tích cực kinh doanh thái độ, không gần như chỉ ở nút bên trong xây dựng ràng buộc tính chất đô ti, vệ sở và quân chính cơ cấu, với lại Chu đệ còn phong thụ địa phương tăng tục thủ lĩnh đảm nhiệm quan viên. Thông qua sắc phong tăng tục thủ lĩnh cùng định kỳ triều cống phương thức, tăng cường triều đình cùng khu vực Tuyết Vân liên hệ. Theo phương diện ngoại giao mà nói, Chu đệ cắt cử Trịnh Hòa hạ Tây Dương, tại tăng cường trung ngoại hữu hảo lui tới đồng thời, chạm vào Hoàng Cực cùng các nước hải ngoại ở giữa kinh tế, văn hóa giao lưu. Theo văn hóa phương diện mà nói, Chu đệ mệnh giải Tấn, Diêu Quảng Hiếu và 2169 người biên soạn Vĩnh Lạc Đại Điển. Càn Long 38 năm, triều thanh tu tứ khố toàn thư. Bốn kho quán theo Vĩnh Lạc Đại Điển bên trong tập ra hàng loạt dật thư, trong đó có 385 chủng thu nhập tứ khố toàn thư. Nhưng mà Càn Long tại tập dật trong quá trình, vẫn luôn kiên trì nho ra quan niệm chính thống. Hắn cho rằng tinh hoa đã hết, cặn bã có thể khí phàm vật đạo, khí khúc, tiểu thuyết và tổng thể không tập lụ. Đối với liên lụy phạm ý ngôn tử, vậy không lưu tình chút nào hết thể cắt đi. Có chút khoa học kỹ thuật phương diện trước tác bởi vậy thất truyền, như Đặng Ngự Phu âm lịch 200 cuốn kỹ càng trình độ vượt qua Tề Dân yếu thuật. Còn có một chút phương diện quân sự phát minh, là sợ người phương Tây học cũng đều vứt bỏ không thêm thu thập ghi chép. Thậm chí đã tập giật ra tán phiến, như Kiêm Kim kết hợp tấn sử vung bụi. Hoặc ký ra điện tịch nguyên nhất thống chí và quan trọng sách ghi chép về địa phương loại thư tịch, cũng tại Càn Long mệnh lệnh dưới để qua một bên không để ý. Chu Cương sở dĩ bắt đầu sinh muốn biên soạn Hồng Vũ đại điển ý nghĩ, cũng không phải là vì đoạt Chu đệ tương lai công tích. Hắn là hy vọng nhường nhiều hơn nữa hiện hữu khoa học kỹ thuật phương diện tác phẩm, có thể bị khám phá ra, cũng đạt được Chu Nguyên Chương coi trọng. Theo Chu Cương bộ này thiên cổ đệ nhất kỳ thư, mới là Hoàng Cực chân chính điểm lành. Nghĩ đến đây, hắn quay đầu nói với Vương Cảnh Hoàng, ngươi nói cho cha ta biết, bẹn gạn ở vào đồng bằng sông Hằng, chiếm cứ lấy tất cả tiểu lục địa Nam Á tối đất đai phì nhiêu. Ngoài ra nơi đây khu thủy võng dày đặc giao thông tiện lợi, thừa thái này, lúa gạo, đông cùng hoàng kim. Bởi vì vị trí địa lý đặc thù, lui tới tại đông tây phương Thương Lan thương đội thường xuyên tại Bèn Gạn dừng lại, bởi vậy địa phương thương nghiệp cũng không phải thường phổ linh. Mấu chốt nhất chính là, này quốc cường địch vây quanh, hiện nay nhu cầu cấp bách tìm kiếm ngoại giới giúp đỡ. Bởi vì cái gọi là lễ hạ tại người, tất có việc cầu người. Chỉ cần có thể nghĩ biện pháp đem Bèn Gạn đặt vào hệ thống thương mại khám hợp, có thể hứa hẹn cùng quần đảo Thiên Cực giống nhau điều kiện. Một thằng im lặng từ Diệu Vân, đột nhiên mở miệng hỏi, Bèn Gạn như thế giàu có, so với chúng ta Hoàng Cực Giang Nam làm sao? Chu Cương gật đầu nói, Bèn Gạn hiện tại là Nam Á giàu có nhất quốc gia, thực lực kinh tế cường thịnh. Là một cái mặt hướng hải dương quốc gia, nó dựa vào mậu dịch tích lũy kết xù tài nguyên, thực lực quân sự tại Nam Á cũng là số 1 số 2. Hiện nay Bèn Gạn có cường đại hải quân sức mạnh, không chỉ khống chế vịnh Bangladesh, với lại bọn hắn còn hướng chỗ xa hơn phát khởi mậu dịch cùng thám hiểm hoạt động. Ngoài ra sản xuất tơ lụa, vải đông và thương phẩm xa tiêu các nước hải ngoại, chỉ tiếp một thẳng bị Đông Ấn khống chế, đến mức buồn quốc bách tính không cách nào hưởng thụ được giàu có sinh hoạt. Đã phát giác một ít không thích hợp Mã Hoàng hậu, giọng nói kinh ngạc hỏi, "Cương Nhi, ngươi chưa bao giờ từng tới Bèn Gạn, sao đối với nơi này tình hình trong nước hiểu rõ như vậy đâu?" Cũng sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác Chu Cương, vẻ mặt cảm khái nói ra, bởi vì cái gọi là đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, liên minh thế gia Giang Nam mặc dù cùng thông đồng, nhưng bọn hắn vậy bởi vậy nắm giữ rất nhiều các nước hải ngoại thông tin. Những thứ này đều bị Diêu Quảng Hiếu thông qua ẩn long vệ cùng cầm y dì vệ thành lập mạng lưới tình báo, chuyển tới nhi thần nơi này. Hoàng cực dưới mắt quan trọng nhất, chính là sử dụng Đông Nam Di Lục thập nhị quốc sứ đoàn tới trước triều cống cơ hội, những tin tức này tiến hành xác minh. Rốt cuộc hoàng thất tử tôn hậu đại, nếu như muốn hoàn thành hải ngoại tiểu phiên, không làm được biết người biết ta là không được. Cứ như vậy Chu Cương tại Khôn Linh cung đối với phiên thuộc quốc tình huống làm phổ cập khoa học, Vương Cảnh Hoàng thì thông qua trong cung thái giám, đem tin tức tương quan truyền lại cho Chu Nguyên Chương cùng Chu Tiêu. Ta nghe nói tại Sủ Khỏ Thái thành lập trước, sông Mi Nam Trung Hạ Du, sông Mê Công Trung Hạ Du địa khu thái còn nhỏ bang, phần lớn ở vào mạnh người Thạch Mặc thống trị phía dưới. Cố Nguyên thành lập sơ kỳ, Thạch Mặc dần dần suy sụp, sở thuộc thái còn nhỏ bang sôi nổi độc lập. Sông Mi Nam Trung Du Mường Xoa vậy tại gia hy 2 năm trở thành độc lập bang. Ở vào mạnh người trong vòng vây Mường Xoa là cường điệu chính mình thái nhân trúc tính, tự xưng mãnh sủ khỏ thái. Không biết ta nói những tình huống này là thật hay không a? Tại nghe xong Hồng Lô tự quan phiên dịch thuật lại sau đó, Sủ Khỏ Thái sứ thần nghe vậy ngay lập tức quỳ mọp xuống đất. Sủ Khỏ Thái vương triều từ đời thứ 3 quốc vương Rẹ Mở Khảm Hạ Hiện tại thế sau liền bắt đầu từ thịnh chuyển suy. Sau này mấy đời quốc vương phần lớn nhu nhược bất lực, nhất muội xa vào tại Phật giáo. Kỳ bên ngoài các mánh cùng nước phụ thuộc, thấy thế sôi nổi thoát ly Sủ Khỏ Thái vương triều khống chế. Ngoài ra bởi vì Sủ Khỏ Thái thực lực kinh tế không bằng La Hộp cường đại. Hiện nay đối phương đã binh lâm thành hạ, còn xin thượng quốc phát binh viện trợ. Đang lật xem phiên thuộc quốc triều cống danh sách chủ tiêu, phát hiện căn bản liền không tìm được La Hộ quốc gia này. Thế là hắn vội vàng gọi tới Vương Cảnh Hoàng, nhường hắn đi Khôn Ninh cùng tìm hiểu tình huống. Kỳ thực La Hộ chính là Kim Nê, chỉ là chúng ta cùng các nước hải ngoại cách gọi khác nhau mà thôi. Ngươi nhường thái tử hỏi một chút Kim Nê sứ thần, hắn có phải hay không sủ phản gì vương tử nào cầu in. Nếu như đối phương thừa nhận cái thân phận này, chúng ta hoàng cực nhất định phải thận trọng xử lý chuyện này. Căn cứ lịch sử ghi chép, nào cầu in thừa dịp thống trị Cổ Nguyệt kéo Mai Nguyên Vương, cùng đại thần trong lúc đó xảy ra khập khiễng cơ hội, cướp đoạt Cổ Nguyệt vương vị. Mặc dù chuyện này phải chờ tới Vĩnh Lạc 7 năm mới sẽ phát sinh, nhưng trước giờ kết giao tương lai Kim Nê quốc vương, đối với hoàng cực mà nói còn là trăm điều lợi mà không một điều hại. Chương 320, Nạo Cổng In cầu ban thưởng ấn của vua Kim Nê, Vương Cảnh Hoàng bảy khâm sai thân phận tương kế tiểu kế. Chương 320, Nạo Cổng In cầu ban thưởng ấn của vua Kim Nê, Vương Cảnh Hoàng bảy khâm sai thân phận tương kế tiểu kế. Nạo Cổng In nằm mơ cũng không ngờ rằng, hắn vừa tiếp xúc Chu Nguyên Chương chẳng qua một, hai canh giờ. Thân phận chân thật của mình liền bị đối phương cho lộ ra đây. Nguyên đến chính 10 năm, có hoa người huyết thống Ô Thông Vương kéo Mã Đế Bồ Đề rời đô, thành lập Cổ Nguyệt vương triều. Nhưng mà Kim Nê vương hưng nơi sủ phản di địa khu, vẫn do vương thất một chi hệ tiến hành thống trị. Đúng là ta sủ phản dị vương tử nào cầu in, từ Ô Thông vương tại Hồng Vũ 2 năm tạ thế về sau, hai đại chi hệ là kế thừa vương vị triển khai nhiều lần tranh đoạt. Lần này gia phụ phái ta tới Hoàng Cực triều cống, mục đích chính yếu nhất chính là thu hoạch thượng quốc ban thưởng ấn của vua Kim Nê. Vương Cảnh Hoàng nghe được đối phương là muốn cầu cạnh Hoàng Cực, lập tức rõ ràng chính mình muốn ứng đối ra sao. Tại Đông Nam Di Lục thập nhị quốc sứ đoàn, đến ứng thiên phụ trước đó, vậy hạ cho nhà ta tìm một Tây Dương tập sự xưởng việc cần làm. Chức quan tên đầy đủ gọi là Khâm Sai Tổng đốc Tây Bực, Tuyết Ứng Sưởng quan giáo vạn sự thái giám. Vương tử nếu như cảm thấy tên này quá lâu lời nói, có thể gọi nhà ta Hán đốc hoặc Hán công đều được. Bởi vì xã hội phong kiến giao thông không nhiều tiện lợi, bởi vậy quan viên một không dễ dàng đi công tác. Một sáng triều đình phái ra một vị nào đó quan viên đi công tác, kia là thuộc về là Khâm Sai tuần sát chỗ. Theo trình độ nào đó mà nói, lúc này Khâm Sai tại địa phương hưởng có giống như nhất phẩm đại thần quyền lợi. Có thể làm được cấp bậc này quan viên, từng cái đều là hoàng đế tâm phúc. Giả sử có bất kỳ người nào bị ám sát, tất nhiên sẽ dẫn tới trên triều đình khủng hoảng. Chu Nguyên Chương cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, đối với sự kiện ám sát khẳng định là cha đến cùng. Rốt cuộc nhất phẩm quan viên tới chỗ, thì đại biểu cho hoàng đế, ám sát Khâm Sai sẽ cùng tại thứ giết hoàng đế. Người bình thường ai dám làm ra, điều này liên lụy cựu tộc sự việc a. Bởi vậy nào Cổng In nghe được Vương Cảnh Hoàng một giới hoạt quan, chức vụ phía trước lại mang theo Khâm Sai hai chữ, nét mặt ngay lập tức trở nên đặc biệt cung kính. Nghĩ không ra hán đốc còn có như thế sâu không lường được lai lịch, ngoại thần vừa nãy thật sự là có chút chậm trễ. Vương Cảnh Hoàng hồi vung ra tay một chút bên trong phát trần, thờ ơ nhà ta cũng không đội vàng, chủ yếu nhất là xử lý chuyện tốt. Rốt cuộc Cổ Nguyệt cùng Sủ Phản gì hai địa phương này cũng có vương thất chi hệ huyết mạch. Bệ hạ đem ấn của vua Kim Nghê ban cho ai, chủ yếu còn phải nhìn xem tiếp xuống hoạt động quảng bá đấu giá hội, vị kia sứ thần có thể giúp đỡ triều đình nâng lên hải ngoại đại diện thấp nhất lượng tiêu thụ bảo đảm. Nạp Cổng In nhanh chóng tại Vương Cảnh Hoàng trong lời nói, bắt lấy mấu chốt thông tin. Hắn hỏi dò, chẳng lẽ nói Cổ Nguyệt mật sứ thì giấu ở tới trước triều cống Đông Nam Di Lục thập nhị quốc trong sứ đoàn. Tại xác định là bốn phía không có những người khác sau đó, Vương Cảnh Hoàng tận lực nhẹ giọng nói, nhà ta mặc dù không biết chữ, nhưng nghe bệ hạ tại đọc qua phiên thuộc quốc triều cống danh sách lúc, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu lời nói. Rõ ràng đều đã diệt quốc phiên thuộc quốc, vì sao còn sẽ có sứ thần tới trước triều cống đâu? Tại Nạp Cổng In trong lòng mặc dù lóe lên mấy cái quốc gia tên, nhưng xác minh thân phận cần thời gian. Thú hồ Chu Nguyên Chương tựa hồ đối với Cổ Nguyệt mật sứ phi thường trọng thị, hắn cho dù có thể tìm thấy đối phương, cũng vô pháp tại hoàng cực cảnh nội áp dụng bất kỳ cực đoan hành vi. Làm Vương Cảnh Hoàng đứng dậy cáo biệt lúc, Nạp Cổng In vội vàng theo trong tay áo xuất ra một thỏi bạc, nhét vào trong tay đối phương. Hán đốc ở xa tới vất vả, nơi này là ngoại thần một điểm nho nhỏ tâm ý, hy vọng ngài không muốn ghét bỏ. Nhìn trong lòng khối kia chừng nửa lượng tả hữu bạc, Vương Cảnh Hoàng lần đầu tiên cảm giác được Kim Nghê sủ phản gì địa khu giàu có. Cũng may hắn cũng không có quên Chu Cương trước đó bàn giao, này bạc đối với nhà ta mà nói, đúng là cái thứ tốt. Chỉ là có một việc, nhà ta còn phải nhắc nhở hoàng tử Nạp Cổng In. Bệ hạ suy xét đến như Đông Nam Di Lục thập nhị quốc sứ thần, cũng cầm bạc đi đổi muối ăn, ứng thiên phủ bách tính dùng muối tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Lại thêm trước mấy ngày rất nhiều sứ thần xuất ra hàng loạt bạc đổi thanh diêm, bây giờ tiền trong tay tài, chắc hẳn không đủ để ứng phó sau đó hoạt động quảng bá đấu giá hội. Bởi vậy bệ hạ đặc chuẩn các phiên thuộc quốc sứ thần, trực tiếp dùng lương thực đi tiền trang hoàng cực đổi bảo sao. Ngày mai buổi sáng tương quan ý chỉ liền đến hội đồng quán, còn xin hoàng tử Nạp Cổng In thật tốt nắm chắc cơ hội. Đợi đến Vương Cảnh Hoàng thân ảnh biến mất sau đó, đứng tại sau lưng Nạp Cổng In Kim Nghê phó sứ nói ra, thuộc hạ nghe nói rõ quốc Giang Nam tứ phủ năm ngoái gặp thiên tai, bây giờ sinh hoạt nơi đó bất tính, vẫn như cũ cần nhờ địa phương hào cường thân sĩ phát cháo cứu tế. Hiện tại cho phép các phiên thuộc quốc sứ thần dùng lương thực đi tiền trang hoàng cực đổi bảo sao? Nói không chừng chính là muốn dùng trong tay chúng ta lương thực giúp đỡ Minh quốc giải quyết thiếu lương vấn đề. Nạp Cổng In quay đầu nhìn về phía tên kia Kim Nghê phó sứ, ngay cả ngươi tên óc heo này đều có thể nhìn ra Đông Nam Di Lục thập nhị quốc cái khác sứ thần hội nghị mãi mà không rõ đạo lý này. Chỉ cần bọn hắn nghĩ biện pháp theo ứng thiên phủ các nơi đổi được lương thực, bảo sao không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu sao? Kim Nghê phó sứ bừng tỉnh đại ngộ, vương tử điện hạ có ý tứ là nói, chúng ta cũng được, khai thác đồng dạng cách, theo ứng thiên phủ các nơi đổi lương thực. Có thể trước đó do tại chúng ta cũng không có tham dự đoạt mối sự việc, bởi vậy hiện nay chỉ có thể lấy tiền đi mua lương thực. Nạp Cổng In cưỡng chế lửa giận trong lòng, vừa nãy vị kia hán công đã nói rất rõ ràng, ngày mai buổi sáng tương quan ý chỉ mới có thể đến hội đồng quán. Chỉ cần chúng ta thừa dịp các phiên thuộc quốc sứ thần còn không có nhận được tin tức trước đó, nhanh chóng ra tay thu mua ứng thiên phủ trên thị trường lương thực. Như vậy ở sau đó hoạt động quảng bá đấu giá hội bên trên, xu phán gì là có thể đây cầu nguyện, cầm tới càng nhiều thương phẩm hải ngoại đại diện. Từ tại Phụng Thiên Điện nhìn thấy hạt tròn rõ ràng, trắng toát như tuyết muối tinh thượng hạng sau đó, Nạp Cổng In thì quyết định muốn cầm tới muối ăn Kim Nghê hải ngoại đại diện. Vì muối là chế tạo vị toan nguyên liệu, nếu như một người trường kỳ không ăn muối, hắn vị toan rồi sẽ giảm bớt. Đồng thời người này còn sẽ xuất hiện huyết áp thấp, choáng váng, buồn nôn, nôn mửa, cùng với không có muốn ăn, mệt mỏi, phần bụng hoặc chân rút gần và triệu chứng. Nếu như là tại mùa hè, nhân thể xuất mồ hôi tương đối nhiều, thậm chí còn dễ dẫn tới bị cảm nắng. Mấu chốt nhất chính là, nếu Cổ Nguyệt mật sứ cầm tới muối ăn Kim Nghê hải ngoại đại diện, chẳng khác nào đem sủ phản gì muối tinh thượng hạng thị trường giao cấp lũng đoạn. Trái lại Nạp Cổng In thì có thể thông qua phá giá các loại thủ đoạn, nhường Cổ Nguyệt bách tính ăn được muối tinh, từ đó thu hoạch được dân chúng địa phương ủng hộ. Thực chất như loại này nhìn như kỳ tư diệu tưởng nhu lược, Chu Cương cũng sớm đã cùng Chu Nguyên Chương nói qua. Chỉ cần kiểu này tốt cạnh tranh ở vào một loại có thể khống chế phạm vi bên trong, triều đình là có thể mặc người thắng bại. Không cần phải. Vì cái gọi là thiên triều thượng quốc mặt mũi, đem toàn bộ hoàng cực đặt nguy hiểm vòng xoáy bên trong. Chu Nguyên Chương gật đầu nói, ngươi nói những đạo lý này, ta cũng đã hiểu. Có phải lựa chọn là phiên thuộc quốc chủ trì công đạo, chủ yếu vẫn là xem chuyện này đối với triều đình lợi và hại làm sao? Chỉ là ta có một chút nghĩ không quá rõ ràng, ngươi cho phép tham dự khám hợp mậu dịch phiên thuộc quốc, dùng lương thực đổi hoàng cực bảo sao? Nếu như bọn hắn nghĩ biện pháp theo ứng thiên phủ các nơi đổi được lương thực, chắc chắn sẽ tạo thành giá lương thực dâng lên. Những kia trần thai phát cháo giang nam tứ phủ thân sĩ, chẳng phải là muốn ăn thiệt thòi. Chương 321, tại cầu đề Lam đảo tạo sâu qua đều biết, làm sổ sách giả có 21 chủng thủ pháp. Chương 321, tại cầu đề Lam đảo tạo sâu qua đều biết, làm sổ sách giả có 21 chủng thủ pháp. Chu Cương mặt sắc mặt ngưng trọng nói, mặc dù Lý Tiến khai thác rút tham phát cháo phương thức, để phòng đám thân sĩ làm tay chân, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn không có tham ô không gian. Bằng vào trong tay nắm giữ toán học nhân tài, những thứ này thân sĩ có thể đem sổ sách làm được thiên y vô phùng. Trừ phi triều đình có thể tìm thấy chân chính sổ sách ngầm bằng không, bọn hắn là có thể trắng trợn địa lừa gạt Trần Thai Chi trả khoản. Căn cứ lịch sử ghi chép, là đơn thức ký sổ pháp sơ hình, chữ viết tự thuật ghi chép pháp sớm tại năm 2424 trước đó thương triều thời kỳ liền đã xuất hiện. Đơn giản mà nói, là cái này đối với mỗi bút thu chi hạng mục công việc, sổ thu chi thức địa đăng ghi thời gian, địa điểm, nội dung và thu chi số lượng. Nhưng mà căn cứ hậu thế nhà sử học khảo chứng, thương triều chữ viết tự thuật ghi chép pháp không bám vào một khuôn mẫu, cũng không có cố định ghi chép cách thức. Sau đó đơn thức ký sổ pháp phát triển đến Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ, bắt đầu sử dụng kế toán đối tượng tên. Mọi người vận dụng vào cùng ra là ký sổ ký hiệu, lúc này thì có cố định kế toán ghi chép cách thức. Mỗi bút kinh tế hạng mục công việc ghi chép, bình thường có trở xuống hai loại hình thức. Kinh tế hạng mục công việc phát sinh thời gian kế toán ghi chép ký hiệu kế toán người yêu rồi tên số lượng, kim ngạch và tính toán đơn vị tỷ như tháng riêng 22 ngày, vào túc 200 thạch. Kế toán ghi chép ký hiệu kế toán người yêu rồi tên số lượng, kim ngạch và tính toán đơn vị kinh tế hạng mục công việc phát sinh thời gian tỷ như vào túc 200 thạch, tháng riêng 22 ngày. Về phần cái gọi là phục thức ký số pháp, tại đường, tống thời kỳ liền đã bắt đầu nảy sinh, đến minh thanh thời kỳ đạt được phồn vinh phát triển. Trong đó đã trải qua theo ba cước sổ sách đến long môn sổ sách, lại đến bốn chân sổ sách phát triển quá trình. Đơn giản đã hiểu ba cước sổ sách thì là một loại không hoàn toàn phục thức ký sổ pháp. Thông qua đem giao dịch chia làm hai loại, sử dụng khác nhau ký sổ quy tắc. Không phải tiền mặt giao dịch chuyển khoản hạng mục công việc, phục thức ký sổ, ghi chép hai bút, đồng thời đưa vào đến sổ sách cùng đi sổ sách. Tiền mặt thu giao hạng mục công việc, đơn thức ký sổ, chỉ ghi chép tiền mặt đối phương, tiền mặt thì bỏ bất đi không nhớ. Cái gọi là đơn thức ký sổ cùng phục thức ký sổ khác nhau, nơi này nâng cái đơn giản ví dụ. Lý công tử hoa 500 văn tiền mua một bình rượu, nếu như dùng đơn thức ký sổ thuyết minh chính là tủ rượu nhiều bình giá trị 500 văn rượu hoặc là trong túi tiền mặt thiếu 500 văn tiền. Phục thức ký sổ thì là tủ rượu nhiều bình giá trị 500 văn tiền rượu cùng trong túi tiền mặt thiếu 500 văn tiền. Như thế vừa so sánh, phục thức ký sổ ưu điểm thì rất rõ ràng. Một đây đơn thức ký sổ pháp ký sổ càng toàn diện. Căn cứ phía trên ví dụ, đơn thức ký sổ pháp chỉ có thể biết nhiều một bình rượu hoặc là thiếu 500 văn tiền. Phục thức ký sổ vừa có thể biết nhiều một bình rượu, vậy có thể biết tiền mặt thiếu 500 văn tiền. 2. Có thể đối với tài khoản ghi chép kết quả tiến hành thử tính cân đối, vì kiểm tra tài khoản ghi chép độ chuẩn xác. Nếu như ký sổ xảy ra sai lầm, sự cân bằng này sắp bị đánh vỡ. Căn cứ phía trên ví dụ áp dụng phục thức ký sổ, nếu như nhớ tủ rượu nhiều bình giá trị 500 văn tiền rượu, cùng trong túi tiền mặt thiếu 499 văn tiền. Kiểm toán nhân viên lập tức có thể phát hiện vấn đề, 499 cùng 500 không khớp, so sánh dưới đơn thức ký sổ thì không cách nào kịp thời tra ra loại này vấn đề. 3. Phục thức ký sổ pháp tốt hơn địa thể hiện tài chính vận động nội tâm quy luật, có thể đủ tất cả mặt địa, hệ thống địa phản hồi tài chính tăng giảm biến động chân tướng và kinh doanh thành quả. Hay là phía trên ví dụ, áp dụng phục thức ký sổ, có thể vô cùng trực tiếp hiểu rõ bỏ tiền mua một bình rượu sự thực. Đơn thức ký sổ vì chỉ nhớ một hạng, cũng không biết rượu là thế nào tới, cũng không biết tiền tiêu đi đâu rồi. Đương nhiên phục thức ký sổ khuyết điểm cũng không phải thường trực tiếp, chính là đây đơn thức ký sổ phức tạp hơn. Thế là sau đó liền có long môn sổ sách, liền đem toàn bộ khoản chia làm bảo, giao nộp, tồn, cái kia tứ đại loại, ở tại hạ lại phân liệt một số hạng mục, đối với kế toán đối tượng tiến hành phân loại, điểm hạng tính toán và kiểm tra. Thông qua vào giao nộp tồn cái kia tiến hành thử tính cân đối. Về phần bốn chân sổ sách chính là tại ba cước sổ sách, long môn sổ sách trên cơ sở phát triển mà đến, là cổ đại tương đối thành thục phục thức ký sổ pháp. Bốn chân sổ sách tuân theo có đến tất có đi, tới lui tất bằng nhau ký sổ quy tắc, có một tương đối hoàn thiện sổ sách tổ chức. Nhưng mà bất luận là loại nào ký sổ cách thức, tại viết ép ký sổ quy củ bị Chu Nguyên Chương phát minh trước đó, sẽ cho lập số giả lưu lại sung túc không gian. Đương nhiên cho dù là ở đời sau kế toán chế độ cực kỳ hoàn thiện tình huống dưới, làm sổ sách giả cao thủ vẫn là có thể làm được thành thạo điêu luyện. Chí ít có vị trí tại cầu để làm kế toán bồi dưỡng học viện đào tạo sâu qua 10 năm bằng hưu, thì đã từng nói với Chu Cương qua một đoạn nhìn thấy mà giật mình lời nói. Nếu như lại cho ta một làm sổ sách giả cơ hội, ta chí ít có 21 chủng thủ pháp, để các ngươi tất cả mọi người không tra được. Đang nghe đối phương kể xong làm sổ sách giả 21 chủng thủ pháp sau đó, Chu Cương trong nháy mắt thì công nhận câu nói kia. Được rồi, kế toán cũng trong tù. Đương nhiên tại cổ đại làm bộ sổ sách, còn không phải thế sao bị lao bản tiến vào ngục giam đơn giản như vậy, bị diệt khẩu đều là chuyện thường ngày. Bởi vậy trướng phòng tiên sinh cùng sử quan một dạng, cũng có một hạng đặc thù bảo mệnh năng lực. Cái trước gọi là sáng tối sổ sách, hắn gọi là xuân thu bút pháp. Phụ trách làm sổ sách giả trướng phòng tiên sinh, tại đem minh sổ sách cầm lên đi báo cáo kết quả công tác đồng thời, còn sẽ bảo vệ lưu một quyển sổ sách ngầm. Cứ như vậy dù là trướng phòng tiên sinh bị lão bản diệt khẩu, bản này sổ sách ngầm cũng có thể nhường lão bản tại tương lai một ngày nào đó, cùng hắn đi trên đường hoàng tuyển đoàn tụ. Phụ trách biên soạn sách sử quan, tại đem chính sử cầm lên đi báo cáo kết quả công tác đồng thời, cũng sẽ giữ lại một quyển giá sử. Cứ như vậy dù là tất cả người trong cuộc đều đã chết, hậu thế tử tôn cũng được, thông qua trộn lẫn bộ phận chân tướng giá sử nhường hoàng đế cùng quan lớn nhân sinh chỗ bẩn không chỗ che thân. Nhưng mà sổ sách ngầm cùng giá sử một dạng, là không có khả năng bị người tùy tiện tìm thấy. Thế là Chu Cương nghĩ tới một loại khác cách, nhường làm sổ sách giả giang nam tứ phụ thân sĩ tự thực các quả. Có thể không đợi hắn mở miệng, Mã hoàng hậu liền không kịp chờ đợi hỏi, lừa gạt Trần Thái chi trả khoản chuyện như vậy một sáng xảy ra, chắc chắn sẽ cho triều đình đem lại tổn thất to lớn. Cương Nhi, ngươi có thể có biện pháp nào cho cha ngươi bài ưu giải nạn sao? Dường như có lẽ đã nghĩ đến cái gì, Chu Nguyên Trường cười lấy nói với Chu Cương, vừa vặn ta cũng nghĩ đến một ý kiến hay, không bằng cha con chúng ta đem trong lòng mình suy nghĩ viết trên tay, xem xét có phải hay không anh hùng sở kiến lược đồng làm sao. Kết quả Chu Nguyên Chương viết là viết kép Chu Cương trên lòng bàn tay chữ, thì chỉ có 121 chữ số Ả Rập. Ta cái này viết kép chỉ là phương pháp ghi sổ chữ Hoa, ngươi cái ký hiệu này là có ý gì à? Đối mặt không ngại học hỏi kẻ dưới lao cha, Chu Cương thẳng thắn nói, đây là cổ người Ấn Độ phát minh số lượng, sau đó do người Ả Rập chuyển hướng châu Âu, bởi vậy được người xưng là chữ số Ả Rập. Đừng nói là phương pháp ghi sổ chữ Hoa, cho dù nhi thần dạy cho những số tiền kia lương sư ra phương pháp ghi sổ kép, cũng có 21 chủng làm sổ sách giả thủ pháp có thể làm việc. Đang khi nói chuyện, Chu Cương liền đem chính mình ở đời sau hiểu được làm sổ sách giả 21 pháp một mạch địa nói cho Chu Nguyên Chương. Sắc khí đằng đằng Chu Nguyên Chương đứng dậy trợn mắt nhìn nói, lão tam ngươi thành thật nói cho ta, những thứ này làm sổ sách giả thủ pháp là một mình ngươi hiểu, hay là những số tiền kia lương sư ra đều hiểu. Chương 322, cải cách hộ bộ ảnh hưởng chính trị chỉ cần tám chữ, quyền kinh tế tách rời, lẫn nhau chế. Chương 322, cải cách hộ bộ ảnh hưởng chính trị chỉ cần tám chữ, quyền kinh tế tách rời, lẫn nhau chế. Chu Cương trong lòng rất hiểu rõ, Chu Nguyên Chương chi cho nên sẽ có phản ứng lớn như vậy, là bởi vì làm sổ sách giả bản chất chính là tại cung cấp hư giả tài vụ thông tin. Điều này hư giả tài vụ thông tin sẽ cho hoàng đế tạo thành đối với quốc khố hiện có tình huống nộ phán, đến mức làm ra sai lầm quyết sách. Trước đó thị lang bộ hộ Trương Dịch hỏi gì cũng không biết, bị Chu Nguyên Chương ngay tại chỗ miễn chức, căn nguyên chính là ở đây. Tại hoàng cực trong hộ bộ mặt có một vị hộ bộ thượng thư, hai vị thị lang bộ hộ. Ba người này công tác lẫn nhau không hài hòa, dựa theo hậu thế tiêu chuẩn thậm chí đều có thể nói bọn hắn là ba cái khác nhau bộ môn quan viên. Một thị lang bộ hộ có chính mình đơn độc công sở, cũng trực tiếp đối với Chu Nguyên Chương phụ trách. Công tác của hắn là trực tiếp hướng hoàng đế hồi báo, cũng không thông qua hộ bộ thượng thư. Vị này thị lang bộ hộ công tác giới hạn tại đốc lý ngân khố cùng lương chữ, không tham dự hộ bộ cái khác công tác. Có khi vị này thị lang bộ hộ hội được đề thăng làm ngoại giá hộ bộ thượng thư, cũng là hoàng cực có khả năng đồng thời xuất hiện hai vị hộ bộ thượng thư. Một cái khác thị lang bộ hộ thì càng dứt khoát, người này công tác bình thường là ngoại phái, tỷ như là quản lý kênh đào đặc sứ, hoặc là đi biên thủy nơi quản lý quân sự tiếp tế. Nói cách khác, bình thường vị này ngoại phái thị lang bộ hộ đều chưa hẳn tại ứng thiên phủ, lúc nào cũng có thể hội được đề bạt làm hộ bộ thượng thư dự trữ cán bộ. Thị lang bộ hộ Trương Dịch bỏ rơi nhiệm vụ đến gần như bất lực tình trạng, đây là Chu Nguyên Chương tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Nhất là nghe Chu Cương kể xong làm sổ sách giả có 21 chủng thủ pháp sau đó, Chu Nguyên Chương vô thức liền nghĩ đến, hộ bộ rất có thể tồn tại vấn đề lớn. Hắn sợ sệt lại xuất hiện cái không ấn án như thế, xử lý như thế nào có liên quan vụ án quan viên, đem sẽ trở thành một kiện rất làm người đau đầu sự việc. Rốt cuộc Chu Nguyên Chương không thể tượng xử lý những kia trưởng ấn quan viên một dạng, đem hoàng cực 13 hành tỉnh thuế ruộng quan viên cũng quăng ra. Nếu quả thật làm như vậy lời nói, hoàng cực thiên chỉ sợ cũng muốn sụp, vậy không người nào dám thẩm vụ án này. Nghĩ đến đây, vì trấn an Chu Nguyên Chương phá toái đạo tâm, Chu Cương vẻ mặt cảm khái nói ra, làm quan tự nhiên phải làm thành quan, nhưng mà thành quan vậy phải hiểu tham quan xáo lộ mới được. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Có tùy cơ ứng biến năng lực thanh quan, mới có thể đứng ở thế bất bại, cuối cùng đánh bại những tham quan kia. Đương nhiên đối với làm sao cải cách hộ bộ rất nhiều ảnh hưởng chính trị, Nhi Thần cho rằng chỉ có 8 chữ có thể thực hiện. Quyền kinh tế tách rời, lẫn nhau chế ước. Giữa hai bên có mâu thuẫn mới là bình thường, cũng đúng thế thật vô cùng thường gặp. Rốt cuộc một cái là tiêu tiền, một cái khác là hạn chế tiêu tiền. Là tiêu tiền người, ai không muốn không hạn chế dùng tiền đâu. Bởi vậy một cả ngày nghĩ có tiền tùy tiện xài, một cái khác thì phụ trách yêu cầu cái trước, theo quy định đi hoa số tiền này. Một thằng im lặng Mã Hoàng Hậu đột nhiên nói lời kinh người nói, một pháp trị thiếu thốn vương triều, bất luận là ai cũng biết hướng tới quyền lực cùng tiền tài. Vì những vật này, năng lực để mọi người thành là trong mắt người khác nhân thượng nhân. Nhưng mà một khi quyền lực không thể khống, như vậy dù ai cũng không cách nào tránh mình bị hắn thôn phệ. Cương Nhi sở dĩ thành lập tiền trang hoàng cực, chính là vì nhường hộ bộ quan viên theo quy định đi hoa trong quốc khố tiền. Chu Cương gật đầu nói, nương không hổ là cùng trưởng tôn hoàng hậu nổi danh tiên cổ thập đại hiền hậu nói chúng tim đen địa chỉ ra Nhi Thần sáng tạo tiền trang hoàng cực dự tính ban đầu. Dùng bạc đổi mối ăn, chính là tiền trang hoàng cực thu lại quyền kinh tế một lần đến thử. Nghe được Chu Cương đề cập thiên cổ thập đại hiền hậu, Chu Nguyên Chương vừa cười vừa nói, ta trước đó nghe qua tuổi cổ Hy Tống Liêm giảng, trong lịch sử hoàng hậu, đến bây giờ khoảng chừng gần 300 vị. Ngươi nói có thể xưng là hiền hậu chỉ có 10 người, vậy trừ ta muội tử cùng đường triều trưởng tôn hoàng hậu bên ngoài, 8 người khác theo thứ tự là ai vậy? Nhìn xem lão cha ánh mắt một bộ chờ không nổi bộ dáng, Chu Cương dù là dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, nếu như không đem ngựa hoàng hậu xếp số 1 sẽ là hậu quả gì. Hạng 10, đầu y đề phòng. Nhìn thấy Chu Cương trên giấy viết xuống đầu thái hậu tên, Chu Nguyên Chương như có điều suy nghĩ nói ra, căn cứ Tống Liêm lời nói, đầu y đề phòng nguyên là bình thường nông gia nữ. Nhưng mà nàng mặc dù là bình dân xuất thân, nhưng lại ngày thường dung mạo hơn người. Tại Hán đế Huệ thời kỳ, đầu y đề phòng tiến cung hầu hạ Lữ thái hậu. Sau đó nàng được ban cho thay mặt Vương Lưu Hằng, phụ trách giám thị đối phương nhất cử nhất động. Kết quả đầu y đề phòng lại bị Lưu Hằng cảm động, cuối cùng giúp đỡ hắn đoạt được hoàng vị. Bởi vì nàng xuất thân nhà nhỏ khổ, càng năng lực cảm nhận được dân chúng gặp bi thảm tao ngộ. Đầu y thì phòng thường khuyên Hán văn đế tự mình thực hành tiết kiệm, giảm bớt lao bách tính gánh vác. Đồng thời đầu y thì phòng cũng là hoa hạ vị cuối cùng, phụ thuộc hoàng tư tưởng cũ kẻ thống trị. Tại ảnh hưởng của nàng hạ Hán triều tiếp tục áp dụng, Lưu Bang thời kỳ quyết định lấy dân sinh tức, vô vi mà trị chi chính sách, cuối cùng đem Hán vương triều đẩy lên cường thịnh cao phong. Theo sử thư ghi lại, đầu y thì phòng lưu truyền giao đồng, hơi nhận bài công, phương Lưu Quan Tân, tên Lưu Hán Khanh. Nàng thời đại thượng nhận Hán cao tổ sự nghiệp to lớn, hạ khải Hán vũ đế hùng phong, quả thực có thể được xưng là một đời hiền hậu. Chu Cương nghe vậy cả chính. Kỳ thực đầu hoàng hậu tại thừa thiếu thời liền đã tóc càng ngày càng ít, cuối cùng thậm chí phát triển trở thành đầu trọc, người nhà của nàng thường là này cảm thấy khinh thường. Mỗi khi gặp ngày 7 tháng 7 đêm, đầu hoàng hậu người nhà nhóm cũng đi ra ngoài nhìn xem trước nữ, duy chỉ có không cho phép nàng đi ra ngoài. Bởi vậy đầu hoàng hậu mặc dù là bình dân xuất thân, nhưng xác thực không gọi được dung mạo hơn người. Chu Nguyên Chương hơi có vẻ lúng túng nói, ta cũng là bị Cảnh Liêm lừa gạt, cũng may hắn bây giờ nhận Hồ Duy dung án liên lụy, đã bị lưu đày tới Tứ Xuyên Mậu Châu. Đế sư ở ngoài sáng hướng là đặc biệt quân thể, bọn hắn ngồi ở vị trí cao ảnh hưởng hết sức quan trọng, dường như thỏa mãn người đọc sách đối với sự nghiệp tất cả mộng tưởng. Nhưng mà sớm chiều làm bạn tại Chu Nguyên Chương trung quanh, tiếp xúc gần gũi chiều đường tranh đấu, nhưng lại là cao nguy chức nghiệp. Không những mình thường thường khó được kết thúc yên lành, với lại thậm chí còn có thể liên lụy người nhà. Mặc dù Tống Liêm nhân sinh huy hoàng đỉnh điểm, là tại ứng thiên phủ là Chu Nguyên Chương cùng đại ca Chu Tiêu giảng học thời gian. Nhưng mà như giẫm trên băng mỏng đế sư kiếp sống, theo Chu Cương xa kém xa Tống Liêm tại phổ giang chấp giáo Trịnh Nghĩa một lúc, trôi qua như vậy phong phú cùng vui vẻ. Làm là đại minh thủ tịch thư ký Tống Liêm thường xuyên đi theo tại Chu Nguyên Chương bên cạnh. Mặc dù bởi vậy hiểu rõ rất nhiều triều đình bí mật, nhưng hắn lại thủ khẩu như bình cũng không tiết lộ ra ngoài, như là Chu Nguyên Chương và lì mật mã một nghiêm cẩn. Chính là do ở nguyên nhân này, Chu Nguyên Chương đối với Tống Liêm tiểu này tác phong rất thưởng thức. Hắn thường xuyên ngay trước đại thần mặt tán thưởng Tống Liêm, cảnh Liêm phụng dưỡng ta nhiều năm như vậy, chưa chắc đã từng nói một câu lời nói dối, vậy cũng không nói với người khác trưởng luận ngắn. Này không phải liền là thượng cổ nói tới hiền nhân quân tử sao? Nhưng mà như vậy sao một vị hiền nhân quân tử lại bị liên lụy vào Hồ Duy Dung án? Nếu như không phải Chu Cương đi cầu Mã Hoàng hậu, ở tại hòa giải hạ sửa án là Lưu Vong, Tống Liêm kém chút liền bị Chu Nguyên Chương chặt đầu. Vừa nghĩ tới trong lịch sử người khoác gông xiềng Tống Liêm, tại lặn lội đường xa cùng cha tấn bên trong chết tại Phụng Tiết một vùng, Chu Cương đã cảm thấy có chút tiếc hận. Cha, nhi thần vì tăng cường đối với phiên thuộc quốc kiểm soát, triều đình nên xây dựng đồng chi sứ trước. Tống Liêm chi tử Tống Vại cùng Tống Thận có lớn mới, có thể chia ra đảm nhiệm thiên cực chính phó đồng chi dùng. Chương 323, Nạp Bát, ngươi muốn cho hoàng cực sau này thái tử, cũng không tìm tới lao sư sao? Chương 323, Nạp Bát, ngươi muốn cho hoàng cực sau này thái tử, cũng không tìm tới lao sư sao? Chu Nguyên Chương có chút tức giận bất bình nói, liền vì cái này đất vàng đều nhanh chôn một nửa Tống Liêm, đại ca ngươi chạy tới nhảy cầu tự sát. Muội tử vì cứu Tống Liêm trai giới hướng ta kháng nghị, sau đó cha chỉ là đưa hắn biếm đến đất thuộc Mậu Châu đi, này cũng đã là ngoài vòng pháp luật thi ân. Nếu như đổi lại là người khác, như thế buộc ta đổi chủ ý, Tống Liêm nhi tử cùng cháu trai đều phải khó giữ được tính mạng. Hiện tại Lao Tam còn muốn thế bọn hắn cầu cái chức quan, đem triều đình mặt mũi trở thành cái gì? Đã nói xong thiên tử kim khẩu ngọc luôn, đợi một chút lại thu hồi mệnh lệnh, nhường ta về sau còn thế nào hiệu lệnh bách quan. Đối với Vu đại ca chạy tới nhảy cầu tự sát sự việc, Chu Cương đến bây giờ cũng trong lòng còn nghi ngờ hổ thẹn tâm ý, vì chính là hắn giật dây Chu Tiêu, áp dụng vừa khóc, hai náo, bị cạm bị sâu. Kết quả Chu Tiêu khóc nói với Chu Nguyên Chương, tại sư phó giáo dục dưới, nhi thần đọc đủ thứ kinh điển nho ra cùng chính sử. Biết rõ là tính cách nhân từ kế tục chi quân, chính mình nhất định phải cho lão sư cầu tình, như thế mới có thể cho thấy tôn sư trọng đạo tâm ý hướng hồ nhi thần ngu rốt, đã không có cái khác sư phó. Khẩn cầu bệ hạ thương hại sư phó giàn mua, miễn tử tội của hắn đi. Chu Nguyên Chương nghe vậy tức giận phi thường nói với Chu Tiêu, vậy thì chờ ngươi làm hoàng đế sau đó, lại đi tha thứ cảnh Liêm tốt. Chu Nguyên Chương câu nói này nói bóng gió chính là, chờ lao tử chết rồi, ngươi lại cho Tống Liêm sửa lại án xử sai đi. Hắn những lời này phân lượng rất nặng, một phương diện báo cho biết Chu Tiêu, chính mình xử tử Tống Liêm quyết định sẽ không sửa. Mặt khác gõ Chu Tiêu, làm tốt thái tử giám quốc bản phận, đừng tổng quản chuyện của lão tử. Ai ngờ Chu Tiêu cáo biệt lão cha về sau, đi ra ngoài thì tại bên trong ngự hoa viên nhảy cầu tự vẫn. Hay là hai bên tùy tùng kịp thời đưa hắn cứu lên, này mới không có đủ thành bi kịch. Sau Chu Nguyên Chương vừa vui vẻ lại tức giận, nhi tử đốc, ta hạ lệnh giết người, liên quan gì tới ngươi à? Đúng lúc này hắn ở đây thư phòng nhìn xem Tam Quốc diễn nghĩa nghĩ lại, thái tử lần này tự vẫn, vừa bạn nhìn ra bên cạnh hắn những người kia trung tâm hay không. Thế là Chu Nguyên Chương mệnh cầm y liễu vệ tìm khắp cả, làm nhật nhảy cầu cứu Chu Tiêu thái tử người hầu. Phàm là mặc quần áo vào trong nước cứu Chu Tiêu, hết thể cũng thăng liền ba cấp. Chỉ cần là cởi quần áo ra mới vào trong nước cứu thái tử, bất luận cái gì lý do toàn bộ chẳng thủ. Tại hành hình trước đó, Chu Nguyên Chương nhường Chu Cương đối bọn họ nói như thế câu chuyện. Ta thái tử đều đã chết chìm, còn phải đợi các ngươi cởi quần áo lại cứu sao? Thẳng đến lúc này Chu Cương mới bừng tỉnh đại ngộ, cái này điện cố cùng Tam Quốc diễn nghĩa bên trong, cảnh kỷ mưu phản đoạn kia không có sai biệt. Tam Quốc thời kỳ cảnh kỷ mưu phản, Tào Tháo sau hỏi, ai đi kích tặc, ai đóng cửa không ra? Phàm là đóng cửa không ra, ban thưởng về nhà. Phàm là đi ra ngoài kích tặc, toàn bộ trảm thủ. Tào Tháo đối với cái này cho ra giải thích là, các ngươi đều là một ít tay trói gà không chặt quan văn, ta tự có dũng tướng quân những kia vai hùng vũ phu đi dẹp loạn, ai bảo các ngươi đi kích tặc? Các ngươi ở đâu là kích tặc, kỳ thực chính là trợ tặc thêm phiền hay. Chu Cương hiện tại chỉ hối hận, chính mình không để ý đến câu kia tục ngữ. Lao không đọc Tam Quốc, thiếu không đọc Thủy Hử. Trước kia hắn vẫn cho là, đây là bởi vì Tam Quốc diễn nghĩa bên trong miêu tả hàng loạt quyền yêu, cùng với phức tạp chính trị đấu tranh. Người già đọc sau đó, có thể biết gọi từ bản thân đi qua trải nghiệm cùng cảnh ngộ, sinh ra anh hùng tuổi xế chiều cảm khái. Ai biết được Chu Nguyên Chương nơi này, trực tiếp học để mà dùng. Hắn sử dụng Tam Quốc diễn nghĩa miêu tả quyền yêu, dùng cho đối với thái tử bên người hầu tiến hành trả đũa. Đây là Chu Cương dù thế nào cũng không ngờ rằng, chỉ có thể nói hoàng thất hoàng cực phương thức tư duy chính là không giống nhau. Đương nhiên Chu Nguyên Chương giết cứu Chu Tiêu chậm chạp thái tử người hầu sau đó, đối với nhi tử lấy cái chết bức bách cũng cảm nhận được hối hận. Thế là hắn hạ lệnh đặc xá Tống Liêm, cũng cho phép hắn tiến cùng tạ ơn. Đúng lúc gặp giữa chưa dùng nữa, Chu Nguyên Chương nhìn thấy Mã Hoàng hậu ăn toàn bộ đều là thức ăn chay. Khi hắn hỏi hắn nguyên nhân lúc, Mã Hoàng hậu giải thích nói, thần thiếp nghe nói cảnh Liêm tiên sinh có tội, thì đơn giản vì hắn trai giới một phen cầu xin phù hộ. Nộ khí chưa tiêu Chu Nguyên Chương, tức giận đến đem đũa vứt trên mặt đất thì đi. Lúc gần đi hắn để lại một câu nói, Tống Liêm mệnh rất chân quý đúng không? Vậy thì tốt, bọn hắn chết hết đều không cần gấp. Chỉ cần chúng ta Chu gia phụ tử còn đang ở là được, thiên hạ này rời ai, cũng như thường vận chuyển bình thường. Lúc này Tống Liêm lập tức liền phải vào cung tạ ơn, Chu Nguyên Chương lại hạ lệnh không thấy đối phương. Sau đó hắn còn đem đã gần đến tuổi thất tuần Tống Liêm, đội lên gông xiềng biếm đến đất thuộc Mậu Châu đi. Nếu như không phải lo lắng Chu Tiêu lần nữa tự vẫn, Chu Nguyên Chương hận không thể đem Tống Liêm nhi tử cùng cháu trai cũng giết đi. Bây giờ nghe được Chu Nguyên Chương nhắc lại chuyện cũ, Mã Hoàng hậu lập tức nổi trận lôi đình. làm năm lưu phu tử là Đại Minh quốc cung tận tụy, kết quả sau khi chết dòng dõi lại khó mà bảo toàn. Hiện tại Cảnh Liêm tiên sinh đều đã bị lưu đày tới đất thuộc đi, người ngay cả con trai của hắn cùng cháu trai cũng không chịu buông tha. Chuyện sau khi đi ra ngoài, người ta sẽ nói cho Hoàng Cực Hoàng đế làm đế sư, đó là một con đường chết. Nạp Bát, chính ngươi muốn làm người cô đơn ta mặc kệ, lẽ nào ngươi muốn cho Hoàng Cực sau này thái tử, cũng tìm không được nữa lao sư sao? Nhìn hai mắt đẫm lệ Mã Hoàng hậu, Chu Nguyên Chương hơi có vẻ bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Ta cũng không nói yếu hại Tống Liêm Nhi tử cùng cháu trai, có thể triều đình tự có chuẩn mực. Để bọn hắn tham gia kỳ thi khoa cử chuyện này, cần để cho thái tử cùng đám đại thần thương nghị một chút mới được. Lao Tam, ngươi mới vừa nói hắn triều đầu thái hậu chỉ có thể ở Thiên Cổ thập đại hiền hậu sắp xếp thứ 10, kia còn lại 7 người kia là ai a? Cái gọi là ngã một lần khôn hơn một chút, Chu Cương hiểu rõ có một số việc dục tốc bất đạt. Nếu như đem lão Chu ép, đoán chừng làm không tốt lại muốn liên lụy vô tội. Thế là hắn chỉ có thể tạm thời theo Chu Nguyên Chương ý nghĩa, nói sang chuyện khác nói ra, hạng 9, sau hắn Vũ Đế Lưu Tú Nguyên phối thê tử Âm Lệ Hoa, cũng là hắn đời thứ 2 hoàng hậu. Chu Nguyên Chương gật đầu tỏ vẻ tán thành, lập tức lại bắt đầu khoe khoang hắn theo Tống Liêm chỗ nào học được tri thức. Về cái này Âm Lệ Hoa sự tích, ta cũng nghe tống. Có người nói qua, nói nàng là thời Xuân Thu nổi tiếng đủ cùng quan trọng hậu nhân, làm năm lưu tú hay là cái xuống dốc hoàng tộc lúc, thì 10 phần hâm mộ Âm Lệ Hoa mỹ mạo. Hắn còn nói qua một câu thiên cổ danh ngôn, cưới vợ nên được Âm Lệ Hoa. Kết quả hai người xác thực kết làm phu thê, nhưng mà dạ tâm lưu tú là tiền đồ của mình lại đã cưới Quách Thánh Thông. Tại lưu tú xưng đế sau đó, hắn muốn lập Âm Lệ Hoa là hoàng hậu. Ai ngờ Âm Lệ Hoa vì triều đình cái bây thê suy nghĩ, sợ vừa ổn quyết định giang sơn lại bén khởi phong ba. Nàng chủ động cự tuyệt hậu vị, cũng nhường lưu tú lập Quách Thánh Thông làm hậu. Này mới có Âm Lệ Hoa tuy là nguyên phối, lại thành sau đó chuyện xưa. Chu Cương vừa cười vừa nói, trên sử sách còn từng ghi chép, Âm hậu lúc tại vị đoan trang hiền thủ. Không thích nói cười, có mẫu nghi vẻ đẹp. Thân là hoàng hậu nàng trong cầm cung kiệm, bên ngoài duệ tông tộc, bởi vậy được xưng là một đời hiền hậu. Vĩnh Bình 7 năm, Âm Lệ Hoa qua đời, thường thọ 60 tuổi. Lưu Tú cho nàng định thụy xưng là chỉ riêng liệt hoàng về sau, cũng đúng thế thật trong lịch sử hưởng thụ hoàng hậu thụy hào chế độ đệ nhất nhân. Chu Nguyên Chương cũng không biết trong đầu đang suy nghĩ gì, đột nhiên mở miệng nói, chờ muội tử trăm năm đại qua đời sau đó, ta cũng cho ngươi định thụy hào, thì gọi hiếu từ hoàng hậu làm sao? Chương 324, bốn phụ làm quan có được hay không, cuối cùng muốn nhìn tình cảnh nói chuyện. Chương 324, bốn phụ làm quan có được hay không, cuối cùng muốn nhìn tình cảnh nói chuyện. Chu Cương hơi có vẻ bất đắc dĩ nói, Tần Thủy Hoàng cho rằng, thụy hào là vì tự hoàng đế nghị tiên đế, vì thần nghị quân, trở xuống nghị bên trên, thật sự là lớn bất kính. Bởi vậy Tần triều hoàng đế vừa không thụy hào, cũng không miếu hiệu, hoàng đế đối với đại thần vậy không ban cho thụy. Cho dù là đã khôi phục thụy hào Hán triều năm đầu, cũng là tại tiên đế hạ táng trước do lễ quan nghị thụy, tự hoàng đế định thụy. Chu Nguyên Chương ngữ trọng tâm trường nói ra, Lao Tam, trong lòng nguyên nên hiểu rõ, các triều đại đổi thay cải cách vô số người. Muốn phổ biến cải cách không chỉ cần phải động dùng thủ đoạn cương ngạnh, hơn nữa còn muốn có thể nhường các phương tin phục người, hiệp trợ ta phổ biến cải cách. Xét thấy nội các tổ kiến tiến triển chậm chạp, ta dự định xây dựng xuân, hạ, thu, đông bốn phụ quan, đứng hàng công, hầu, đô đốc chi lần. Nhậm chức người tại trong một tháng điểm tuần thay phiên trực ban, tại kiêm thái tử đồng cung tân khách đồng thời, phụ trợ ta xử lý chính vụ. Cha nhìn xem công thâu khí thì là nhân tài không tệ. Hắn ở đây ngu hành thanh lại ti mặc cho chính ngũ phẩm làm trung, hoàn toàn có tư cách trúng tuyển bốn phụ quan liệt kê. Mặc dù theo người đời sau góc độ đến xem, bốn phụ quan đi làm chế độ vô cùng thú vị, thực chất đây cũng là Chu Nguyên Chương tại chức quan xây dựng thượng thất bại nếm thử. Vì trong lịch sử Xuân Quan Vương buồn làm thí dụ, hắn mùa xuân đi làm, thời gian còn lại nghỉ ngơi. Ngoài ra mùa xuân mỗi tháng lại phân làm 30 tuổi. Vương buồn chỉ cần thượng một tuần ban, cái khác hai tuần do ngoài ra hai viên xuân quan trực ban, những mùa khác theo thứ tự suy ra. Về phần bốn phụ quan khảo hạch, vậy liền càng có ý tứ. Còn lấy kiêm chức Đông Quan Vương buồn làm thí dụ, làm lúc bắt đầu mùa đông, gió bất khổ hàn. Chu Nguyên Chương cảm thấy mùa đông liền hẳn là như vậy, đây là Vương buồn công lao, thế là không chút do dự phát xuống ban thưởng. Trái lại nếu là xuất hiện khác thường thời tiết, đó chính là lên trời đang cảnh cáo không xứng chức đang trực bốn phụ quan. Nói cách khác, bốn phụ làm quan có được hay không, cuối cùng còn phải xem tình cảnh nói chuyện. Có như thế dở hơi chế độ thi sát hạch, không bao lâu thì có bốn người xin nghỉ. Trong đó một vị bốn phụ quan xin nghỉ về sau, bị Chu Nguyên Chương bổ nhiệm làm quốc tử giám Tí Thành. Cái này chức vị ở ngoài sáng hướng đặc biệt quan trọng, năm vạn lịch ở giữa chương tư chính, thì từng đảm nhiệm qua cái này chức quan sau đó vì bị kia bốn phụ quan cho cống sinh nghỉ không có báo cáo, bị Chu Nguyên Chương trong cơn tức giận cho mất trước. Vẹn vẹn qua thời gian một năm, bốn phụ chức quan vị cũng liền bị lao chu vô dụng mà không xếp đặt. Suy xét đến công thâu khí là một vị khó được kỹ thuật hình nhân tài, Chu Cương không hy vọng người này biến thành Chu Nguyên Chương tại chức quan xây dựng bên trên vật thí nghiệm. Thế là hắn trực tiếp theo trong tay áo lấy ra một tấm bản vẽ thiết kế, mặc kệ là xuân, hạ, thu, đông bốn phụ quan, hay là đại học nội các sĩ đều cần có đơn độc nơi làm việc. Nhi thần đề nghị tại vốn có tam đại điện trên cơ sở, xây dựng bên trong cực điện, xây cực điện, văn hoa điện, vũ anh điện, cùng với văn nguyên các cùng đồng các. Bên trong cực điện trừ ra là cha trước khi đến Phụng Thiên điện tiếp nhận triều bái trước nghỉ ngơi chỗ bên ngoài, nó còn có thể dùng cho chuẩn bị ngài thân tế trước công tác chuẩn bị. Tỷ như cha tại cúng tế thiên địa cùng thái miếu trước đó, trước tiên có thể ở chỗ này thẩm duyệt một chút biết có tế văn trúc bản diễn cày trước vậy muốn ở chỗ này xem kỹ một chút cày cố. Thủ phụ bình thường ngay tại bên trong cực điện làm việc, chức quan là từ trong tam phẩm cực điện đại học sĩ, thêm thái tử thái bảo. Căn cứ tình huống cụ thể, phụ trách trưởng quản phục lễ thói cũ hối, kiểm tra đề tấu, phiếu mô phòng phê đáp và chức quyền. Xây cực điện là giao thừa hàng năm ban thưởng yến bên ngoài phiên vương công nơi trốn, thứ phụ bình thường ngay tại xây cực điện làm việc. Chức quan là tổng tứ phẩm xây cực điện đại học sĩ, thêm thái tử thiếu sư. Thứ phụ chức trách bao gồm hiệp trợ thủ phụ xử lý thường ngày chính vụ, khởi thảo chiếu lệnh, cùng với trong sự quản lý các sự vụ. Văn hoa điện thì là cử hành kinh tiệc lễ nơi trốn, tức cha cùng đại thần thảo luận quốc gia đại sự chỗ, nhóm phụ bình thường ngay tại văn hoa điện làm việc. Chức quan là tổng ngũ phẩm đại học văn hoa điện sĩ, số người quy định là 6 người, chia ra đối ứng lục bộ tương quan chức năng. Vì để tránh cho hình thành chuyên quyền phán xét tình huống, nhóm phụ tại nhiệm chức trong lúc đó tuyệt không thể kiêm nhiệm lục bộ thượng thư. Vũ Anh điện đã là kỳ thi khoa cử hành thi đỉnh chỗ, cũng là nội đỉnh 24 nha môn bình thường chỗ làm việc. Nội thiết thập nhị giám, bốn thi, bát cục, các chuyên thiết trưởng ấn thái giám để lĩnh. Cụ thể nhân viên làm việc, theo ứng thiên phủ 8 cái huyện 27.000 hộ công tượng bên trong rút ra. Mỗi hộ rút một người phục lao dịch, có 5 năm ban một phục lao dịch người, cũng có 4 năm, 3 năm, 2 năm ban một người. Văn nguyên các chính là vì Hồng Vũ đại điện chuẩn bị tàng thư các, xây dựng lĩnh các chuyện, đề cử các chuyện, thẳng các chuyện, giáo để ý, kiểm duyệt và chức vị, phụ trách các hạng quản lý công tác. Lĩnh các chuyện truyền đạt, tổng ty trách nhiệm. Đề cử các chuyện trực tiếp quản lý một sự vụ, cũng đốc suất quản lý tạo bạn sử ti viên, cụ thể xử lý trông coi, thu phát, quét dọn các loại hạng tạp vụ. Thẳng các chuyện, giáo để ý, kiểm duyệt các viên, thì mỗi ngày thay phiên vào thẳng, phụ trách sách vở kiểm số, kiểm duyệt các loại sử nghi. Đông các lại gọi buồng lò sưởi, thông qua hỏa đạo đem nhiệt lượng truyền lại đến trong phòng gìn giữ ôn hòa. Ngoài ra buồng lò sưởi còn có thể thông qua bức tường tường kép thiết kế đến thực hiện sưởi ấm. Mặc dù Chu Cương nói xong này hơn 700 chữ chỉ dùng thời gian uống cạn nửa chén trà, nhưng Chu Nguyên Chương trọn vẹn dùng một khắc đồng hồ mới tỉnh hồn lại. Lão Tam, ngươi để những thứ này đề nghị quả thật không tệ, nhưng bây giờ lại không phải một cái thời cơ tốt. Bây giờ Giang Nam tứ phủ bách tính vẫn còn đói khổ lạnh lẽo trạng thái. Lúc này nếu như ta xây dựng rầm rộ khởi công xây dựng mới cung điện, sợ rằng sẽ dẫn tới một ít không tốt chỉ trích, thậm chí còn có thể dẫn đến dân đoán sôi sục. Ngồi ở một bên Mã Hoàng hậu gật đầu nói, Cương Nhi, vừa nãy chỉ nghe ngươi nói, thiên cổ thập đại hiền hậu bên trong hạng 9 cùng hạng 10. Nương hiện tại phi thường tò mò, hạng 8 hiền hậu lại có nào có thể vì người ta gọi là chỗ, không bằng ngươi bây giờ thì giảng một chút được không? Chu Cương hiểu rõ Mã Hoàng hậu đây là ra hiệu ngầm chính mình đổi cái phương thức, đem vừa nãy những kia đề nghị đưa ra cho Chu Nguyên Chương. Vì không cô phụ Mã Hoàng hậu có hảo ý, Chu Cương dứt khoát trước tiếp tục tiến hành cái đó thiên cổ thập đại hiền hậu chủ đề. Hạng 8 chính là tùy văn đế vợ của Dương Kiên Độc cô Già La, nàng không chỉ có là tùy Dương đế Dương Quảng mẫu thân, với lại cũng là trong lịch sử số lượng không nhiều năng lực được xưng tụng chính trị gia kiệt xuất nữ nhân. Bởi vì Độc cô Già La tương quan sự tích, cho tới nay hiếm ai biết, bởi vậy lần này Chu Nguyên Chương cũng không có nói xen vào. Tại vì tiếp đãi phiên thuộc quốc sứ thần chủ tiêu, phân tích hết lạng nạ quốc tình huống cụ thể sau đó, hắn lúc này mới tiếp tục nói, tại 14 tuổi lúc, Độc cô Già La thì gả cho hay là tướng quân nhi tử Dương Kiên. Đối ngoại nàng khiêm tốn khiêm cung, đối nội vợ chồng ân ái. Ngoài ra Độc cô Già La còn dục có 10 đứa con cái, đồng thời nàng còn đang ở phụ trợ Dương Kiên kiến công lập nghiệp, tiêu trừ mầm thai và phương diện, làm ra không nhỏ công hiến. Tại Chu Tùy Luân chuyển thời kỳ, bởi vì Độc cô Già La khuyến khích Dương Kiên quyết định lập tùy đại kế. Bởi vậy tùy triều khai quốc về sau, nàng bị tùy văn đế sắc phong làm hoàng hậu. Tại sinh hoạt phương diện nàng thích đọc sách, biết đạt cổ kim. Độc cô Già La thường thường cùng tùy văn đế thảo luận quốc gia đại sự, thái độ thường thường và không như mà hợp. Ngoài ra nàng chính trị tài năng càng xuất chúng, vì đối với mở hoàng chi trị không thể bỏ qua công lao, cho nên cùng Dương Kiên cùng xưng là hai thánh. Người này vẹn vẹn có người sinh chỗ bẩn chính là tại xác lập tùy vương triều người thừa kế thượng Độc cô Già La phạm sai lầm. Nàng phế bỏ trung hậu trưởng tử Dương Dũng, sửa lập tương đối giỏi về ngụy trang thứ tử Dương Quảng làm thái tử, là tùy triều hai thế mà chết chôn xuống chí mạng thai hoàng ẩm. Chương 325, Kim Vô Túc Xích, Nhân Vô Hoàn Nhân. Chương 325, Kim Vô Túc Xích, Nhân Vô Hoàn Nhân. Mã Hoàng hậu bùi ngùi thở dài nói, đại tống thi nhân mang phục cổ có thơ nói, Kim Vô Túc Xích, Nhân Vô Hoàn Nhân. Ý nghĩa tức là, trên đời vốn là không có thập toàn thập mỹ người, dường như vàng cũng không có 10 phần chi đỏ đồng dạng. Theo Cương Nhi vừa nãy giảng ba vị này hoàng hậu đến xem, đúng mức địa ấn chứng đạo lý này. Nhưng mà Chu Nguyên Chương lại lơ đễnh nói ra, dựa theo lão tam vừa nãy giảng thuật, sau hắn Vũ Đế Lưu Tú Nguyên phối thê tử Âm Lệ Hoa, không phải liền là một cái không có khuyết điểm người sao? Tại uống một ngụm trà sau đó, Chu Cương chậm cái thi lý nói, căn cứ Hậu Hán thư ghi chép, Âm Lệ Hoa lần nữa đi đến hoàng hậu vị trí, là bởi vì Quang Võ Đế tự mình hủy bỏ mới chọn Quách hoàng hậu. Như vậy vì sao Lưu Tú muốn phế Quách Thánh Thông, lẽ nào là đúng Âm Lệ Hoa lưu luyến không rời sao? Nhi thần cho rằng dĩ nhiên không phải, Lưu Tú cho ra lý do là Quách Thánh Thông quá mức tàn bạo, lo lắng tương lai nàng sẽ trở thành giống như Lữ Hậu nhân vật. Lưu Tú nói chuyện chuẩn xác không? Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chỉ là hắn phế hậu lấy cơ thôi, vì không có một việc có thể chứng minh Quách Thánh Thông như Lữ Hậu bình thường tàn bạo. Tương phản Quách Thánh Thông cùng gia tộc của nàng coi như là tương đối giữ quý củ. Chu Nguyên Chương nghe vậy tao mày nói ra, nếu như nói chuyện này có sai, vậy cũng đúng sau hán Vũ Đế Lưu Tú xử trí không kịp, cùng Âm Lệ Hoa lại có quan hệ gì đâu. Chu Cương hít mũi một cái, đã từng có vị nhà sử học đối với cái này cho ra quan điểm là Âm Lệ Hoa thủ đoạn không kém hơn nữ đế Vũ Hậu. Hắn sở dĩ nói như vậy nguyên nhân rất có thể liền là ám chỉ Âm Lệ Hoa trở lại vị trí cũ, dùng cùng Vũ Hậu giống nhau thủ đoạn. Căn cứ tương quan lịch sử ghi chép, Vũ Hậu thủ đoạn một trong thì là thông qua giết chết nữ nhi của mình thủ đoạn, vu oan nguyên hoàng hậu Vương Thị. Trong đó rõ ràng nhất bằng chứng chính là Âm Lệ Hoa có một đứa con trai gọi là Lưu Hành, tuổi nhỏ mà chết. Về phần chết như thế nào, sách sử không có bất kỳ cái gì ghi chép, chỉ biết là sau khi hắn chết không bao lâu, Quách Thánh Thông liền bị phế đi. Quan trọng nhất là Lưu Tú từng tự miệng nói qua, Quách Thánh Thông không cách nào phủ theo nó tử. Nay chẳng lẽ không phải Lưu Tú là ám chỉ Quách Thánh Thông bị phế nguyên nhân sao? Hậu chi hậu giác Chu Nguyên Trường dường như nghĩ tới điều gì. Lao Tam, người đem Âm Lệ Hoa xếp tới Thiên Cổ Thập Đại Hiền Hậu bên trong vị thứ 9, cũng là bởi vì nguyên nhân này sao? Chu Cương gật đầu cười, hai người làm hoàng hậu mặc dù cũng có phương diện chính trị suy tính, nhưng trên thực tế Lưu Tú đối nàng hai người tình cảm cũng không tệ. Huống hồ phế hậu cùng vô dụng thái tử một dạng, đều mang ý nghĩa sẽ động đảm triều chính. Bởi vậy Lưu Tú cách làm này, nếu như không có cái gì lý do chính đáng lời nói, là muốn gánh nguy hiểm nhất định. Tiếp theo Âm Lệ Hoa hình tượng, rất có thể là bị mỹ hóa qua. Rốt cuộc Hậu Hán thư là bản triều quan viên sáng tác lịch sử, muốn nói không có bị mỹ hóa, lại có ai năng lực tin đâu? Rốt cuộc ngay cả Tư Mã Thiên tại tự thuật Hán Vũ Đế thời kỳ ba vị tướng lãnh kiệt xuất huy hoàng chiến tích lúc, Hán bút pháp cũng như là khác nhau một trời một vực. Trong đó rõ ràng để lộ ra một ít người yêu thích cùng chán ghét tình. Tiểu này tính khuynh hướng nhường nhi thần đang đọc sử ký lúc cảm thấy hoang mang, khó mà nắm lấy hắn chân thực ý đồ. Chu Nguyên Chương hơi kinh ngạc nói, lại còn có loại chuyện này. Ta ngược lại là từ trước đến giờ chưa nghe nói qua, dù sao hôm nay vậy không có chuyện gì. Lão Tam, ngươi không ngại tỉ mỉ nói đi, cho cha cùng mẹ ngươi được thêm kiến thức. Mã Hoàng hậu sắc mặt không vui nói ra, hôm nay là Cương Nhi cùng nha đầu từ ra ngày đại hôn, ngươi sao có thể nói hắn không có sự tình có thể làm đâu? Hiện tại canh giờ cũng không sớm, hay là nắm chặt thời gian đem tân nương đưa ra hoàng cung, để tránh lầm giờ lành tương lai bị người lên án. Ước chừng qua một thời gian uống cạn chung trà, vì khăn trùm đầu màu đỏ che mặt Phương Tục Tú, liền đại cung nữ dẫn dắt hạ xuất hiện tại Chu Cương bên cạnh. Nhi thần lần này đi chỉ sợ sẽ có ngàn khó vạn hiểm, mong rằng cha cùng nương nhiều hơn bảo trọng. Nhìn dường như vẻ mặt không tình nguyện Chu Cương, Chu Nguyên Chương thấm thía khuyên, tất nhiên đã cha già có thích khách nhìn chằm chằm, kia không thể để nha đầu từ gia lạc vào hiểm địa. Người rốt cuộc sư tòng ngạ quốc công thường nội xuân, có thể nói là học tận hắn võ nghệ cùng binh pháp thao lược. Dù cho là gặp được một ít nguy hiểm, vậy có thể làm được gặp dữ hóa lành. Tại nguyên mặt Minh Sơ trong võ tướng mặt, thường nội xuân vũ lực trị, coi như là tương đối hung hãn. Tại thời gian nhất định bên trong, hắn có thể được xưng là toàn quân chi gan. Rốt cuộc ban đầu thường nội xuân thì là dùng võ dũng bị Chu Nguyên Chương phát hiện, giành trước Thái Thạch lập công sau đó, biến thành trong quân giáo đầu giống nhau nhân vật. Hắn thủy lục giai năng chiến, thì nhẹ quân xâm nhập, là tiên phong hám trận. Ngoài ra thường nội xuân tài bắn cung hơn người, tại Bà Dương Hồ thủy chiến lúc từng một tiễn bắn trúng Trương Định một bên, khiến cho hắn rút đi. Tại Bắc phạt lúc Bắc Lạc thủy chi chiến trong, thường nội xuân giành trước xông vào trận địa. Hắn một tiễn bắn chết một người, sau đó tự mình dẫn kỵ binh đột vào trong trận, bộ quân mới có thể đại phá nguyên quân. Mấu chốt nhất chính là, tại Hoàng Cực khai quốc mới bắt đầu, bộ quân nhiều kỵ binh thiếu. Bởi vậy tượng thường nội xuân, Lý Văn Trung tiểu này đem võ lực cá nhân cùng chỉ huy kỵ binh kết hợp tướng lĩnh, làm ra sẽ rách quân địch phòng tuyến tác dụng. Tại kỵ binh phá trận về sau, bộ quân tùy theo đi theo. Loại này chiến pháp tại Hoàng Cực khai quốc trong chiến dịch, có thể nói là một loại giữ lại khúc mục. Chu Cương sở dĩ có thể huấn luyện được thuận buồm xuôi gió tấn vương quân hắc kỵ, cùng thường nội xuân tự thân dạy dỗ là không phân ra. Nhưng mà thường tại bờ sông đứng, nào có không có dạy. Cho dù là tượng thường nội xuân manh tướng như vậy, cũng sẽ có ăn quả đắng lúc. Tỷ như tại giao đấu Chu Lượng tổ lúc, thường nội xuân bị tên Lạc gây thương tích, một quân phải sợ hãi. Ngoài ra tính cách xảo quyệt thường nội xuân, đối mặt khó giải quyết người lúc, cũng sẽ lấy ra huy động người đại pháp. Tỷ như tại Cám Châu lúc hắn đột nhiên đối mặt Hùng Nguyên Chấn, liền sẽ hô bên cạnh tướng lĩnh tiến lên chém giết, đáng tiếc cuối cùng vẫn bị đối phương cho chạy mất. Còn có ngoài thành Tô Châu đối mặt Trương Sĩ Thành tự mình phá vây lúc, mắt thấy là phải không chống nổi thường nội xuân nhanh lay đến bưng bật. Nhưng hắn xuất quân phản kích, lúc này mới ngăn chặn Trương Sĩ Thành tình thế. Theo võ dũng phương diện đến xem, tại hậu kỳ thường nội xuân đã bị Phó Hữu Đức, Lý Văn Trung đám người siêu việt. Thực chất phương diện này cùng thường nội xuân phó soái thân phận liên quan đến, một mặt khác là hắn trưởng kỳ đảm nhiệm tiên phong, dẫn đến năng lực chỉ huy độc lập không cách nào đạt tới tên cấp liên quan đến. So sánh dưới Chu Cương 16 tuổi liền đến Sơn Tây cùng lang dã chém giết, bởi vì thân phận đặc thủ, không ai dám nhường hắn làm tiên phong. Thế là Chu Cương tại rơi vào đường cùng chỉ có thể tọa trấn trung quân, chỉ huy đặng trấn, phùng thành và tướng môn hổ tử giết địch. 3 năm kiên trì nổi, hắn ngược lại đem thường nội xuân đặc biệt binh pháp thao lược vận dụng tự nhiên, thậm chí còn đạt đến trò giỏi hơn thầy trình độ. Có thể vừa vặn bởi vì Chu Cương trưởng kỳ tọa trấn trung quân gánh nhâm chỉ huy quan, cái này cũng dẫn đến hắn đối với làm tiên phong nhiều chuyện thiếu trong lòng không chắc. Cũng may Chu Cương rất nhanh liền điều chỉnh đến, nhi thần đã sớm để người bố trí thỏa đáng, chỉ cần những kia thích khách dám xuất hiện, chắc chắn có đến mà không có bể. Mã Hoàng hậu thấy thế vội vàng nhắc nhở, nếu như tình huống cho phép, hay là chỉ có thể là đem thích khách ngăn cản tại đón dâu đội ngũ bên ngoài. Làm đón dâu đội ngũ rời khỏi hoàng cung sau đó, Chu Cương lần đầu tiên cảm nhận được 10 dặm hồng trang là khái niệm gì. Món hàng lớn đồ dùng trong nhà hai người nhất, nguyên bộ thùng chân đỏ phân hai người đầu tiên chọn. Đê thùng, quả thùng và tiểu mục khí, cùng với bình sứ, trình bình và tiểu kiện đồ vật, chứa đựng trong dương khiêng đỏ hai người giơ lên. Một gánh đánh, một gạch đỏ khiêng, đều sơn son hưu kim, tỏa ra ánh sáng lung linh. Chương 326, cậu nguyện xâm lấn các người, cùng ta sủ phản gì có quan hệ gì? Chương 326, cậu nguyện xâm lấn các người, cùng ta sủ phản gì có quan hệ gì? Vì Chu Cương cầm đầu đón dâu đội ngũ, mặc áo đỏ, quần đỏ, giơ lên đủ loại kiểu dáng hồng dương, hồng bàn, hồng ghế dựa, hồng ngăn tủ, đi đầu đội ngũ. Còn có một đỉnh màu đỏ long phượng tiểu hoa, cùng với chiêng chống đội ngũ hành tẩu ở cổ lao trong ngõ nhỏ. Chuyển đồ cưới đội ngũ, theo hoàng cung một thẳng kéo dài đến tấn vương phủ. Cả chi đón dâu đội ngũ, tựa như một cái khoác lên áo bào đỏ kim long. Trên đường đi mênh mông quần quận, tình cảnh nhìn lên tới rất hùng vĩ. Liên minh thế gia Giang Nam phái ra thi hành nhiệm vụ những kia thích khách, không hẹn mà cùng lựa chọn trở về điểm dừng chân, tiếp tục cẩn giấu hành tung. Cùng lúc đó ẩn long vệ chỉ huy sứ Trương Long, theo trong tay áo lấy ra một đầu bồ câu đưa thư thả. Ước chừng qua một thời gian uống cạn chung trà, thái tử nội quan Lý Hằng đem con kia bồ câu đưa thư trên đùi ống che gỡ xuống, lập tức bước nhanh hướng Phụng Thiên Điện phương hướng đi đến. Vương Hán Công, bây giờ Phụng Thiên Điện bên ngoài còn có bao nhiêu phiên thuộc quốc sứ thần không có yết kiến à? Nghe được Chu Tiêu hướng mình đặt câu hỏi, Vương Cảnh Hoàng liền đội vàng không người nói ra, thái tử điện hạ, những người khác gọi như vậy là vì cho nô tỳ mặt mũi. Nếu như ngay cả ngài cũng xưng hô như vậy lời nói, vậy coi như là tại quá khen nô tỳ. Quan giáo bạn sự thái giám mặc dù là cái mới chức vụ, nhưng khâm sai cùng tổng đốc bất kể đem cái nào lấy ra, cũng có thể được xưng là triều đình đại biên. Phụ trách cụ thể sự vụ thái giám, trong hoàng cung làm được đỉnh điểm nhất chức vị, tối đa cũng chính là một chính tứ phẩm thái giám công công. Lại hướng lên những kia chức vụ, trên cơ bản chính là chức quan nhà tản. Cho dù là phía trước nhiều tổng quản, ngự tiền, chức điện, thủ lĩnh, trưởng sự, mang lớp, mọi việc như thế xinh đẹp tiền tố, cũng bất quá là nghe tới êm thai mà thôi. Theo Vương Cảnh Hoàng, chỉ cần là không chịu trách nhiệm cụ thể sự vụ thái giám, kia trong cung thì không có bất kỳ cái gì thực quyền. Bây giờ Chu Tiêu giám quốc thái tử địa vị tương đương với hoàng cực thường ngụ phó hoàng đế. Hiện tại hắn còn có xuyên long bảo, ngồi long ỷ đặc quyền, ai cũng không biết sẽ có hay không có một tiền. Chu Nguyên Chương đột nhiên tuyên bố thoái vị làm thái thượng hoàng. Loại tình huống này, Vương Cảnh Hoàng chỉ có thể đem Chu Tiêu trở thành hoàng đế đối đãi. Chu Tiêu liếc mắt một cái thấy ngay Vương Cảnh Hoàng tâm tư, tam đệ từng nói qua, từ xưa đến nay vương triều hủy diệt có một nguyên nhân trọng yếu, đó chính là không kiếm sống chỉ lấy tiền quá nhiều người. Bản cung hy vọng theo nội thư đường bên trong ra tới thái giám, đều là có năng lực làm việc người. Vương Cảnh Hoàng nét mặt trịnh trọng nói, chỉ cần là bệ hạ cùng thái tử điện hạ giao phó sự việc, nô tỳ nhất định sẽ dốc toàn lực làm được tốt nhất, tuyệt không cô phụ kỳ vọng của ngài. Đúng lúc này, thái tử nội quan Lý Hằng cầm trong tay một ống trúc nhỏ, theo Phụng Thiên Điện bên ngoài đi đến. Khởi bẩm thái tử điện hạ, ẩn long vệ Trương chỉ huy sứ truyền đến thông tin. Tại đem trong ống trúc mảnh giấy lấy sau khi đi ra, Chu Tiêu theo dưới ghế rồng mặt xuất ra một quyển sách, lúc này mới đem mảnh giấy chậm rãi triển khai. Mãi đến khi đem tất cả mã mọt sẽ toàn bộ giải mã hoàn tất, hắn mới ngẩng đầu nói với Vương Cảnh Hoàng, Vương nội giam, ngươi bây giờ lập tức đi chuyển chỉ, tạm dừng còn thừa phiên thuộc quốc yết kiến. Và ăn chưa kết thúc, liền để Đông Nam Di 61 quốc sứ thần nhóm đến Thượng Nguyên huyện trên công thành tập hợp. Mặc dù tại cổ đại xây dựng tường thành cũng không dễ dàng, nhưng trên thực tế hoàng cực tường thành cũng không lùn. Về sau thế hiện có lớn nhất Nam Kinh thành tường làm thí dụ, chỗ cao nhất hẹn chừng 20m, lùn nhất chỗ cũng có hơn 10m. Mặc dù Tây An tường thành không bằng Nam Kinh như vậy cao lớn, nhưng mà bình quân hạ cũng có 12m. Nếu như dựa theo một tầng lầu 3m tính toán, cho dù là Tây An tường thành chí ít cũng có tầng 4 lầu cao như vậy, này đặt ở cổ đại có thể không tính là thấp. Về phần Nam Kinh thành tường theo đến chính 17 năm liền bắt đầu xây dựng, bây giờ đã là Hồng Vũ năm thứ 10, vẫn như cũ ngay cả một nửa đều không có xây thành hoàn tất. Dưới loại tình huống này, Chu Tiêu chỉ có thể nhường Đông Nam Di 61 quốc sứ thần nhóm đến Thượng Nguyên huyện trên công thành tập hợp. Tại tiếp vào thánh chỉ sau đó, Kim Nê Sủ Phản Dị Vương Tử Nạo Cầu In mặt ngơ ngác nói, Thượng quốc làm việc từ trước đến giờ nằm ngoài dự đoán của mọi người, không biết kế tiếp còn sẽ phát sinh cái gì khiến người ta kinh ngạc sự việc. Lãn Nạ sứ thần vẻ mặt ngạo khí nói ra, sớm tại đến thuận 2 năm lúc, ta Lãn Nạ liền trở thành Trung Nguyên Vương triều một thổ thi. Hoàng cực thái tử điện hạ đã đáp ứng, khôi phục thiết bát bách đẳng sứ tuyên uy thi. Các ngươi cổ nguyệt còn muốn xâm lược Lãn Nạ, chẳng khác nào là tại cùng Thượng quốc công nhiên đối nghịch, hy vọng tôn sứ tự giải quyết cho tốt. Tại Hồng Vũ năm đầu, bởi vì Lãn Nạ giúp đỡ Sủ Khỏ Thái chống cự cổ nguyệt xâm lấn, lọt vào hắn trả thù tính xâm lấn. Sau đó bởi vì Sủ Khỏ Thái người lại thất tín bội nghĩa phản công Lãn Nạ, dẫn đến Lãn Nạ tổn thất nặng nề. Ngoài ra mẹ ngờ Mão Lộc Xuyên chính quyền cũng nhiều lần xâm lược Lãn Nạ, bọn hắn cướp đoạt nguyên thuộc Lãn Nạ kẹt tùng, đến mức hai bên lẫn nhau báo thù không có ngày yên ổn. Chỉ Lãn Nạ cổng in có chút cũng không thể hiểu là cổ nguyệt xâm lấn các người, cùng ta Sủ Phản gì có quan hệ gì à? Nhưng mà vì chăm sóc bắt bách đảng sứ tuyên lý đi mặt, Nạ cổng in tối cuối cùng vẫn là gật đầu nói, có được Minh Quốc Thái tử điện hạ tán thành, là Lãn Nạ người phúc khí. Hy vọng các ngươi đừng lại tượng kéo dài hữu năm đầu như thế, mặt ngoài từ chối quy thuận Thượng quốc, lại sử dụng sứ thần cáo mượn oai hùng bức lui phạ cùng khôn khua quân đội. Lãn Nạ sứ thần cuốn quýt giải thích nói, làm lúc Lãn Nạ nội bộ bất ổn, không tạp Lam Chi đệ khôn khua làm quyết định sai lầm, không thể để cho chúng ta quốc vương thế hắn gánh vác trách nhiệm. Huống hồ bây giờ là khoác di giờ gờ kia vương chủ trì chính vụ, không thể nào lại xuất hiện ngươi nói loại sự tình này. Kỳ thực Nạ cổng in trong lòng rất hiểu rõ, Lãn Nạ bất kể quy thuận nguyên triều hay là hoàng cực, cũng là vì bảo hộ vương quốc bắc bộ biên cảnh an bình. Rốt cuộc cái này phiên thuộc quốc hiện nay bốn bề thọ địch, giả sử có thể tìm tới một núi dựa cường đại phụ thuộc, rất có thể liền sẽ tượng sủ khó thải như thế vương quốc. Đúng lúc này, Nạ cổng in trong đầu đống nhiên nhớ ra, Vương Cảnh Hoàng phía trước đưa ra kia phiên nhắc nhở, rõ ràng đều đã diệt quốc phiên thuộc quốc, vì sao còn sẽ có sứ thần tới trước triều cống đâu? Chẳng lẽ nói cái đó đã diệt vong phiên thuộc quốc, chỉ chính là sủ khó thải? Theo cái này ý nghĩ tiếp, Nạ cổng in cuối cùng đã rõ ràng rồi sủ khó thải sứ thần là thế nào lẫn vào Đông Nam Di Lục thập nhị quốc trong sứ đoàn. Chỉ là nếu như Nạ cổng in suy đoán là thật, là Nạ bây giờ đã lần nữa biến thành Trung Nguyên Vương triều một thổ ti, hắn vẫn đúng là không tốt đối với sủ khó thải sứ thần ra tay. Ngay tại Nạ cổng in tình thế khó xử thời khắc, người mặc ngũ trảo long bảo Chu Tiêu, tại Vương Cảnh Hoàng đám người cùng đi xuất hiện ở trên công thành. Chắc hẳn chư vị đều phi thường tốt kỳ, vì sao bản cung muốn đột nhiên gián đoạn các phiên thuộc quốc yết kiến? Nhưng thật ra là ta hoàng cực tinh nhuệ nhất bộ đội đột phá bản giáp, tức sẽ triển khai một hồi thực chiến diễn tập quân sự, nghĩ mời mọi người quan sát chỉ đạo một phen. Đang khi nói chuyện mấy tên thái giám liền đem đặt ở trên khay kính viễn vọng, phát cho đã hoàn thành yết kiến phiên thuộc quốc sứ thần. Nhìn xem trong tay kính viễn vọng khúc xạ một ống, Nạ cổng in trên mặt nghi ngờ hỏi, thái tử điện hạ, ngươi để người cho chúng ta đưa tới này là vật gì, lại phải làm thế nào sử dụng đâu? Chu Tiêu đem một bộ kính viễn vọng khúc xạ một ống cầm ở trong tay, một bên dựng sở kèn một bên giải thích nói, vật này tên là thiên lý kính, chẳng những có thể ngửa quy thiên tượng, với lại năng lực chiếu vài dạng ngoại vật như ở trước mắt. Chương 327, chỉ là một thiên lý kính, liền để sủ phản dị vương tử quy thuận hoàng cực. Chương 327, chỉ là một thiên lý kính, liền để sủ phản dị vương tử quy thuận hoàng cực. Cổ nhân bị thiên nhân cảm ứng tư tưởng ảnh hưởng, cho rằng thiên văn hiện tượng cùng nhân gian xã hội có một loại thần bí liên hệ. Một ít vốn thuộc quy luật tự nhiên tinh tượng biến hóa, tại cổ nhân nhìn tới biểu thị quốc gia hữu cứu. Nhất là tại giai cấp thống trị nhìn tới, tinh chiếm có khả năng hội bị người lợi dụng dao động thống trị cơ sở. Đại đa số vương triều cũng phi thường trọng thị đối với tinh chiếm quản lý, cực lực đem nó đặt vào trung ương phương diện tiến hành quản lý. Bởi vì tinh chiếm liên quan đến đối thiên văn quan sát đánh giá cùng nghiên cứu, cổ đại tinh chiếm vậy thường xuyên cùng thiên văn lịch pháp hỗn hợp lại cùng nhau. Bởi vậy thiên văn lịch tính cơ cấu thường thường đồng thời gồm cả tinh chiếm chức năng. Nhiều hơn nữa lúc là kẻ thống trị sử dụng tinh chiếm, là tự thân quyết sách cung cấp tính hợp pháp. Ngoài ra cổ nhân quan sát vũ trụ chủ yếu vì trái đất làm trung tâm, vì bắc bán cầu làm chủ yếu quan sát đánh giá điểm. Bởi vậy sản sinh đặc biệt hoa hạ cổ đại thiên văn học, hình thành thiên nhân hợp nhất vũ trụ quan, sinh mệnh quan, cũng vận dụng tại lịch pháp, nông nghiệp, đông y và các mặt. Người trong nước biết rõ dịch hình, mệnh lý bát tự, trạch cát, phong thủy, cùng thập thiên can, thập nhị địa chi cùng với tạo thành lục thập hoa giáp, tại dễ học các phương diện vận dụng. Theo trên bản chất tới nói, đã là đối với thời gian, không gian công bố, cũng là đối với quá khứ, hiện tại, tương lai miêu tả. Bọn chúng sinh ra đến từ cổ đại thiên văn học, là cổ nhân trường kỳ đối với nhật nguyệt tinh thần quan sát đánh giá kết quả. Trong đó vừa có phản quan nội thị trong chứng học quan sát đánh giá, cũng có vận dụng thiên văn học dáng vẻ quan sát đánh giá ghi chép cùng số học tính toán. Rất nhiều lý thuyết sớm đã vượt xa khỏi, hậu thế vì kính viễn vọng quan sát đánh giá làm đại biểu phương Tây thiên văn học nghiên cứu phạm vi. Có thể nói như vậy, tất cả cổ đại trị quốc lý chính, địa lý nhân văn, nông nghiệp dân sinh chỉ đạo tư tưởng đều đến từ thiên văn học. Nói ngắn gọn, không có cổ đại thiên văn học, liền không có hoa hạ văn minh. Thậm chí theo bản cổ khai thiên địa đến nữ hoa bổ thiên, mọi việc như thế chuyện thần thoại xưa đều có rất thâm ảo thiên văn học ý nghĩa. Chính là do ở trở lên rất nhiều nhân tố, ống chiết xạ thức kính viễn vọng từ bị viện nghiên cứu vũ khí thái nguyên chế tạo ra, thì thâm tụ khâm thiên giám thích. Là đại minh thiên văn lịch pháp cơ cấu, khâm thiên giám chấp trưởng thiên văn xem bói, chế định lịch pháp, suy tính tiết khí, chọn ngày phong thủy, báo giờ và sự vụ. Tại tín ngưỡng hoàng quyền thần thụ, thiên nhân cảm ứng thời đại, đế vương mười phần coi trọng thiên tượng biến hóa cùng với báo trước ý nghĩa, đem hoạt động chính trị cùng trời tượng liên hệ tới, cũng là các vị vua cường điệu thống trị tính hợp pháp thủ đoạn trọng yếu. Chu Nguyên Chương thì từng nói qua, ta từ khởi binh đến nay, phàm có việc nên làm, mục đích thủy manh. Thiên tất rủ xuống tượng bày ra chi, hắn điểm báo tiên kiến. Cách cũ thêm cảnh tỉnh, không dám an nhàn hưởng lạc. Khâm Thiên dám làm một cái tính kỹ thuật khá mạnh bộ môn, lại gánh chịu nhìn rõ thiên cơ nhiệm vụ đặc thù, bởi vậy càng nhận triều đình coi trọng. Thậm chí Chu Nguyên Chương đối với Khâm Thiên dám nội bộ nhân viên, còn có một số đặc biệt quy định. Tỷ như Hồng Vũ 6 năm, hắn thì quy định Khâm Thiên dám nội nhân viên, vĩnh viễn không cho phép rời động. Thử tôn chỉ tập học thiên văn lịch tính, không cho phép tập hán nghiệp. Hắn không tập học giả, hết thể xung quân Nam Hải xung quân. Dưới loại tình huống này, Khâm Thiên dám nội quan viên và thiên văn sinh, âm dương hộ, cũng có gia tộc thừa kế thừa nghiệp quy hướng. Lại thêm thiên văn, lịch tính, âm dương, phong thủy và tri thức cùng kỹ năng, bất kể tính chuyên nghiệp hay là tính kỹ thuật đều tương đối mạnh. Trong nhà dạy và học tương đối phổ biến, cũng không phải thường dễ hình thành gia tộc thế tập hiện tượng. Đương nhiên Chu Nguyên Chương quy định Khâm Thiên giám nội nhân viên thế nghiệp chuyên quan, cũng có ngay lúc đó thời đại bối cảnh. Rốt cuộc Minh triều thay mặt nguyên mà lên, tại hộ dịch trên chế độ kế tục đời nguyên. Quan phủ cần thiết các loại chức dịch, đồng đều do tương ứng hộ kế gánh chịu. Những thứ này hộ kế thế tịch thế nghiệp, vì quan phủ liên tục không ngừng địa cung cấp sai khiến người, tức cái gọi là xứng hộ làm sai nha. Cũng là đang nói rõ hướng năm đầu, thừa nhận cũng giữ vững nguyên triều các loại hộ tịch phân loại. Nó trung quân, dân, tượng, lò, là thường thấy nhất cũng là số người nhiều nhất hộ mà tính toán. Cái khác hộ kế chủng loại phong phú, bởi vì chuyện mà thiết. Nói ngắn gọn triều đình có gì cần, liền sẽ có tương ứng hộ kế chuyên môn cung cấp dịch. Trong đó trước đó nói tới âm dương hộ chính là cùng trời văn, lịch tính, xem bói, phong thủy mọi việc tương quan hộ mà tính toán. Sớm tại Hồng Vũ năm đầu tháng 9, Chu Nguyên Chương liền trưng thu chiêu nguyên triều tiền văn cơ cấu quan viên 14 người để đứng tiên phủ. Hồng Vũ 2 năm, hắn lại chiêu cấu nguyên hồi ti sân thượng quan Trịnh Á trong và 11 người, gia nhập hoàng cực tiên văn cơ cấu. Tham dự tân triều lịch pháp biên tu, thiên tượng xem bói, cùng với tây vực thiên văn lịch tính sách vở biên dịch các loại công việc. Còn có một số người bởi vì có tương quan kỹ năng, từ đó bị giới thiệu, trưng thu chiêu nhập giám làm quan. Tỷ như phụ trách giải thích kính viễn vọng phương pháp sử dụng thang minh, cũng là bởi vì tinh thông lịch tinh tú chi học, tại Hồng Vũ trong năm do thái học sinh giới thiệu là trời văn sinh. Thiên lý kính do ống kính, vật kính, kính quan lọc, giọng tiêu tay cầm, tìm tinh kính, sợ kèn và bộ kiện tạo thành. Ống kính dài ước chừng 128 cm, đường kính ước là 11 cm, là đồng mạ vàng vật liệu. Vật kính là một khối thấu kính lồi, đường kính hẹn 8.5 cm. Kính quang lọc là một khối thấu kính lõm, lộ ra ngoài quan sát đánh giá động đường kính hẹn là 0.7 cm. Giọng tiêu tay cầm ở vào ống kính phía bên phải, có thể căn cứ quan sát đánh giá nhu cầu trước sau điều tiết kính quang lọc, vì đạt được rõ ràng hình ảnh. Tìm tinh kính ở vào ống kính trái phía trên dài ước chừng 26 cm, đường kính ước là 4 cm, chủ yếu dùng cho tìm kiếm đợi quan sát đánh giá thiên thể. Sợ kèn là đồng mạ vàng vật liệu, cao chừng 66 cm, phần dưới làm thành hình tam giác ổn định chèo trống. Chu Tiêu nghe vậy cau mày nói ra, bản cung cho các phiên thuộc quốc sứ thần cấp cho Thiên Lý Kính Vị để cho bọn hắn quan sát ta Hoàng Cực bộ đội đột phá bản giáp tức sẽ triển khai thực chiến diễn tập quân sự, dùng cho tìm kiếm đợi quan sát đánh giá thiên thể tìm tinh kính, hay là giữ lại Khâm Thiên giám giám nội nhân viên chính mình dùng đi. Nhưng mà tay mắt lanh lẹ nào cầm in đã thông qua Thang Minh chỉ đạo, dẫn đầu lắp ráp tốt kính viễn vọng khúc xả một ống tất cả bộ kiện. Cho tới nay hắn đối với hoa hạ mảnh đất này bách tính trí tuệ đều không có biểu hiện ra cái gì hoài nghi. Sở dĩ mấy ngàn năm đối với nhân loại không có gì quá lớn cống hiến, đó là bởi vì kẻ thống trị đem bách tính tư tưởng trói buộc. Bây giờ theo Hoàng Cực từng bước một mở ra, nạo cổng in tin tưởng tương lai cái này Trung Nguyên Vương triều tất nhiên dẫn đầu mở ra công nghiệp hóa. Thế nhưng khi hắn theo kính viễn vọng khúc xạ một ống bên trong, quan sát đánh giá đến những kia trước nay chưa có thiên văn cảnh tượng lúc, cả người hay là nhận lấy rung động thật lớn. Thượng quốc không hổ là thượng quốc, chúng ta ngoại thần trước đó đơn giản chính là tại hết ngồi đáy giếng. Khẩn cầu thái tử điện hạ đem vật này ban cho sủ phàm gì, ngoại thần nguyện ý thay biểu kim nghề, thành là đại minh tuyên úy sứ kiêm cũng nguyên soái tùy thời phục tùng triều đình điều động. Chân chính cổ nguyện sứ thần, người đều choáng váng. Chỉ là một tinh xảo dâm kỹ vật, liền để sủ phàm gì vương tử quy thuận hoàng cực, không phải là trước đó đã an bài tốt ta. Nhưng nếu như sủ phàm gì đại biểu kim nghề thành là đại minh tuyên úy sứ, đối phương là có thể giả tá triều đình danh nghĩa trinh phạt cổ nguyện, phải làm sao mới ổn đây a? Tốt ở một bên phó sứ cổ nguyện phản ứng nhanh chóng, ngay lập tức học nạo cổng in bộ dáng té quỵ dưới đất. Sủ phàm gì chính là kim nghề chính thống. Vui lòng làm là đại minh tuyên phụ sứ, thay mặt triều đình quản lý một phương quân dân, truyền đạt chính lệnh, hòa giải cho sự vụ. Ngoài ra hoàng cực tuyên phụ sứ sở thuộc quan biên, đồng đều nguyện tiếp nhận triều đình bổ nhiệm, còn xin thái tử điện hạ cho phép. Chương 328, bây giờ không phải là phổ biến cải thổ quy lưu thời cơ tốt nhất. Chương 328, bây giờ không phải là phổ biến cải thổ quy lưu thời cơ tốt nhất. Chu Tiêu không ngờ rằng chỉ là một tiên lý tính, có thể nhường cắt cứ kim nê hai phe thế lực, tranh nhau lựa chọn phụ thuộc hoàng cực. Mặc dù hoàng cực bảo lưu lại tuyên úy tỷ cái này cơ cấu quản lý, nhưng đã bị bỏ cấu nguyên tuyên úy sứ cùng tuyên phụ sứ. Bây giờ tuyên úy ti là lệ thuộc vào bố chính ti cấp tiếp theo chỗ hành chính cơ cấu. Những thứ này cơ cấu mặc dù có nhất định quyền tự chủ, nhưng về hành chính, quân sự cùng tư pháp phương diện sự vụ đều muốn ở vào nơi đó khu thừa tuyên bố chính sứ ti, đô chỉ huy sứ ti cùng đề hình án sát sứ ti nghiêm ngặt giám thị phía dưới. Ngoài ra tuyên úy ti ti trưởng quan nhất định phải trải qua triều đình bổ nhiệm. Các ngươi không chỉ muốn tùy thời phục tùng điều động, hơn nữa còn phải định kỳ đối với triều đình tiến hành triều kiến tiến cống. Những thứ này không biết hai vị phải chăng có thể thay mặt quốc chủ tiếp nhận? Trên đời này không tốt nhất nghe chính là lời nói thật, vì lời nói thật sẽ để cho có đặc quyền người bất an. Giờ phút này nạo cổng in cùng phó sứ cổ nguyệt, hai người ý nghĩ trong lòng một dạng, đều cho rằng Chu Tiêu có chút được một tức lại muốn tiến một thước. Hành chính, quân sự cùng tư pháp phương diện sự vụ, đều muốn ở vào hoàng cực ngành tương quan giám sát phía dưới, kia trên cơ bản sẽ cùng tại cho triều đình làm quan. Mặc dù Chu Tiêu cũng không có trực tiếp hủy bỏ thổ ti chế độ, nhưng thừa tuyên bố chính sứ ti, đô chỉ huy sứ ti cùng đề hình án sát sứ ti này ba cái giám thị cơ cấu, không còn nghi ngờ gì nữa đều cũng có nhiệm kỳ, có thể điều động lưu quan. Giả sử nào cổng in lựa chọn tiếp nhận dạng này ý chỉ, đoán chừng không dùng đến mấy năm, hoàng cực rồi sẽ đối với kim nghê triển khai thanh tra hộ khẩu, đo đạc thổ địa, xác minh thuế má các phương diện công tác. Tại hành chính, quân sự cùng tư pháp ba phương diện sự vụ đều nhận nghiêm ngặt giám thị tình huống dưới, kim nghê cũng chỉ có thể biến thành thịt cá trên tấc gỗ. Nghĩ đến đây, nào cổng in ý vị thâm trường nói ra, ngoại thần nghe nói hoàng cực bắc bộ một thẳng bị nguyên triều thế lực còn sót lại bối rối, khu vực ven biển đông nam vậy thường xuyên nhận tập kích bối rối. Dưới loại tình huống này, thực sự không nên phân tán tinh thần và thể lực. Thu hồ sủ phán gì cùng cầu nguyện đều chỉ có một thành nơi, đơn độc xây dựng tuyên úy ti chỉ sợ không nhiều thỏa đáng. Không bằng và tuyển ra tân nhiệm kim nghe quốc vương sau đó, rồi quyết định có phải xây dựng tuyên úy ti làm sao. Cho là mình đúc thành sai lầm lớn phó sứ cầu nguyện, thấy thế vội vàng phụ họa theo đuôi nói, tại hạ chỉ là cầu nguyện một phó sứ, vừa mới nói chẳng qua là để một kiến nghị nhỏ. Nhưng mà xây dựng tuyên úy ti một chuyện việc này lớn, còn cần và sứ đoàn về đến cầu nguyện sau đó, mời quốc chủ làm cuối cùng định đoạn. Chu Tiêu nhìn thấy sự việc cũng không có tượng trong dự đoán như thế phát triển, giờ mới hiểu được vì sao Chu Cương nói, bây giờ không phải là phổ biến cải thổ quy lưu thời cơ tốt nhất. Hai vị nói cực phải, nếu đã vậy việc này liền bàn bạc kỹ hơn. Hôm nay bản cung triệu tập mọi người đến nơi đây, chủ yếu mục đích vẫn là vì quan sát, ta hoàng cực bộ đội đột phá bản giáp tức sẽ triển khai thực chiến diễn tập quân sự. Ngoài ra bởi vì thiên lý kính số lượng có hạn, mời các phiên thuộc quốc sứ thần thay phiên sử dụng. Đối mặt cổ nguyệt sứ thần đưa tới ánh mắt, cầm trong tay kính viễn vọng khúc xạ một ống nạo cầu in, cuối cùng vẫn lựa chọn nhắm mắt làm ngơ. Lúc này cưỡi lấy chiến mã Chu Cương chạy tới khoảng cách thích khách trong đó một chỗ điểm dừng chân gần đây đường đi. Hắn nhìn một thân nhung trang Chu đệ, tứ đệ, Đông Nam Di 61 quốc sứ thần, bây giờ cũng tại Thượng Nguyên huyện trên cổng thành nhìn đâu. Ta ngay cả công thâu khí mới nhất phục hồi như cũ ra tới Tam Cung sằng nọ, cũng cho bộ đội bản giáp điều qua sử dụng. Nếu như không thể đem những kia liên minh thế gia giang nam phái ra, chấp hành nhiệm vụ ám sát tử sĩ giơ lên cầm xuống. Không chỉ huynh đệ chúng ta hai muốn mất hết thể diện, hoàng cực tinh nhuệ nhất bộ đội đột phá, vậy lại biến thành một chuyện cười. Căn cứ vo kinh tổng yếu trước tập khí đồ ghi chép, Tam Cung sàng nọ cũng xưng bắt như nọ tỏ vẻ phải dùng 8 đầu trâu sức mạnh mới có thể kéo ra nó. Như dùng nhân lực, thì cần 100 người. Tiểu này sàng nọ nọ tiễn to lớn, vì gỗ cứng làm tiễn cán, dáng như trường thương. Ba mảnh thiết linh dường như ba thanh kiếm một dạng, thế xưng nhất thường tam kiếm tiễn. Hơi nhỏ Tam Cung sàng nọ tại mở cung lúc, chí ít cũng cần 50-70 người. Hán tầm bắn có thể đạt tới 300 bước, tương đương với hậu thế ước chừng 500 mét. Vo kinh tổng yếu mặc dù bên trong ghi chép có Tam Cung sàng nọ hình vẽ, nhưng thiếu hụt nói rõ chi tiết, khó mà thấy rõ ràng hắn phát xạ nguyên lý. Hiện nay liên quan đến học giả công tâu khí, đối với Tống Triều Tam cung sàng nọ tiến hành cẩn thận xâm nhập nghiên cứu. Tại phục chế mô hình đồng thời, hắn lại lần nữa hội chế kết cấu sơ đồ. Phục hồi như cũ ra tới Tam cung sàng nọ, là đem 3 tấm cung lắp đặt tại nỗ sàng bên trên. Trung giả là chủ cung, tại chủ cung cùng trước cung hai đầu, dùng ngắn dây thường tương liên. Sau cung lắp đặt phương hướng tương phản, hắn dây cung thông qua chứa ở chủ cung hai đầu chỗ tiểu vòng, cùng chủ cung chi dây cung cũng cùng nhau, dùng móc kéo câu ở dẫn dắt dây thường chia ra cùng móc kéo, chụp bánh đà tương liên. Làm chuyển động chủ bánh đà, buộc chặt dẫn dắt dây thường, kéo căng chủ cung dây cung lúc, trước cung tùy theo khai trương. Sau cung chi dây cung vòng qua tiểu vòng bậy cùng nhau kéo căng, sau cùng cũng theo đó mở ra. Bậc thầy dây cung kéo đến cơ nha chỗ, vì nha chế trụ dây cung, hởi xuống dẫn dắt dây thường. Tiểu này sang nọ tại phát xạ lúc, dùng người tay là vịn bất động có súng. Muốn do chuyên quản phát xạ nọ thủ tại mũi tên đạo bên trong chứa tốt nọ tiễn, cũng nhắm chuẩn mục tiêu. Sau đó do một tên khác nọ thủ dùng đại truy đập nện có súng, ba cung đồng thời đàn hồi, đem to lớn nọ tiễn cường lực bắn ra. Đứng tại Thượng Nguyên huyện thành trên tường nào cổng in và 5 tên phiên thuộc quốc sứ thần, thông qua kính viễn vọng khúc xạ mở ống, theo vài dặm bên ngoài mắt thấy tất cả phát xạ quá trình. Chỉ thấy 50 tên người mặc bản giáp binh lính, vì quay quanh trụ xe trường dày cung mở cung. Nọ trên cánh tay có 7 đầu mũi tên nói, ở giữa mũi tên đạo đặt một nhánh dài 3 xích 5 tấc cự tiễn. Tiễn này vì sắt lá là linh, tả hữu các phóng 3 nhánh hơi nhỏ hơn mũi tên. Chư mũi tên cùng nhau phát xạ, lập tức tại thích khách ở điểm dừng chân tường viện bên ngoài, một mực đinh vào thành hàng đã quyết tiễn. Chờ đợi đã lâu chút kiến đồng, tự mình xuất lĩnh những kia đầu nhập vào chu cương tử sĩ, dựa vào cái này leo lên mà lên. Đang nghe bên trong truyền đến tiếng đánh nhau sau đó, Chu Đệ quay người đối đứng tại cách đó không xa đô đốc thiêm sự Chu Siêm nói ra, ngươi mang theo 100 tên bản giáp qua binh lưu lại, phối hợp long tương các tam đẳng thị vệ Chu Hạ Mạc, hoàn thành cuối cùng kết thúc công việc công tác. Ta cùng Tấn Vương mang theo còn lại bộ đội đột phá, tiến về hạ một cái thích khách điểm dừng chân. Suy xét đến Tam cung sàng nọ vận chuyển rất không tiện, Chu Cương dứt khoát liền để công thâu khí dẫn người, đem nó cố định tại đón dâu đội ngũ con đường phải đi bên trên. Tại hoàn thành lắp đặt sau đó, Tam cung sàng nọ liền một thẳng ở vào bị che chắn trạng thái, cũng do long tương các thị vệ luân phiên trông coi. Bây giờ chỗ thứ nhất sàng nọ hoàn thành sứ mạng của mình, không chỉ không có tại bên trong bộ đội đột phá tinh nhuệ dẫn phát bất luận cái gì tiếng vọng, với lại ngay cả Đông Nam Di 61 quốc sứ thần cũng không có nhận cái gì xúc động. Tại Sù Phán Dị Vương Tử Nạo Cổng In nhìn tới, còn không bằng trước đó hắn thông qua kính viễn vọng khúc xạ một ống quan chắc được những ngày kia tượng, mang đến rung động mãnh liệt hơn. Sau khi Nạo Cổng In nhìn thấy thứ hai chỗ Tam cung sàng nọ phát xạ quá trình về sau, sắc mặt của hắn lập tức trở nên ngưng trọng lên. Loại đó lệnh quân địch nghe tin đã sợ mất mật hàn nha tiễn mũi túi thịnh tiễn mấy chục chi. Bởi vì tại phát xạ lúc dường như đồng bộ bắn ra, bởi vậy có thể tại nhất định khu vực bên trong tiến hành phạm vi lớn sát thương. Một sáng mũi tên rời khỏi bật dẫn, liền có thể hình thành so sánh diện tích lớn sát thương hiệu quả. Thông qua vì mặt đắp chút phương thức, hàn nha tiễn rất tốt địa đền bù cự ly xa ám sát độ chính xác vấn đề, đồng thời cũng làm cho những kia thích khách bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Chương 329, các ngươi mau nhìn, trên trời có người tại huy động cờ sĩ. Chương 329, các ngươi mau nhìn, trên trời có người tại huy động cờ sĩ. Lan Thương sứ thần có chút khó có thể tin nói, vừa nãy thái tử điện hạ nói Tam cung sàng nọ tầm bắn chí ít có thể đạt 1 dặm nữa. Khả cư ngoại thần biết, mắt người tối đa cũng có thể thấy rõ 100 bước trong vòng sự bật. Cho dù cung tiễn thủ thị lực vượt xa thường nhân, lật gấp đôi cũng bất quá chỉ có 200 bước. Tam cung sàng nọ tầm bắn nghĩ muốn đạt tới 1 dặm nữa, lại là như thế nào chỉnh lý mục tiêu đây này? Nguyên đến chính 13 năm, manh tao sát nhập mường trưởng, mường phụ ản, mường trăm và thái còn nhỏ bằng, tổ kiến các quốc gia liên minh người Thái, mường nam trưởng. Hán cương vực đều là lưu vực sông Lan Thương, bởi vậy cũng được gọi là cảnh hoàng. Nước nọ đông khởi hậu thế Lào cùng đô châu giới sơn trường sơn sơn mạch, tây ngay cả mường luận, mường xoa. Nam tiếp thạch mặc, bắc chống đỡ mường lặc. Về cảnh hoàng thành lập, quỳnh thi đấu tại Lào sử một sách ngón giữa ra. Nổi danh nhất đời thứ tư Nam Chiếu Bương, bị Hoa Hạ xưng là Bỉ La các người, theo năm 729 thống trị đến năm 749. Hắn lưu lại thất con trai, đều bị phái đi thống trị đế quốc một số địa khu. Mọi người đều biết Khôn Lạc bị phái đi thống trị mường Nam Trường, biến thành cái đó vương triều thủy tổ, cái này vương triều một thẳng khống chế Lào đến cận đại. Các minh đệ khác thì bị phái đi, chia ra thống trị Vân Nam, Thiên Huyền, Lạn Nạ, Cổ Nguyệt, Khảm Mù An cùng Xì En cùng Ảng. Nhưng mà tình huống thực tế lại là, mường Nam Trường khai quốc quân chủ tên là Ép Phang Ung. Nguyên kéo dài hữu 3 năm, hắn sinh ra ở mường Sa Hoa. Cha hắn trao Ép Pha Kỳ Hảo vốn là mường Xạ Họa quốc vương Phệ Nạ Khảm phòng chi tử. Sau đó trao Ép Pha Kỳ Hảo bởi vì đắc tội cha hắn, mang theo tử lưu vong thạch mặc. Ép Pha Ngung tại thạch mặc lớn lên, cũng cưới thạch mặc vương trí nữ. Nguyên đến chính 12 năm, Ép Pha Ngung xuất lĩnh thạch mặc vương cho hắn 10,000 tên lính trở về của quốc. Hắn thành công đánh bại tổ phụ của mình, nhập chủ mường Xạ Họa. Nguyên đến chính 13 năm, Ép Pha Ngung tại mường Xạ Họa xưng vương. Quốc hiệu mường Nam Trường, cũng thống nhất hậu thế Lào địa khu. Đến chính 18 năm, Nam truyền Phật giáo do thạch mặc chuyển vào mường Nam Trường. Hồng Vũ 5 năm, Ép Pha Ngung bị khu trục, chết tha Hương Nan. Mường Nam trưởng quý tộc nhất trí ủng hộ, Ép Pha Ngung chi tử Vê Đút Du He An vào chỗ, Vê Đút Du He An danh xưng sạm sệ nẹ tờ giải. Bởi vì trước đó nghe nói Tấn Vương Chu Cương tại nghi lương án bên trong, giết hơn 200 tên tăng nhân, Mường Nam trưởng sứ thần vì là đại minh cố ý giết Phật. Vì thế, vào trước là chủ Mường Nam trưởng sứ thần, lúc này mới dẫn đầu đối với Tam cung sàng nọ tầm bắn đưa ra chất vấn. Chu Tiêu thấy đối phương tại mắt thấy mới là thật tình huống dưới, công nhiên chất vấn hoàng cực quân giới chế tạo trình độ. Hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì tức giận tâm trạng, chư vị mời hướng trên trời nhìn xem, tin tưởng rất nhanh liền sẽ tìm được các ngươi muốn đáp án. Vừa phát hiện cái đó nổi đồng bền giữa không trung cỡ lớn hình cầu phi hành khí lúc, tất cả cầm trong tay kính viễn vọng khúc xạ một ống phiên thuộc quốc sứ thần, đều không hẹn mà cùng địa nổi lên gần như đờ đẫn nét mặt. Phía trên kia còn giống như có người tại huy động cờ xí. Theo nào cộng in một tiếng kinh hô, cái khác cầm trong tay kính viễn vọng khúc xạ một ống phiên thuộc quốc sứ thần, vậy lần lượt phát hiện điều khiển khinh khí cầu lương kính. Bây giờ trải qua cải tiến khinh khí cầu, nhiều nhất có thể ngồi 16 người. Người điều khiển ở giữa, cái khác không gian bị chia cắt thành bốn cách, mỗi cái ngăn chứa chỉ có thể đứng 4 người. Có thể tưởng tượng 16 người đứng ở khinh khí cầu rổ treo bên trong, mỗi người có khả năng cũng có không gian, kỳ thực cũng không phải rất lớn. Nhưng mà đối mặt phi thiên to lớn hấp dẫn, tất cả người tham dự cũng biểu hiện ra cực lớn nhiệt tình. Suy xét đến vấn đề an toàn, Chu Cương mỗi lần chỉ cho phép Lương Kính mang theo 8 người lên trời. Tại bồi dưỡng được mới khinh khí cầu người điều khiển sau đó, bây giờ Lương Kính trên cơ bản chỉ phụ trách cùng bộ đội trên đất liền tiến hành phất cờ hiệu câu thông. Thả ra trong tay kính viễn vọng khúc xạ một ống, Chu Cương thở dài một hơi. Kỳ thực khinh khí cầu phi hành thời gian tốt nhất là trong một ngày thái dương vừa mới dâng lên, hoặc mặt trời xuống núi trước một canh giờ. Thời gian này phong đều là tương đối bình tĩnh, khí lưu vậy tương đối ổn định, có thể bảo đảm khinh khí cầu bình ổn phi hành. Chu Đệ quay đầu nhìn về phía Bình An, nếu đã vậy, chúng ta phải nắm chặt tiến về chỗ tiếp theo Tam cung sảng nọ thu xếp địa điểm. Còn là dựa theo trước đó bố trí, lưu lại 100 tên bản giáp qua binh phối hợp cầm y liệp vệ, hoàn thành cuối cùng kết thúc công việc công tác. Bởi vì Hàn Nha tiễn sử dụng cơ chế, cùng hậu thế súng bắn đạn ghém có chút cùng loại. Bởi vậy tại Tam cung sàng nọ lắp đặt sau đó, Chu Cương thì đối xạ chỉnh phạm vi bên trong tất cả cư dân tiến hành sơ tán. Vì để tránh cho dẫn tới thích khách hoài nghi, Chu Đệ trước giờ an bài cầm y liệp vệ hóa trang thành người buôn bán nhỏ. Bây giờ tất nhiên đã hoàn thành đối với thứ hai chỗ thích khách tiêu diệt toàn bộ, khẳng định phải đối xạ chỉnh phạm vi bên trong tất cả cư dân, triển khai đền bù cùng trấn an công tác. Theo hai nơi điểm dừng chân bị công phá, Liên minh thế gia Giang Nam phái tới thi hành nhiệm vụ bọn thích khách, hiện tại đã trở thành chim sợ cánh cong. Nhất là tại năm tổ thích khách bên trong thực lực yếu nhất những kia tử sĩ, bọn hắn sôi nổi đưa ánh mắt về phía cầm đầu tên kia nữ nị dạ. Thân làm nhà mổ xỉ rủ kỳ bồi dưỡng ra được nữ nị dạ, nạ cạ dạ tổ cạ dở xạ không chỉ nắm giữ lấy cường đại nị rụt, đồng thời có được dung nhan xinh đẹp. Nàng công khai thân phận là Lăng Nguyệt đoàn ca múa trưởng nhóm, xuất lĩnh đoàn ca múa tại Hoàng Cực biểu diễn lưu động. Nhưng mà nạ cạ dạ tổ cạ dở xạ thân phận chân thật lại là Lăng Nguyệt tình báo nữ mật thám, mượn tại Hoàng Cực diễn xuất cơ hội sưu tập tình báo. Vì không bại lộ thân phận, nữ nị dạ không thể nhìn truyền thống nị dạ trang phục thi hành nhiệm vụ. Bởi vậy nạ cạ dạ tổ cạ dở xạ bị ngụy trang thành thiết thất, do trải qua đầy đủ thời gian tăng thương, trải qua mưa gió Tô gia lão gia chủ Tô Chiếu ra tay đưa cho Lý Tử Văn. Nàng muốn cho rằng liền có thể tiếp cận đối phương, từ đó có thể đạt tới dò hỏi bí mật tình báo cùng thuận tiện ám sát mục đích. Đáng tiếc không như mong muốn, nạ cạ dạ tổ cạ dở xạ thân phận chân thật bị Diêu Quảng Hiếu phát giác, cuối cùng bị ẩn long vệ chỉ huy phó sứ Triệu Hổ chọn làm thích khách đầu mục. Vì phòng ngừa nạ cạ dạ tổ cạ dở xạ yêu mục tiêu nhân vật, từ đó làm ra phản bội hành vi, thường thường có phụ trách liên lạc cùng giám thị nị dạ, cùng nàng cộng đồng hành động. Tại phát giác được nạ cạ dạ tổ cạ dở xạ có bất kỳ có thể phản bội cử động lúc, tên này phụ trách giám thị nị dạ liền ngay lập tức sẽ đưa nàng giết chết. Vì vậy đối với hiện tại nạ cạ dạ tổ cạ dở xạ mà nói, tình cảnh trước mắt cùng nàng trước đó sinh hoạt cũng không hề khác gì nhau. Trung thủ lĩnh, tình huống bên ngoài hình như có chút không thích hợp. Mặc dù không rõ Lý Tử Văn thiết thất vì sao lại biến thành phụ trách chấp hành nhiệm vụ ám sát tử sĩ, nhưng mà mở miệng nói chuyện thích khách còn là dành cho cơ bản nhất xem trọng. Nạ cạ dạ tổ cạ dở xạ tại trên mảnh giấy viết cải trang phân tán rời khỏi. Tại qua ước chừng nửa nén hương sau đó, chỗ này điểm dừng chân liền người đã đi nhà trống, chỉ để lại cách ăn mặc thành nữ hầu nạ cạ dạ tổ cạ dở xạ ngồi ở chỗ kia chờ đợi cuối cùng kết cục. Đúng lúc này, Long Tương các tam đẳng thị vệ Chu Hạ Mạc mang theo Trúc Kiến Đồng đi tới phụ cận. Trước đó ngươi đã nói nơi này thích khách thực lực yếu nhất, hiện tại ngươi phụ trách vào trong chiêu hàng bọn hắn, ta ở tại chỗ này tiếp ứng ngươi. Thật không dễ dàng tại thích khách trong chém giết còn sống sót Trúc Kiến Đồng, nghe vậy lập tức sợ tới mức hồn bất phụ thể. Chu thị vệ cũng không phải là tại hạ tham sống sợ chết, thật sự là lẻ loi một mình tiến về mạo hiểm quá lớn. Một sáng xảy ra vấn đề gì, Trúc Mộ tiện mệnh một cái chết không có gì đáng tiếc. Giả sử làm trễ nải Tấn Vương điện hạ đại sự, trách nhiệm này sợ rằng cũng đảm đương không nổi a. Chương 330, từ xưa đến nay, nữ thích khách liền không có nhân vật đơn giản. Chương 330, từ xưa đến nay, nữ thích khách liền không có nhân vật đơn giản. Làm Trúc Kiến Đồng cùng Chu Hạ Mạc hai người đi vào thích khách điểm dừng chân sau đó, phát hiện trong phòng lại chỉ có một tên dáng người xinh xắn lanh lợi nữ hầu. Chúng ta là tới trước lùng bắt thích khách, mời hỏi người nơi này đi chỗ nào. Đối mặt Chu Hạ Mạc thẳng thắn, nạ cạ dạ tổ cạ dở xạ trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Cũng may hành động trước đó, Chu Cương liền đối với có thể phát sinh đột phát tình huống, làm một chút tính nhắm vào diễn luyện. Chu Hạ Mạc rất rõ ràng ý thức được, làm lưu lại thu hút phe mình chú ý thích khách là tên hay nữ lúc, rất có thể sẽ đem lại một ít đặc thù khiêu chiến. Đầu tiên nữ thích khách bề ngoài có thể biết để cho ta phương nhân viên đang hành động bên trên có chỗ chần chờ hoặc phân tâm. Vì để tránh cho tình huống tương tự xảy ra, Chu Cương trước giờ đối với tất cả tham dự hành động nhân viên tiến hành nghiêm khắc kỷ luật ràng buộc cùng tâm lý kiên thiết. Hắn nhấn mạnh nhiệm vụ tầm quan trọng, cùng với địch nhân tính nguy hiểm, tránh hành động nhân viên bị bề ngoài biểu mê hoặc. Tiếp theo nữ thích khách có thể biết lợi dụng bản thân mị lực cùng thoại thuật đến thu hoạch tình báo hoặc trì hoãn thời gian. Chu Hạ Mạc đang tiếp thụ vấn luyện lúc thì đã hiểu thẩm vấn nhân viên cùng đối mặt nữ thích khách lúc phải gìn giữ độ cao cảnh giác. Tại không bị đối phương ngôn ngữ chỗ hướng dẫn đồng thời, có thể an bài hoa cổ bên trong nữ tình báo viên hoặc ý chí kiên định, kinh nghiệm phong phú sĩ quan chủ đạo tiếp xúc công tác. Đồng thời hành động nhân viên còn phải tăng cường đối với nữ thích khách theo dõi cùng đề phòng, phòng ngừa nàng thừa cơ truyền lại ám hiệu hoặc cùng mặt khác gần nút thích khách tiến hành liên lạc. Mặc dù hai bên chỉ nói một câu, Nhưng Nạ Cạ Dạ Tổ Cạ Dở Xạ rõ ràng cảm giác được không khí trong phòng trở nên có chút khẩn trương. Chu Hạo Mạc không chỉ không có vì nàng là một nữ lưu hạ người liền giảm xuống cảnh giác, với lại ngược lại là biểu hiện ra như lâm đại địch tư thế. Đến mức Nạ Cạ Dạ Tổ Cạ Dở Xạ trước đây muốn cầm giấy bút viết chữ, cuối cùng đều không thể không lựa chọn bỏ cuộc. "Ta là Lý Tử Văn Thiết Thất, dẫn ta đi gặp Tân Vương, ta có trọng đại tình báo cung cấp." Nhìn đối phương tại vải thượng viết xuống chữ bằng máu, Chu Hạo Mạc giờ mới hiểu được trước mắt nữ hầu là cầm nữ. Rất nhanh tin tức này liền bị truyền đến Chu Cương bên này, liên minh thế gia Giang Nam phái tới thi hành nhiệm vụ thích khách bên trong, lại còn có một tên tự xưng là Lý Tử Văn Thiếp Thất nữ tử. Trong lịch sử có 4 vị lưu truyền rộng rãi nữ thích khách, luận thân thủ các nàng tuyệt đối không thua đại bộ phận nam nhân. Nếu là bị một vị nào đó một sáng để mắt tới, ngươi cũng chỉ có thể ngoan ngoan chuẩn bị nghe theo mệnh trời. Xếp hạng đệ nhất hồng phất nữ, là tùy triều màn cuối quyền cùng Dương Tố hầu kỹ. Vì nàng thiện sứ một chi màu đỏ phất trần, đồn rằng hồng phất nữ. Tại đường truyền kỳ cầu nhiêm khách chuyện bên trong, hồng phất nữ là phong trần tam hiệp một trong. Lẽ ra một cái thích khách, quan trọng nhất là về nàng ám sát đối tượng. Một ám sát đối tượng biệt nổi tiếng, cái này thích khách thanh danh lại càng lớn. Tục truyền hồng phất nữ từng ám sát qua Tùy Dương Đế Dương Quảng, đương nhiên cuối cùng là lấy thất bại mà kết thúc. Nhưng mà chuyện này rõ ràng thiếu hụt tư liệu lịch sử khảo chứng, nhiều hơn nữa hay là nghệ thuật dân gian sáng tác. Thật muốn nói hồng phất nữ tối vì mọi người nói chuyện say xưa, muốn thuộc nàng có thể tuệ nhãn thức anh hùng. Trước kia hồng phất nữ mới gặp Chi Lý Tịnh về sau, liền đối với hắn nhớ mãi không quên. Sau đó nàng dò thăm đối phương trụ sở, thế là liền tiến đến tìm Lý Tịnh. Cứ như vậy hồng phất nữ cùng Lý Tịnh bỏ trốn, cuối cùng lưu lại hồng phất đêm chạy chuyện xưa. Xếp hạng thứ 2 tên Nhiếp Ẩn Nương, là đường đại bùi hình chỗ nhìn truyền kỳ bên trong một vị nhân vật ảo. Nàng tại 10 tuổi lúc bị một vị ni cô bắt đi, sau đã tới 5 năm lại đưa quay về. Lúc này trở về Nhiếp Ẩn Nương, đã là một vị người mang tuyệt kỹ nữ sát thủ. Có một lần nàng bị phái đi ám sát tiết độ sứ Lưu Sương Duệ, lại vì đối phương khí lượng tin phục ngược lại đầu nhập vào. Sau đó Nhiếp Ẩn Nương lại phân biệt hóa giải Tinh Tinh Nhi, Không Không Nhi đối với Lưu Sương Duệ hành thích, biến thành tên nổi như cồn truyền kỳ nữ hiệp. Bài danh thứ 3 vị Dương Nga, thế nhưng một vị thực sự của nhà Minh nữ anh hùng. Nàng chính là Côn Minh Kiềm Quốc công Mục Thiên Ba phủ bên trong một tên nữ hộ vệ, không chỉ võ công cao cường, với lại nhìn 10 phần xinh đẹp động lòng người. Dương Nga nổi danh nhất sự tích chính là tại tiệc rượu bên trong múa kiếm trợ hứng lúc, thừa dịp đối phương không sẵn sàng một kiếm đâm tới. Nhưng mà bởi vì hành thích mục tiêu áo ngoài trong mặc khải giáp, bởi vậy nàng ám sát cuối cùng không thể thành công. Về phần Dương Nga ám sát đối tượng, chính là trong lịch sử đại danh đỉnh đỉnh phản tặc Ngô Tam Quế. So sánh dưới xếp hạng thứ 4 tên Lữ Tư Nương, thân thế muốn có vẻ thê thảm rất nhiều. Thanh Ung chính thời kỳ, đại hưng văn tự ngục. Làm lúc một vị tên là Lữ Lưu Lương người, bởi vì liên lụy đến Tằng Tĩnh một vụ án, bị chém đầu cả nhà. Chỉ có Lữ Lưu Lương cháu gái Lữ Tư Nương, làm lúc không ở trong nhà thoát một kiếp. Sau đó nàng biết được trong nhà tình huống bi thảm, lập thể phải giết rơi Ung Chính. Có thể là làm sao báo cửu đâu. Dưới cơ duyên xảo hợp, Lữ Tư Nương đạt được một cơ hội, vì tuyển phi tên được nhận tiến cung bên trong. Cuối cùng tại thị tầm thời điểm, nàng đem Ung Chính đâm chết. Đương nhiên về Ung Chính cái chết là trong lịch sử một nổi tiếng ăn treo. Có thể từ lúc Ung Chính đế sau đó, hoàng đế lại tuyển phi tử thị tầm lúc, đều muốn dùng chăn mền bao lấy đến mới có thể để cho thái giám đưa tới. Nghĩ đến đây, Chu Cương quay đầu nhìn về phía Ẩn Long vệ chỉ huy sứ Trương Long. Tăng cường đối với vị này nữ thích khách xung quanh theo dõi, không chỉ chú ý nhất cử nhất động của nàng, hơn nữa còn muốn lưu ý có thể cùng nàng hắn tiến hành bí mật liên lạc khả nghi nhân viên. Đối với có thể tồn tại phương thức liên lạc, tiến hành toàn diện ngăn chặn. Tỷ như khống chế xung quanh bổ câu đưa thư thả, chặn đường khả nghi ám hiệu truyền lại. Tại bên ta nhân viên bên trong tiến hành loại bỏ, tìm kiếm có thể bị kỳ đồng băng thu mua hoặc uy hiếp gián tế, phòng ngừa nội bộ thông tin bị tiết lộ cho bọn hắn. Ngoài ra sắp đặt chuyên gia đối với nữ thích khách tiến hành thẩm vấn, đồng thời mật thiết quan sát nét mặt của nàng cùng phản ứng, tìm ra kỳ đồng băng có thể nơi ẩn nó hoặc hành động quy luật. Sử dụng phe ta mạng lưới tình báo, thu thập về nữ thích khách đồng bọn đặc thù, bối cảnh và thông tin, để tiến hành phân biệt cùng bắt lấy. Đứng ở một bên Chu Đệ, hơi kinh ngạc mà hỏi thăm, Tam ca, ngươi hoài nghi tại bên trong chúng ta xuất hiện, liên minh thế gia Giang Nam gián tế. Chu Cương cao mày nói ra, Trúc Kiến Đồng cùng Chu Hạo Mạc đi vào thích khách điểm dừng chân sau đó, phát hiện trong phòng chỉ có một người. Điều này nói rõ đối phương rất có thể trước giờ đạt được thông tin, tại chưa có xác định tình báo nơi phát ra tình huống dưới, đối nội bộ tiến hành loại bỏ là phi thường có cần phải. Sớm tại còn chưa có bắt đầu chấp hành gậy ông đập lưng ông kế hoạch trước đó, cầm phương án hành động Chu Cương, liền tự mình tiến về Ngạc Quốc công phủ hướng Thường Nội Xuân tỉnh giáo. Chi này trang bị tân chế bản giáp bộ đội đột phá tinh nhuệ, tại chiến thuật vận dụng phương diện, chắc hẳn ngươi hội có rất nhiều đặc sắc thiết kế. Rốt cuộc bọn hắn có thể bằng vào bản giáp xuất sắc phòng hộ hiệu suất, gánh chịu trùng phong hám trận, xé mở quân địch phòng tuyến mấu chốt nhiệm vụ. Có thể còn có thể áp dụng hình cây đinh trận chiến thuật biên đội, vì cường hãn nhất tiên phong dẫn đầu đội ngũ, xuyên thẳng quân địch hải tâm. Thậm chí tại trước khi bắt đầu chiến đấu, có thể an bài tiểu quy mô đêm công thu. Thông qua trinh sát là chi này bộ đội tinh nhuệ, tìm kiếm quân địch phòng tuyến yếu kém điểm, để bọn hắn năng lực càng hữu hiệu địa đột phá. Tấn Vương, không biết ngươi dự định làm sao tưởng tượng, chi này bộ đội đột phá tinh nhuệ trên chiến trường cụ thể sách lược tác chiến đâu? Chu Cương trong lòng rất hiểu rõ, sư phó nhưng thật ra là muốn thông qua kiểu này phao chuyên dẫn ngọc thức kiểm tra, giúp đỡ chính mình tiến một bước hoàn thiện phương án hành động. Chương 331, đến từ Ngạc Quốc công thường Ngộ Xuân chiến thuật chỉ đạo. Chương 331, đến từ Ngạc Quốc công thường Ngộ Xuân chiến thuật chỉ đạo. Tại đơn giản chỉnh lý một chút ý nghĩ của mình sau đó, Chu Cương vừa cười vừa nói, tại thực tế trong chiến đấu, bộ đội đột phá tinh nhuệ có thể khai thác trở xuống sức lực. Tại công kích trước bọn hắn trước vì dày đặc viễn trình hỏa lực tiến hành một vòng áp chế, tỉ như áp dụng nỏ mạnh tề xạ phương thức, xáo trộn quân địch bố trí. công kích lúc gìn giữ chặt chẽ trận hình, hàng trước binh sĩ cầm trong tay khiên dài cùng vũ khí hạng nặng, như dịu chiến cán dài hoặc lang nha đồng. Xếp sau binh sĩ thì cầm trường thương hoặc trường đao, mượn nhờ bản giáp phòng hộ ngạnh kháng quân địch công kích, cũng từng bước tới gần đối phương phòng tuyến. Một sáng tiếp cận quân địch, hàng phía trước nhanh chóng triển khai cận chiến, lợi dụng vũ khí chiều dài cùng sức mạnh ưu thế, đột phá quân địch đạo thứ nhất phòng tuyến. Đến tiếp sau bộ đội thì theo sát mà lên, nhanh chóng khuyết trương đại đột phá khẩu, hướng quân địch thọc sâu thúc đẩy. Vì tăng cường đột phá hiệu quả, còn có thể an bài cánh kỵ binh bộ đội tiến hành phối hợp. Tại bộ đội đột phá tinh nhuệ thu hút quân địch chủ lực chú ý lúc, kỵ binh theo cánh xung kích, xáo trộn quân địch phòng ngự bố cục. Sư phó, ngài cảm thấy chiến thuật như vậy thiết muốn như thế nào? Thương Ngộ Xuân đập đi một miệng môi dưới, ách. Theo lão phu biết bộ đội bản giáp xếp sau binh sĩ, cầm trong tay trường qua làm là vũ khí của mình. Không biết Tấn Vương tại thực tế trong chiến đấu, chuẩn bị làm sao phát huy tác dụng của bọn họ. Chu Cương gật đầu nói, cầm trong tay trường qua xếp sau binh sĩ, có thể tại phía trước binh sĩ xé mở quân địch phòng tuyến lỗ hổng sau đó, phát huy đầy đủ trường qua chiều dài ưu thế. Đối địch quân tiến hành cự ly xa công kích cùng kiềm chế, phòng ngừa đối phương lại lần nữa khép lại phòng tuyến. Tại công kích trong quá trình, hàng phía trước binh sĩ ra sức xung kích. Hàng sau trường qua binh sĩ thì có thể lợi dụng trường qua đâm xuyên năng lực. Đối địch quân tiến hành hữu hiệu sát thương, đồng thời cũng có thể là hàng phía trước binh sĩ cung cấp nhất định phía trên phòng hộ. Làm đột phá quân địch sau phòng tuyến, trường qua binh sĩ có thể nhanh chóng đi theo. Tiếp tục đối địch quân tiến hành công kích cùng xua đuổi, làm hậu tục bộ đội thúc đẩy, sáng tạo càng có lợi hơn điều kiện. Sư phó, ngài có phải hay không đối với chi này bộ đội đột phá tinh nhuệ tác chiến chi tiết, còn có càng nhiều đặc biệt ý nghĩ? Tại uống một ngụm trà sau đó, Thường Ngộ Xuân dường như nghĩ tới điều gì. Theo lão phu mở, ngươi còn cho chi này bộ đội bản giáp trang bị bát nhu nỏ. Này không thể nghi ngờ tăng cường rất nhiều quân đội sức chiến đấu cùng lực uy hiếp, tại lúc tác chiến trước tiên có thể nhường bát nhu nỏ tại cự ly xa đối địch quân tiến hành đại quy mô tế sạn, xáo trộn đối phương trận hình cùng tiến công tiết đấu. Làm bộ đội công kích lúc, bộ phận bát nhu nỏ có thể chuyển biến góc độ bắn. Đối địch quân cánh hoặc hậu phương tiến hành xạ kích, vì ngăn cản quân địch tiếp viện cùng bộc đánh. Còn có thể an bài chuyên môn bát nhu nỏ làm việc tiểu tổ, đi theo bộ đội bản giáp đi tới. Tùy thời căn cứ chiến trường tình thế điều chỉnh xạ kích mục tiêu, là bộ đội đột phá cung cấp kéo dài hỏa lực trợ giúp. Chính là không biết ngươi là dự định nhường bát nhu nỏ trong chiến đấu phát huy tính quyết định tác dụng, hay là làm phụ trợ thủ đoạn, phối hợp bộ đội bản giáp cận chiến đột kích đâu. Tại nhất thời trầm mặc một lát sau đó, Chu Cương tiếp tục trình bày chính mình tác chiến phương án. Nếu như muốn nhường bát nhu nỏ trong chiến đấu phát huy tính quyết định tác dụng, như vậy tại an bài chiến thuật bên trên, có thể tiến hành càng có tính nhắm vào thiết kế. Tại trước khi bắt đầu chiến đấu, có thể lựa chọn có lợi địa hình bố trí bát nhu nỏ, tỉ như cao điểm hoặc gần nấp vị trí, để đạt được tốt hơn xạ kích tầm mắt cùng tầm bắn ưu thế. Khai chiến mới bắt đầu tập trung tất cả bát nhu nỏ đối địch quân chỉ huy trung tâm, bộ đội tinh nhuệ hoặc quan trọng công sự phòng ngự tiến hành mạnh mẽ đả kích, tạo thành quân địch chỉ huy hỗn loạn cùng phòng ngự thể hệ tan vỡ. Làm bộ đội bản giáp công kích lúc, bát nhu nỏ kéo dài xạ kích, trọng điểm áp chế quân địch cố gắng tổ chức chống cự sức mạnh, là bộ đội bản giáp mở một cái tương đối an toàn công kích lối đi. Thậm chí còn có thể an bài một bộ phận bát nhu nỏ tại thời khắc mấu chốt tiến hành tinh chuẩn xạ kích, thông qua ám sát quân địch mấu chốt tướng lĩnh, tiến một bước suy yếu đối phương ý chí chiến đấu. Sư phó, ngài cảm thấy an bài như vậy có thể hay không thể hiện ra bát nhu nỏ tính quyết định tác dụng đâu? Thương Ngộ Xuân hướng Chu Cương quăng tới ánh mắt tán dương, hắn vân vê tròm râu của mình nói ra, lão phu nghe nói Tấn Vương là triều đình huấn luyện thần cơ doanh, đã bắt đầu đại quy mô liệt trang hỏa khí. Nếu như có thể đem một bộ phận bát nhu nỏ cùng hỏa khí đem kết hợp lời nói, này lại là rất sáng tạo ý nghĩ, như vậy cũng được, trong chiến đấu sinh ra chiến thuật mới hiệu quả. Tỷ như tại bát nhu nỏ mũi tên bên trên, buộc chặt cỡ nhỏ thiết bị thuốc súng, bắn ra về phía sau tại quân địch trong trận doanh nổ tung, tạo thành diện tích lớn sát thương cùng hỗn loạn. Hoặc là đem hỏa khí phát xạ trang bị an lắp lên bát nhu nỏ, thông qua gia tăng xạ kích uy lực cùng tầm bắn, đối địch quân trọng giáp mục tiêu hoặc kiên cố công sự tiến hành hữu hiệu đả kích. Tại lúc tác chiến những thứ này kết hợp hỏa khí bát nhu nỏ, có thể làm một loại kỳ binh, xuất kỳ bất ý cho quân địch trầm trọng đả kích. Tấn Vương nói một chút, ngươi đối với tiểu này tiểu mới vũ khí kết hợp cụ thể cách thức là như thế nào thiết tưởng đâu? Chu Cương nghe vậy không khỏi hai mắt tỏa sáng, tại bát nhu nỏ mũi tên thượng buộc chặt cỡ nhỏ thiết bị thuốc súng, bắn ra đi tại quân địch trong trận doanh nổ tung, này lại nhường bộ đội đột phá tinh nhuệ sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng. Đỗ Nhi cho rằng tại tác chiến bố trí lúc, trước tiên có thể nhường thường quy bát nhu nỏ tiến hành mấy vòng tề sạn, xáo trộn quân địch trận cước, thu hút hắn chú ý, sau đó thừa dịp quân địch ứng đối thông thường lúc công kích, đột nhiên phát xạ chói chặt cỡ nhỏ thiết bị thuốc súng bát nhu nỏ mũi tên. Những thứ này nổ tung mũi tên rơi vào quân địch trong trận doanh, không chỉ có thể tạo thành trực tiếp nhân viên thương vong, hơn nữa còn hội dẫn phát quân địch khủng hoảng cùng hỗn loạn, khiến cho phòng ngự trận tuyến xuất hiện lỗ thủng. Để bảo đảm loại công kích này hiệu quả, có thể chuyển chức chọn lựa ra xạ kích độ chính xác cao nỏ thủ, chuyên môn làm việc những thứ này đặc thù bát nhu nỏ. Ngoài ra tại phát xạ lúc, muốn đầy đủ suy xét hướng gió, khoảng cách các loại nhân tố, vì đề cao chúng đích độ chính xác cùng nổ tung hiệu quả. Sư phó, ngài có phải hay không đã cấu tứ tốt, quân địch tại đối mặt loại công kích này lúc phản ứng cùng sách lược ứng đối à? Thương Ngộ Xuân cũng không có trả lời ngay Chu Cương vấn đề, ngược lại là trực tiếp đem trọng tâm câu chuyện bước ra trở về. Tấn Vương đối địch quân tại đối mặt loại công kích này lúc phản ứng cùng sách lược ứng đối, có ý tưởng gì hay sao? Chu Cương theo trong tay áo tay lấy ra bản đồ lộ trình của đoàn rước dâu, phía trên căn cứ Diêu Quảng Hiếu truyền lại trở về tình báo, kỹ càng tiêu chú thích khách có thể ẩn thân mấy chỗ điểm dừng chân. Đỗ Nhi cho rằng quân địch tại đối mặt loại công kích này lúc có thể biết có trở xuống hai loại phản ứng. Một ban đầu bọn hắn có thể biết lâm vào ngắn ngủi sợ hãi cùng hỗn loạn, thậm chí bởi vì tứ tán tranh né, dẫn đến trận hình tán loạn. Hai bộ phận đầu mục có thể biết cố gắng ổn định quân tâm, thông qua lớn tiếng la lên chỉ huy, để đạt tới trọng chỉnh đội ngũ mục tiêu cuối cùng nhất. Nhìn bản đồ thượng đánh dấu ra tới địch ta trạng thái, Thường Ngộ Xuân bắt đầu căn cứ kinh nghiệm của mình, thay vào bên địch thị giác bảy binh bố trận. Nếu như giữ bí mật công tác có thể đạt tới hiệu quả dự trù, những thứ này kết hợp hỏa khí bắt nhu nỏ, quả thực có thể để cho quân địch xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn. Vì để tránh cho càng đại quy mô tan tác, thủ lĩnh của bọn hắn nhất định sẽ khai thác như sau sách lược ứng đối. Một, nhanh chóng tổ chức khiên binh tại phía trước hình thành phòng hộ bình chướng, cố gắng giảm bớt mũi tên nổ làm hại. Hai, phái ra khinh kỵ binh hoặc du kích bộ đội, cố gắng vây quanh ngươi vừa bắt nhu nỏ trận tiến hành tập kích, quấy nhiễu xạ kích. Ba, sử dụng địa hình ưu thế, như tìm kiếm vật cản, chiến hào chờ, tránh né mũi tên nổ. Bốn, tập trung công kích từ xa sức mạnh, như cung tên, xe bắn đá chờ, đối với ngươi vừa bắt nhu nỏ trận tiến hành phản kích. Cho dù không cách nào trong khoảng thời gian ngắn thay đổi chiến cuộc, cũng được, thông qua những thứ này sách lược áp chế ngươi vừa hỏa lực. Tấn Vương cảm thấy những thứ này sách lược ứng đối làm sao, hoặc là ngươi cho rằng quân địch phải chăng còn hội khai thác những hành động khác. Chương 332, muốn phát huy đầy đủ bộ đội khinh khí cầu ưu thế. Chương 332, muốn phát huy đầy đủ bộ đội khinh khí cầu ưu thế. Chu Cương giọng nói chẳng thèm ngó tới nói, quân địch đã không có khí binh, cũng không có kỵ binh bộ đội, bọn hắn chỉ là một chi một mình xâm nhập thích khách bộ đội. Nhưng mà Thường Ngộ Xuân cũng không có vì vậy thả lỏng cảnh giác, nếu như quân địch chỉ là một chi thích khách bộ đội, vậy bọn hắn sách lược ứng đối có thể biết có chút khác biệt. Đối mặt tiểu này bộ đội đột phá tinh nhuệ công kích, bọn hắn có thể biết khai thác như sau phản chế biện pháp. Tận lực phân tán ra đến, sử dụng địa hình cùng tòa nhà tránh né mũi tên nổ, tận lực giảm bất tập trung bại lộ tại phạm vi công kích trong. Bằng vào thân thủ nhanh nhẹn, nhanh chóng tiếp cận bộ đội đột phá tinh nhuệ trận địa. Cố gắng cận chiến tập kích bắt nhu nọ làm việc tay, xáo trộn ngươi vừa công kích tiết đấu. Tìm kiếm bộ đội đột phá tinh nhuệ phòng tuyến yếu kém điểm, tỉ như hậu cần đường tiếp tế đường hoặc trung tâm chỉ huy. Tiến hành đánh lén cùng phá hoại, vì phân tán ngươi vừa chú ý cùng tài nguyên. Sử dụng ngụy trang cùng tiềm hành kỹ xảo, thì thầm thầm thấu đến bộ đội đột phá tinh nhuệ trận doanh nội bộ, gây ra hỗn loạn cùng phá hoại. Tấn Vương, ngươi chuẩn bị làm sao đi tưởng tượng, bên ta đối địch quân những thứ này sách lược phản chế biện pháp à? Chu Cương chỉnh lý một chút ý nghĩ, lập tức nói ra, trở xuống này 6 giờ bố trí, chính là ta phương có thể biết chọn lựa phản chế biện pháp. Tại trận địa trung quanh xây dựng đa trọng phòng tuyến cùng chặn gác, tăng cường tuần tra cùng cảnh giới. Trang bị nhìn tháp cùng lính trinh sát, phát hiện kịp thời cố gắng thẩm thấu thích khách. Bố trí gai nhọn cả bẫy, vấp lấy loại hình cơ quan, tại quân địch có thể tiềm hành lộ tuyến bên trên tiến hành ngăn cản. Tăng cường hậu cần đường tiếp tế đường bảo hộ, gia tăng một bộ phận hộ vệ binh lực, bảo đảm vật tư vận chuyển an toàn. Thiết lập giả trung tâm chỉ huy, dụ dỗ thích khách bại lộ, đồng thời đối với chân chính chỉ huy hạch tâm tăng cường phòng vệ. Sử dụng sương mù hoặc đặc thù thiết bị chiếu sáng, quấy nhiều thích khách tầm mắt, khiến cho khó mà tiềm hành cùng tiếp cận. Tổ chức cơ động khẩn cấp bộ đội, có thể nhanh chóng trợ giúp nhận uy hiếp khu vực, đối với xâm lấn thích khách tiến hành vây bắt cùng tiêu diệt. Sư phó, ngài cảm thấy tại Đồ Nhi những thứ này bố trí trong, có phù hợp ngài tâm tư sao? Hoặc nói, ngài còn có cái khác đặc thù ý nghĩ? Thường Ngộ Xuân cao mày nói ra, theo địch ta trạng thái đến xem, chiến trường chủ yếu là trên đường phố. Dưới loại tình huống này, không có cách nào thông qua so sánh ngắn ngủi thời gian, bố trí đa trọng phòng tuyến cùng chặn gác. Đã tính trước, Chu Cương vừa cười vừa nói, cho dù chiến trường tại đường đi tiểu này đặc thù địa hình bên trên, đồng dạng có 6 giờ bố trí có thể suy xét. Sắp đặt cẩm y liễu vệ thường phục nhân viên, hỗn tạp trong đám người. Lưu ý bộ dạng khả nghi nhân viên, để trước giờ phát hiện thích khách động tĩnh. Sử dụng hai bên đường phố phòng ốc, tại nóc nhà bố trí cung tiễn thủ hoặc nỏ thủ. Hình thành lập thể phòng ngự hỏa lực, đối tiếp cận thích khách tiến hành xạ kích. Phong tỏa đường đi mấu chốt cửa ra vào, xây dựng chướng ngại vật cùng chướng ngại vật trên đường, chỉ hoãn thích khách hành động tốc độ. Tổ chức bách tính nhanh chóng rút lui đường đi, tại giảm bớt người vô tội viên thương vong đồng thời, cũng làm cho thích khách chết ẩn giấu trong đám người cơ hội. Sắp đặt tinh nhuệ đột phá binh sĩ hai người một tổ, lương đợi lương tuần tra lẫn nhau hiểm hộ, tránh cho bị thích khách đánh lén. Trên đường phố bẩy lên một tan, hoặc cái khác năng lực lưu lại dấu chân vật chất, để tại truy tung thích khách hành động quỹ đạo. Sư phó, người xem Đồ Nhi bố trí phản chế biện pháp, có thể hay không ứng đối ngày đại hôn chỗ phải đối mặt nguy hiểm cục diện? Thường Ngộ Xuân đưa tay chỉ nóc phòng, theo lão phu biết, bên ta là có bộ đội khinh khí cầu, có thể chỉ dẫn mục tiêu. Mà ở chiến đấu mới vừa rồi bố trí bên trong, ngươi nhưng vẫn không có thể hiện ra tới đây cái ưu thế. Chu Cương gật đầu nói, sư phó nói cực phải, khinh khí cầu có thể trên không trung là bộ đội trên đất liền cung cấp rộng lớn tầm mắt, chỉ dẫn mục tiêu, cái này đích xác là cái rất lớn ưu thế. Ngoài ra khinh khí cầu bên trên quan sát nhân viên, có thể phát hiện kịp thời thích khách hành tung. Thông qua tín hiệu hoặc cờ xí, bọn hắn năng lực hướng bộ đội trên đất liền chỉ thị hắn vị trí cùng hành động phương hướng. Bộ đội đột phá tinh nhuệ thì có thể căn cứ khinh khí cầu chỉ dẫn, trước giờ tại thích khách con đường phải đi bố trí mai phục, hoặc là nhanh chóng điều chỉnh phòng ngự bố trí, tập trung lực lượng ứng đối uy hiếp. Thậm chí bộ đội khinh khí cầu còn có thể sử dụng độ cao ưu thế, hướng thích khách ném mạnh đơn giản một chút chất nổ hoặc thiêu đốt vật, đối nó tiến hành máy nhiễu cùng công kích. Sư phó, ngài là như thế nào tưởng tượng, khinh khí cầu cùng bộ đội trên đất liền ở giữa cụ thể phương thức phối hợp đâu? Lệnh Thương Ngộ Xuân không ngờ rằng là Chu Cương thế mà lại trái lại thi dạy mình. Thiên địa quân thân sư, hoàng đế, trưởng bối, lão sư đều là trăm ngàn năm qua hình thành quân uy. Tại phong kiến lệ giáo ảnh hưởng dưới, phổ biến quan điểm chính là này chút sẽ không sai, phản bác chính là bất trung bất hiếu. Nhưng mà Thường Ngộ Xuân hiểu rõ tiếp tục như vậy, suy tư của người rồi sẽ sơ cứng, cũng may Chu Cương cũng không phải cái bảo thủ không chịu thay đổi người. Tấn Vương lại còn kiểm tra lên lão phu đến, cũng may ta cũng không phải là thật sự không để ý đến chuyện bên ngoài. Nếu như lão phu lời nói không sai, khinh khí cầu cùng bộ đội trên đất liền là thông qua phất cờ hiệu phối hợp lẫn nhau. Mặc dù lúc trước Chu Cương đã để lộ ra một ít huyền cơ, nhưng Thường Ngộ Xuân có thể nói ra chuyên nghiệp như vậy thuật ngữ, vẫn là để hắn không khỏi cảm thấy có chút giật mình. Phất cờ hiệu có thể đơn giản mà nhanh chóng truyền lại mấu chốt thông tin, đây đúng là cái hữu hiệu phương thức câu thông. Màu sắc khác nhau hoặc tổ hợp cờ xí huy động, có thể tỏ vẻ thích khách đại khái phương hướng, số lượng cùng hành động ý đồ. Tỷ như làm phát hiện thích khách đại quy mô tập kết, chuẩn bị tiến công một khu vực nào đó. Khinh khí cầu thượng người, có thể huy động cờ đỏ cách mạng chập ngón tay lại hướng tương ứng phương hướng, bộ đội đột phá tinh nhuệ có thể nhanh chóng tiếp viện cái kia khu vực. Như thích khách phân tán hành động, liền sẽ dùng màu xanh lá cờ xí phối hợp đặc biệt chỉ hướng đến ra hiệu. Còn có thể thông qua đặc biệt phất cờ hiệu tổ hợp, chỉ thị bộ đội trên đất liền điều chỉnh phòng tuyến bố cục. Hoặc là chỉ thị đặc biệt tiểu tổ, đối với nào đó bị đánh dấu thích khách tiến hành trọng điểm mới bắt. Sư phó, ngài cho rằng tại dạng này phối hợp bên trong, phải làm thế nào bảo đảm phất cờ hiệu chuẩn xác đã hiểu cùng kịp thời hưởng ứng đâu? Thường Ngộ Xuân hít sâu một hơi, ngươi này người xảo quyệt, lại đem vấn đề ném cho sư phụ của mình. Vậy bây giờ Tấn Vương điện hạ thì tới nói một chút, đối với bảo đảm phất cờ hiệu chuẩn xác đã hiểu cùng kịp thời hưởng ứng, ngươi có cái gì tốt đề nghị sao? Là bộ đội khinh khí cầu phất cờ hiệu chế định người một trong, vấn đề này đương nhiên không làm khó được Chu Cương. Để bảo đảm phất cờ hiệu chuẩn xác đã hiểu cùng kịp thời hưởng ứng, Đồ Nhi tổng hợp các phe đề nghị, chế định trở xuống 6 loại thông thường biện pháp. Trước giờ đối với bộ đội trên đất liền cùng bộ đội khinh khí cầu, tiến hành nghiêm khắc phất cờ hiệu luyện tập. Nhưng tất cả nhân viên tương quan đều có thể thành thạo các loại phất cờ hiệu tín hiệu hàm nghĩa cùng ứng đối cách thức. Chế định sáng tỏ phất cờ hiệu làm việc sổ tay nói rõ chi tiết mỗi loại phất cờ hiệu cụ thể hàm nghĩa cùng sử dụng chẳng cảnh, bảo đảm mọi người đã hiểu nhất trí. Tại bộ đội trên đất liền bên trong, xây dựng chuyên môn phất cờ hiệu quan sát viên. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là chuyên chú quan sát khinh khí cầu phất cờ hiệu, tránh những binh lính khác bởi vì chiến đấu phân tâm, từ đó bỏ lỡ tín hiệu. Thành lập nhanh chóng phản hồi cơ chế, bộ đội trên đất liền tại tiếp thu được phất cờ hiệu về sau, thông qua đặc biệt động tác hoặc tín hiệu hướng bộ đội khinh khí cầu ra hiệu, tỏ vẻ mình đã hiểu, cũng chính tại thi hành tương ứng chỉ lệnh. Là phất cờ hiệu quan trắc viên phân phối kính viễn vọng và công cụ phụ trợ, để rõ ràng hơn quan sát khinh khí cầu bên trên phất cờ hiệu. Đối với phất cờ hiệu tiến hành đơn giản hóa cùng chuẩn hóa, tránh vô cùng phức tạp tín hiệu tổ hợp, làm hết sức địa giảm bất hiểu lầm. Chương 333, thích khách bộ đội bên trong rất có thể ẩn giấu đi nhị dạ lăng nguyệt. Chương 333, thích khách bộ đội bên trong rất có thể ẩn giấu đi nhị dạ lăng nguyệt. Đang khi nói chuyện, Chu Cương hạ giọng, thần bí hề hề nói với Thường Nội Xuân, do trong đó có một chỗ thích khách đã bị bên ta xúi dụng. Bởi vậy Đồ Nhi có thể biết được liên minh thế gia Giang Nam phái ra thi hành nhiệm vụ thích khách bộ đội, chia ra dấu kín tại 5 cái khác nhau điểm dừng chân, không biết sư phó đối với cái này có cao kiến gì. Mặc dù Thường Nội Xuân hiểu rõ Chu Cương rất có thể ra ngoài giữ bí mật suy xét, đối với mình che giấu một bộ phận sự việc, nhưng hắn cũng không có trực tiếp vạch trần đối phương. Đã có một chỗ thích khách đã bị xúi dụng, như vậy đối với bên ta mà nói chí ít có thể sử dụng điểm này, thu hoạch cái khác điểm dừng chân tình báo. Đầu tiên có thể để bị xúi dụng điện thoại nội bộ, truyền lại một ít mặc dù hư giả nhưng có lực hấp dẫn thông tin, cho cái khác điểm dừng chân thích khách. Thu hút bọn hắn tập trung đến nào đó dự thiết địa điểm, sau đó tập trung binh lực tiến hành bao vây tiêu diệt. Hoặc là thông qua bị xúi dụng điện thoại nội bộ, cho cái khác điểm dừng chân thích khách truyền đạt mệnh lệnh sai lầm hành động chỉ lệnh, xáo trộn kế hoạch của bọn hắn cùng bố trí. Tấn Vương, ngài nói một chút dự định làm sao sử dụng cái này bị xúi dục thích khách đến xoay chuyển tình thế a? Chu Cương sắc mặt nghiêm túc nói, về sử dụng bị xúi dục thích khách xoay chuyển tình thế phương án, Đồ Nhi cho rằng chí ít nên tiếp thu trở xuống 5 giờ đề nghị. Nhưng bị xúi dục thích khách, hướng cái khác điểm dừng chân truyền lại bên ta cố ý tiết lộ tình báo giả. Tỷ như công bố phe ta phòng ngự, tồn tại nào đó yếu kém phân đoạn. Dù sứ quân địch thích khách tập trung công kích, thực chất bên ta tại cái kia khu vực sớm đã bố trí nặng nề mai phục. Sắp đặt bị xúi dục điện thoại nội bộ, tại cái khác điểm dừng chân vũ khí hoặc trang bị bên trên làm tay chân. Tỷ như phá hoại mấu chốt ám khí, đôi độc vũ khí khiến cho mất đi hiệu lực, suy yếu quân địch thích khách sức chiến đấu. Nhưng bị xúi dục điện thoại nội bộ, lừa dối cái khác điểm dừng chân thích khách. Nhất là liên quan tới ta phương bộ đội khinh khí cầu quan sát phạm vi cùng quy luật, sứ quân địch hành động lại càng dễ bại lộ tại phe ta trong công chế. Chỉ thị bị xúi dục thích khách, tại cái khác điểm dừng chân đồ ăn hoặc uống nước trung hạ độc. Tạo thành quân địch thích khách đang hành động lúc, xuất hiện kiệt sức hoặc đánh mất sức chiến đấu tình huống. Sử dụng bị xúi dục điện thoại nội bộ, truyền lại sai lầm thời gian thông tin. Dẫn đến cái khác điểm dừng chân thích khách hành động quá sớm hoặc quá muộn, xáo trộn bọn hắn hiệp đồng phối hợp. Sư phó, ngài cảm thấy những thứ này đề nghị bên trong, có hay không có phù hợp ngài ý nghĩ? Hoặc là ngài đối với sử dụng bị xúi dục thích khách có cái gì đặc biệt phương hướng cùng yêu cầu sao? Thường Nội Xuân dường như nghĩ tới điều gì, trước đó Lao Phu nhắc tới tương hỏa khí cùng bát nhu nọ đem kết hợp, sẽ lấy đến hắn phát xạ mang đến to lớn động tĩnh, chắc chắn sẽ đánh cỏ động rắn. Giả thiết bên trong một cái điểm dừng chân thích khách, tại phát hiện đại thế đã mất sau đó lựa chọn chia ra phá vây, bố trí Tấn Vương dự định ứng đối ra sao kiểu này đột phát tình huống. Chu Cương sở dĩ lựa chọn đang hành động trước đến nhà thỉnh giáo, chính là hy vọng có thể mượn nhờ Thường Nội Xuân kinh nghiệm chiến đấu phong phú, là bộ đội đột phá tinh nhuệ kế hoạch tác chiến kiểm tra thiếu bộ lậu. Bây giờ nghe được đối phương chỗ suy nghĩ tình huống, hắn ngay lập tức biến rõ ràng chính mình cách làm này đã bắt đầu nhận được trong dự đoán hiệu quả. Đối mặt điều này đột phát tình huống, ta phương có thể khai thác trở xuống biện pháp tiến hành ứng đối. Đầu tiên trước giờ dự phán quân địch có thể phá vây phương hướng, tại những này trên phương hướng bố trí binh lực cùng xây dựng chướng ngại. Tỷ như dùng cự mã, thiết tật lê và chướng ngại vật phong tỏa chủ yếu con đường, chậm lại quân địch phá vây tốc độ. Tiếp theo tăng cường đối với mỗi cái phương hướng tuần tra cùng giám thị, phân phối am hiểu cách truy tung binh sĩ. Một sáng phát hiện có quân địch phá vây, nhanh chóng phát ra tín hiệu, báo tin phụ cận bộ đội tiến hành bao vây chặn đánh. Sau đó tổ chức cơ động vây quét bộ đội, phân phối nhanh chóng phương tiện giao thông, như chiến mã hoặc nhẹ xe tiện lợi chiếc, nhanh chóng hưởng ứng cũng đi quân địch phá vòng vây địa điểm, hình thành vây quanh chi thế. Đối với phá vòng vây quân địch thích khách, khai thác chia để trị sách lược, sử dụng địa hình cùng môi trường, đem bọn hắn chia cắt ra đến, từng cái đánh tan, tránh giữa nhau qua lại trợ giúp cùng hiệp đồng. Ngoài ra trên không trung bộ đội khinh khí cầu có thể mật thiết chú ý quân địch phá vòng vây động tĩnh, là bộ đội trên đất liền cung cấp tình báo chuẩn xác, chỉ dẫn truy kích phương hướng. Thương Ngộ Xuân gật đầu nói, Tấn Vương, ngươi cảm thấy chỉ dựa vào những thứ này ứng đối biện pháp có thể hay không hữu hiệu ngăn cản quân địch thích khách phá vây? Chu Cương vừa muốn làm ra bảo đảm, rất nhanh hắn liền nhớ tới liên minh thế gia Giang Nam cùng thông đồng tình báo, lại liên tưởng đến thích khách bộ đội tương quan tình huống, Chu Cương nhanh chóng phát hiện một khả năng khác tồn tại thai hoàng ẩm. Căn cứ điện thoại nội bộ truyền đến tình báo, tại liên minh thế gia Giang Nam phái ra thi hành nhiệm vụ thích khách bộ đội bên trong, rất có thể ẩn giấu đi Lăng Nguyệt Nghị ra. Giả sử thích khách lựa chọn phân tán phá vây, chúng ta nhất định phải đối với cái này làm ra đề phòng, để tránh Nghị Dạ Lăng Nguyệt thừa cơ đục nước béo cỏ. Căn cứ từ sau thế hiểu được tài liệu tương quan, Chu Cương cho ra một cái kết luận. Nghị Dạ muốn kiếm sống có thể so sánh thích khách nhiều không ít, bọn hắn cũng không phải đơn thuần tiến hành ám sát thế là xong. Trừ ra chấp hành ám sát nhiệm vụ bên ngoài, Nghị Dạ còn muốn xem tình huống chấp hành gián điệp tình báo nhiệm vụ, phá hoại hoạt động, trộm lấy và nhiệm vụ ám sát tại Nghị Dạ hành động trong mục lục, chỉ chiếm một phần nhỏ mà thôi. Vậy chính vì vậy Nghị Dạ không giống với thích khách, chỉ phải hiểu được thuật ám sát là được, những người này nhất định phải là đa tài. Cho nên Nghị Dụt bên trong đã bao hàm các loại kỹ pháp, như là ngụy trang thuật, tiềm nhập thuật, chạy trốn thuật, phiến thuật, thậm chí binh pháp. Nói tóm lại, Nghị Dạ thuộc về cao kỹ năng nhân viên điều báo, mà không phải đơn thuần sát thủ cùng thích khách. Nâng mấy cái trong lịch sử lưu truyền xuống ví dụ, Y Ly Hạ Kỳ đạo thuận chính là một nổi danh Nghị Dạ, hắn cuối cùng nhất thế nói chuyện say xưa sự tích, không phải đâm giết nào đó người. Ngược lại là Y Ly Hạ Kỳ đạo thuận chui vào Trạch Sơn thành đại làm phá hoại, phóng hỏa đốt thành, cuối cùng dẫn đến cai thành ao bị công phá. Còn có ở Sụt Kẹn Xỉn thủ hạ cả tù đàn hiệu, hắn đang vì đó hiệu mệnh trong lúc đó, mấy lần bị phái đi ra trộm lấy đại danh nhóm bảo kiếm. Đương nhiên cả tù đàn hiệu nổi danh nhất nuốt châu thuật tại người hậu thế nhìn tới, bất quá chỉ là một loại thôi miên thuật mà thôi. Đương nhiên đây cũng không phải là nói Nghị Dạ thì không hiểu giết người chi thuật, tỉ như Y Hạ Kỳ đạo thuận chính là hỏa súng đạn nhân, hắn thậm chí từng ý đồ ám sát Oda Nobunaga. Cả tù đàn dự khai hoa thuật vậy là dùng để giết người Nghị Dạ bí kỹ. So sánh dưới, thích khách chỉ cần tinh tiến thuật ám sát là được. Trên thực tế trong lịch sử không ít thích khách đều thuộc về bất đắc dĩ loại hình. Bọn hắn tại thi hành nhiệm vụ ám sát trước đó trước, có thể hoàn toàn không có tiếp nhận qua loại này luyện tập. Vừa chưa từng luyện võ công, cũng sẽ không dùng độc, càng không hiểu chui vào. Thì chỉ là vì đạt thành một cái nào đó mục đích, vì cái dụng của thất phu đi ám sát thôi. Tỷ như Bờ Rụt Thuật Tư, hắn chính là một tên nguyên lão viện nghị sĩ, hiểu cái truy võ công. Trước đó cũng không có qua ám sát kinh nghiệm, cuối cùng Bờ Rụt Thuật Tư không phải là mang theo một đám người, đem đại danh đỉnh đỉnh khải tắt cho đâm chết rồi. Mặc dù Nam Bắc Triều thời kỳ Nghị Dạ rất có thể ở vào nảy sinh trạng thái, không nhất định Lăng Nguyệt chiến quốc trong lịch sử những Nghị Dạ kia cường đại, nhưng Chu Cương vẫn như cũ không dám xem thường. Rốt cuộc kiểu này đột phát tình huống, không thể nghi ngờ là bộ đội đột phá tinh nhuệ hành động, tăng thêm mới biến số. Vì ứng đối có thể xuất hiện Nghị Dạ Lăng Nguyệt, Chu Cương cuối cùng quyết định khai thác một ít biện pháp cần thiết, để tránh cho đối phương tựa dịp thích khách phá vây lúc đục nước méo cỏ. Chương 334, thế gian lớn nhất ác chính là không bị quản chế hẹn quyền lợi. Chương 334, thế gian lớn nhất ác chính là không bị quản chế hẹn quyền lợi. Vì ứng đối Nghị Dạ Lăng Nguyệt kiểu này mới tăng thêm biến số, Chu Cương quyết định khai thác trở xuống biện pháp. Đầu tiên tăng cường đối với phá vây nhân viên thân phận phân biệt, lưu ý những kia hành động càng thêm nhanh nhẹn, ẩn giấu kỹ xảo càng cao siêu hơn nhân viên, trọng điểm loại bỏ có thể là Nghị Dạ đối tượng nghi ngờ. Cho ta biết phương cầm ý liệt vệ cao thủ cùng tinh nhuệ chính sát binh sĩ, đối với khả nghi nhân viên tiến hành chuyên môn kèm chặt cùng truy kích. Ngoài ra sử dụng áo vải bách tính cung cấp manh mối, thông qua tuyên bố treo thưởng phương thức, nhường dân chúng lưu ý bộ dạng khả nghi, thân thủ bất phàm người lạ. Suy xét đến Nghị Dạ có thể biết cố gắng phá hoại, phe ta thông tin cùng hệ thống chỉ huy, thích hợp tăng cường đối với những mấu chốt này bộ vị bảo hộ, tăng phái binh lực thủ vệ. Tại nghe xong Chu Cương chế định ứng biến biện pháp sau đó, Thường Ngộ Xuân thông qua bản đồ tiến hành một phen thôi diễn. Tấn Vương, chiến trường tình thế thay đổi trong nháy mắt. Ngươi dự định sao tưởng tượng, Nghị Dạ tại trận cục này thế bên trong tác dụng, cùng với phe ta sách lược ứng đối đâu? Đối mặt Thường Ngộ Xuân dẫn đạo, Chu Cương nét mặt chỉnh trọng nói, Nghị Dạ tại trận cục này thế bên trong chỗ có thể phát huy tác dụng, có thể chủ yếu có trở xuống 3 điểm. Là tình báo truyền lại người, đem chiến trường mấu chốt thông tin truyền lại cho quân địch cái khác thích khách bộ đội. Ám sát phe ta tướng lĩnh hoặc nhân viên chỉ huy, vì tạo thành bộ đội đột phá tinh nhuệ hỗn loạn. Phá hoại phe ta quan trọng công trình hoặc trang bị, tỉ như phá hủy phe ta kho vũ khí hoặc tiêu hủy lương thảo. Đỗ Nhi cho ra tới sách lược ứng đối, bao gồm 6 giờ biện pháp cần thiết. Tăng cường đối với nhân vật trọng yếu tiếp thân bảo hộ, gia tăng hộ vệ số lượng cùng thực lực, đồng thời đề cao bọn hắn tính cảnh giác. Đối với quan trọng công trình cùng trang bị sắp đặt chuyên gia phòng thủ, cũng xây dựng đa trọng phòng tuyến cùng cảnh báo trang bị. Sử dụng phe ta mạng lưới tình báo, cố gắng thu hoạch nhị dạ đặc thù cùng hành động hình thức và thông tin, để tốt hơn địa phân biệt cùng đề phòng. Sắp đặt tam hiệu phản trinh sát cùng truy tung cầm y dị vệ, đặc biệt nhằm vào nhị dạ có thể hành động lộ tuyến, tiến hành loại bỏ cùng theo dõi. Tại bên ta doanh trại phạm vi bên trong xây dựng một ít mục tiêu giả, nếu giả chỉ huy doanh trướng hoặc giả kho vũ khí, dù dỗ nhị dạ bại lộ. Đối với có thể tình báo truyền lại lộ tuyến, tiến hành phong tỏa cùng theo dõi, chặn đường nhị dạ chuyển ra ngoài tình báo. Sư phó, ngài cảm thấy Đồ Nhi chế định những thứ này sách lược ứng đối, có thể hay không ứng đối ẩn giấu nhị dạ mang tới uy hiếp? Thường Ngộ Xuân nhìn xem một mặt đắc chí vừa lòng Chu Cương, nếu Nhị Dạ cũng không có tham dự phân tán phá vây, ngược lại lưu lại thu hút bên ta chú ý đối mặt kiểu này đột phát tình huống, Tấn Vương lại dự định ứng đối ra sao? Chu Cương nghe vậy hai mắt ngưng tụ, cái này mang ý nghĩa, Nhị Dạ Lăng Nguyệt có thể có nhiệm vụ trọng yếu hơn mang theo. Nàng lưu lại thu hút bên ta chú ý, rất có thể là vì yểm hộ cái khác thích khách hoàn thành có chút mấu chốt nhiệm vụ. Tỷ như đánh cắp quan trọng tình báo, phá hoại bên ta hoạch tâm công trình các loại. Bên ta chế định sách lược ứng đối, có thể vây quanh bốn trọng điểm triển khai. Mau chóng nhìn thấu Nhị Dạ Lăng Nguyệt ý đồ, không bị hành động của nàng hoàn toàn kiềm chế. Ngoài ra phân ra một bộ phận binh lực, đi loại bỏ những khả năng khác tồn tại uy hiếp. Đối ngã phương đích quan trọng nơi trốn cùng tình báo, tiến hành càng nghiêm khắc bảo hộ cùng theo dõi. Gia tăng tuần tra tần số, xây dựng nhiều hơn nữa cảnh giới trang bị. Phái ra cẩm y liễu vệ cao thủ cùng Nhị Dạ Lăng Nguyệt cùng nhau, tận lực ngăn chặn nàng. Đồng thời nghĩ cách phân tích Nhị Dạ Lăng Nguyệt hành động quy luật, phỏng đoán hắn mục đích thực sự. Sử dụng môi trường cùng cả bẫy, hướng dẫn Nhị Dạ Lăng Nguyệt bước vào bên ta dự thiết khu vực, đối nó tiến hành bắt lấy hoặc vây quét. Thương Ngộ Xuân đột nhiên vẻ mặt cảm khái nói ra, người đời này đại bộ phận lúc đều là sẽ không lý tính cùng khách quan. Hắn sẽ đầu tiên đứng ở trên góc độ của mình, đi cân nhắc một vài vấn đề. Nhất là như ngươi loại này quyền cao chức trọng phiên vương, cho dù là thật phạm sai lầm, vậy không người nào dám mệt ra. Lão phu nhìn chút thời gian tới cho ngươi kiểm tra thiếu bổ lậu, chính là hy vọng có thể kể một ít người khác không dám liên quan đến chỗ. Tỷ như lưu lại thu hút bên ta chú ý thích khách, là một tên dung mạo xuất chúng mỹ nữ, không biết Tấn Vương dự định ứng đối ra sao. Mặc dù Chu Cương cuối cùng cấp ra đáp án, đồng thời đem chính mình chế định cử động nói cho tất cả hành động nhân viên, nhưng hắn cũng không có cho đầy đủ coi trọng. Rốt cuộc chiến quốc sau này thời đại, thích khách số lượng đúng là tại giảm bớt, thậm chí có thể nói không có xuất hiện cái gì thích khách nổi danh. Không tầm thường chính là ám sát một cái châu huyện cấp cái khác đại quan, sau đó bị an cái trước tặc nhân tội danh. Nay chủ nếu là bởi vì tại Xuân Thu chiến quốc thời kỳ, xã hội phát triển cực không ổn định, chế độ hộ tịch độ đoán chừng vậy không thế nào hoàn thiện, cho nên mới có người chùi chỗ trống. Huống hồ Xuân Thu chiến quốc niên đại đó tương đối hỗn loạn, đồng thời tồn tại 7 cái quốc quân. Không cẩn thận thì thay đổi triều đại vẫn tương đối dễ dàng. Nhưng mà từ Tần Thủy Hoàng thành lập đầu tiên đại nhất thống vương triều về sau, thật sự thứ giết hoàng đế ví dụ thì không có mấy người. Huống hồ phong kiến vương triều thống trị phía dưới, ám sát một quốc quân cũng không thể về cơ bản giải quyết vấn đề. Tối đa cũng chính là kéo dài vấn đề thôi, cũng đúng thế thật thích khách nhanh chóng giảm bớt nguyên nhân chủ yếu. Nhất là Chu Cương cùng Diêu Quảng Hiếu, còn đang ở liên minh thế gia Giang Nam phái ra thi hành nhiệm vụ thích khách bộ đội bên trong, sắp xếp triệu hồ cái này nội gián cấp cao. Đối phương vừa tiến vào ứng thiên phủ bên trong phạm vi quản hạt, thì đã khiến cho cẩm y liễu vệ cao độ coi trọng. Mà còn có Giang Ninh huyện cựu phẩm bãi đường Phương Văn Diệu tới trước Tấn Vương phủ đến nhà báo tin, lại thêm trên trời bộ đội khinh khí cầu mật thiết chính xác, dường như làm được hoàn toàn không góc chết theo dõi. Mãi đến khi Triệu Hổ đầu lâu bày ở trước mắt lúc, Chu Cương mới khắc sâu lĩnh ngộ được hậu thế đoạn kia lời nói. Con thỏ sở dĩ đây lão hổ chạy nhanh, là bởi vì lão hổ một sáng thất thủ, vứt bỏ chẳng qua là dừng lại bữa tối. Nhưng mà con thỏ chỉ cần bị bắt được, trên cơ bản chính là khó giữ được tính mạng kết cục. Thực chất vì trấn nhiếp Đông Nam Di Lục thập nhị quốc sứ đoàn, Chu Cương mới sẽ đồng ý Diêu Quảng Hiếu chế định cái này mời quân vào ông kế hoạch. Bằng không chỉ cần chi tiết thích khách bộ đội rời khỏi liên minh thế gia Giang Nam không chế phạm vi, bọn hắn liền sẽ bị Triệu Hổ mang vào cẩm y liễu vệ bố trí vòng phục kích. Đến lúc đó trừ ra ẩn long vệ chỉ huy phó sứ Triệu Hổ bên ngoài, không có một tên tử sĩ có thể đào thoát. Thế gian này lớn nhất ác, không phải là hồng thủy, khô hạn, cũng không phải ôn dịch, mà là không bị quản chế hẹn quyền lực. Cũng là bởi vì Chu Cương một quyết định, không chỉ Triệu Hổ uổng nộp mạng, hơn nữa còn dẫn đến một điểm dừng chân thích khách phân tán phá vây rồi. Mặc dù trước đó đã chế định nhiều như vậy biện pháp, nhưng theo Chu Cương cho dù là đem chỗ có thích khách cũng giết, cũng vô pháp chống đỡ bồi thường Triệu Hổ tính mệnh. Đúng lúc này, mặt không thay đổi Triệu Long mang theo Trúc Kiến Đồng cùng Chu Hạ Mạc, dơ lên một bao tải đi tới. Căn cứ Chu Cương biết, tại không có phát hành hoàng cực bảo sao trước đó, triều đình quan viên phát động lộc chính là mang theo bao tải đi. Vì không có ai biết, Chu Nguyên Chương hội phát cái gì. Hào nói không qua trường, theo bột hồ tiêu, cây vô vàng, đọc lại vải cũ liệu, trà, đến muối cùng lúa mì, Lao Chu cũng đã từng là động lộc phát cho qua đám quan trước. Thậm chí hoàng cực đám binh sĩ linh quân hướng. Phần lớn người cầm tới tay, trên cơ bản cũng đều là vật thật. Một tháng trực tiếp phát 7 đấu đến một thạch lương thực, bởi vì tự mình đầu cơ trục lợi quân lương là hành động trái luật, bởi vậy các binh sĩ có thể nói là tiếng oán than dậy đất. Chương 335, dạy ngươi phân biệt một chút, Lang Nguyệt nữ tử cùng Hoàng Cực Bách Tính có khác biệt gì? Chương 335, dạy ngươi phân biệt một chút, Lang Nguyệt nữ tử cùng Hoàng Cực Bách Tính có khác biệt gì dưới loại tình huống này? Triều đình tại Hồng Vũ 8 năm phát hành Hoàng Cực bảo sao, mới đầu vẫn là vô cùng được người hoan nghênh. Sở dĩ dân gian hội sinh ra tâm tình mâu thuẫn, chủ yếu vẫn là vì Chu Nguyên Chương vì phổ biến Hoàng Cực bảo sao, áp dụng ngân cấm chính sách, không chỉ cấm chỉ sử dụng bạch ngân cùng tiền đồng, với lại tại trong một khoảng thời gian ngay cả lấy vật đổi vật cũng cho cấm chỉ. Quốc gia, cái gì là quốc gia? Theo Chu Cương, quốc gia là vô số hoàng cực gia đình tổ hợp tụ đến, không có này ngàn vạn gia đình, sao là quốc gia? Hắn luôn cho rằng là sinh hoạt ở trên vùng đất này tất cả mọi người cùng nhau tạo thành quốc gia. Nhưng mà Chu Nguyên Chương không còn nghi ngờ gì nữa, vẫn không rõ đạo lý này. Hắn nghe nói Mạnh Tử lại dám nói dân quý quân khinh dưới cơn nóng giận liền đem đối phương theo thánh nhân trong danh sách loại trừ. Dùng hết Chu mà nói, nếu như dân là nặng, như vậy bách tính thì hoàng cực là chủ nhân, bọn hắn nên có tuyển cử quan viên quyền lực. Nếu như tán đồng tiểu này chính sách là lập quốc gốc dễ, hào cường thân sĩ đều sẽ thành là đại minh địch nhân. Bên ngoài mắc không yên tĩnh tình huống dưới, nội bộ nhất định phải thống nhất tư tưởng mới được, thích hợp thỏa hiệp cũng là hành động bất đắc dĩ. Đối với cái này Chu Cương chỉ có một câu biểu đạt, cha, luận trị quốc, ngươi là thật không được a. Đối với tại Hồng Vũ 18 năm, Chu Nguyên Chương ban bố đầu bộ đại cáo hắn cũng không có cho đặc biệt cao tán đồng. Rốt cuộc nhường bách tính đi giám sát một có quyền lực người, này không phải liền là địa ngục cấp chê cười sao? Không ít người nhìn thấy trong nha môn tư lại, đùi đều sẽ không tự chủ được ố lượng, còn thế nào đi giám sát? Nếu như không phải hoàng cực cựu luật trong thời gian ngắn không cách nào chế định ra đây, Chu Cương cũng không nguyện ý áp dụng đại cáo làm vì quốc gia quá độ tính pháp uy. Lúc trước hắn coi trọng như vậy nghi hương án chính là vì nhờ vào đó phổ biến đại cáo nhường lão bách tính nhìn thấy mình có thể đi giám sát một có quyền lực người. Dường như tất cả mọi người hiểu rõ, tư lại chế độ là hoàng cực một đám ưu ác tính. Nhưng mà Chu Nguyên Chương sát tính quá nặng, nếu như quan phủ các nơi không có rộng lượng tư lại yên lặng kính dâng, chỉ sợ sớm đã vận hành không nổi nữa. Dưới loại tình huống này, có cái gì ví dụ có thể làm tham khảo, căn bản là không cách nào cải cách kiểu này tí chứng. Cũng may Chu Cương có thể bằng vào người xuyên việt ưu thế, không chút kiêng kỵ vây lại hậu thế làm việc, đây là bất luận kẻ nào cũng không cách nào so sánh ưu thế. Khu. Nhìn không biết đang suy nghĩ gì Tam Ca, Tiến Vương Chu Đệ vội vàng thanh ho hai tiếng, đem đối phương lại lần nữa kéo về đến hiện thực. Coi như hắn nhìn thấy Trúc Kiến Đồng cùng Chu Hạ Mạc, theo trong bao bố lôi ra một chói chéo tay người lùn nữ nhân lúc, đồng dạng cảm nhận được mãnh liệt rung động. Rốt cuộc giữa ban ngày, trước mặt nhiều người như vậy cho phiên vương tống nữ người, nhiều ít vẫn là có chút quá mức. Nữ nhân này rốt cục là ai? Các ngươi đem nàng buộc tới nơi này, làm cái gì? Lúc này nạ cạ dạ tổ cạ dở xạ trong miệng bị rối khối vải, tay chân cũng bị trói lại. Nhưng mà bởi vì nàng trừ ra thân cao thấp một ít, cùng bình thường minh triều người cũng không hề khác gì nhau, bởi vậy Chu Cương trong lúc nhất thời cũng không có nhìn thấu thân phận của đối phương. Căn cứ lịch sử ghi chép, theo Nam Tống thời kỳ bắt đầu, Lăng Nguyệt thì phái ra hàng loạt nữ tính đi vào Hoa Hạ, chủ động hướng Nam Tống nam tử hiến thân. Hắn mục đích đúng là vì sinh hạ đời sau mang về nước bên trong, giúp đỡ Lăng Nguyệt cải tiến giống người. Về phần tại sao muốn lựa chọn Nam Tống, chủ nếu là bởi vì Nam Tống buôn bán trên biển phát đạt. Lại thêm Lăng Nguyệt cùng Nam Tống trong lúc đó, có nạ gạ xạ kỳ Ninh Ba Phúc Châu mậu dịch lộ tuyến, lui tới tương đối dễ dàng. Đương nhiên so với hậu thế tiện lợi giao thông điều kiện, theo Lăng Nguyệt đến Nam Tống đường biển, cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Điểm này tại tương quan sách sử bên trong đã được đến nghiệm chứng. Căn cứ Lăng Nguyệt học giả Quy Giếng Minh Đức thống kê, tại tất cả phái đường sứ thời kỳ, chính phủ ghi lại Lăng Nguyệt độ người nhà đường biên là 4.525 người. Trong đó cảnh ngộ tai nạn trên biển bỏ mình phái đường sứ, cao tới hơn 900 người. Mặc dù Nam Tống thời kỳ cái số này đã được đến một chút giảm xuống, muốn theo Lăng Nguyệt ngàn dặm xa xôi đi vào Hoa Hạ, cũng là một hạng chính cống cực hạn liệu mạng vận động. Huống hồ trên biển tình huống hung hiểm muôn phần, mang một nữ nhân trên thuyền sẽ cho lữ đồ gia tăng rất nhiều biến số. Điều này sẽ đưa đến cổ đại quốc tế hải vận tạo thành một quy định bất thành văn, trên thuyền không cho phép mang theo nữ quyến. Căn cứ vào trở lên đủ loại nhân tố, đại bộ phận minh triều người cũng chưa từng gặp qua Lăng Nguyệt nữ nhân hình dạng thế nào. Tốt sau Chu Cương thế tại trên mạng thấy qua không ít Lăng Nguyệt nữ nhân, lấy lại tinh thần sau đó, hắn rất nhanh liền phát hiện nạ cạ dạ tổ cạ dở xạ cùng hoàng cực nữ tử chỗ khác biệt. Tứ đệ, ta hôm nay dạy ngươi phân biệt một chút, Lăng Nguyệt nữ tử cùng chúng ta hoàng cực bách tính có cái gì khác nhau. Ở đây những người khác cũng đều nghe một chút, tránh về sau gặp được tình huống tương tự, không cẩn thận tại lận tuyển trong mương. Đang khi nói chuyện hắn chỉ vào nạ cạ dạ tổ cạ dở xạ kia hai cái chân ngắn nhỏ nói ra, tin tưởng nếu như các ngươi quan sát kỹ là có thể chú ý tới, cái này người lùn nữ nhân là cái chân vòng kiềng. Thực chất loại tình huống này tại Lăng Nguyệt cũng không hiếm thấy, chủ nếu là bởi vì bọn hắn học tập quốc gia chúng ta ngồi quỳ chân. Theo sinh lý góc độ nhìn lại, trường kỳ ngồi quỳ chân lời nói, xác thực sẽ để cho một người chân hình xảy ra thay đổi. Tỷ như nói đối nó cơ thể cùng xương cốt tạo thành một ít ố lượng, cuối cùng còn sẽ ảnh hưởng đến đi đường thói quen. Biểu hiện ra tối rõ rệt đặc điểm, cũng là các ngươi hiện tại nhìn thấy kiểu này chân vòng kiềng. Mặc dù nạ cạ dạ tổ cạ dở xạ chỉ có thể nghe hiểu một ít thường ngày dùng từ, nhưng là từ người chung quanh thương hại trong ánh mắt, nàng có thể cảm giác được mình đã bị vũ đục. Tại đem trong miệng khối vải nổ ra sau đó, nạ cạ dạ tổ cạ dở xạ hô lớn, cu sổ ta dè, ho trước ra ha chết đù bè kỳ ra. Đối mặt thái độ cứng rắn nạ cạ dạ tổ cạ dở xạ, Chu Cương quay đầu đối với ẩn long vệ chỉ huy sứ Trương Long nói ra, vừa nãy cái này Lăng Nguyệt nữ nhân nói, nàng muốn đem tất cả chúng ta cũng giết chết. Nhìn tới đối phương nên còn có thủ đoạn khác, trước kiểm tra một chút tóc của nàng trong có hay không có dấu ám khí. Tìm người khác bóp lấy miệng của nàng, trên cái này Lăng Nguyệt nữ nhân cho có thể tồn tại đồng bọn mật báo. Từ cộng tác triệu hồ tại ẩn nút hành động bên trong mất mạng sau đó, Trương Long trong lòng thì tức sôi ruột. Vừa nghe đến nạ cạ dạ tổ cạ dở xạ đến lúc này, còn muốn cho đồng bọn mật báo, lập tức thì tức không chịu được vừa ra tới. Lý Mạnh, chuyện này thì giao cho ngươi đi làm, tuyệt đối không nên nhường Tấn Vương điện hạ thất vọng. Đối với Lý Mạnh người này, Chu Cương cũng không xa lạ gì. Hắn từng hiệp trợ Tiền Trang Hoàng Cử Sơn Tây phân bộ cao cấp nhân viên quản lý Mã Huy, xử lý qua một ít thương nghiệp sự vụ. Ngoài ra cũng từng có hướng Chu Cương hồi báo trải nghiệm, tại ẩn long vệ bên trong có phần bị Trương Long coi trọng. Chỉ tiếc bởi vì Lý Mạnh đang mang Mã Huy truyền đạt công tác lúc, vừa vặn gặp phải Chu Cương tâm tình không tốt, bởi vậy không thể dẫn tới đối phương coi trọng. Lại thêm phụ trách truyền đạt trong lúc công tác, dường như có thế lực khác cố gắng quấy nhiều Lý Mạnh, ngăn cản hắn hoàn thành thuận lợi sứ mệnh. Thế là Mã Huy lại tìm ẩn long vệ Bưu Miu, là dự bị truyền đạt đường tắt. Hắn không chỉ là người cơ linh, với lại giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, tại bên trong ẩn long vệ vậy có địa vị nhất định. Chỉ tiếc Vương Bưu cùng Lý Mạnh trong lúc đó có hiềm khích, vì để tránh cho ảnh hưởng công tác, Chu Cương chỉ có thể nhường Mã Huy đem Lý Mạnh tạm thời lưu tại Sơn Tây. Bây giờ đối phương đột nhiên đi vào ứng thiên phủ tham dự gậy ông đập lưng ông hành động, cái này khiến Chu Cương không khỏi cảm giác có chút ngoài ý muốn. Chương 336, mọi người muốn mắng cũng không dám mắng người, mới thật sự là ác nhân. Chương 336, mọi người muốn mắng cũng không dám mắng người, mới thật sự là ác nhân. Đương nhiên Chu Cương cũng biết dưới mắt loại tình huống này, thực sự không thích hợp truy vấn ngọn nguồn. Dường như bận tâm đến Tấn Vương ở đây, Vương Mưu cùng Lý Mánh cũng không có tượng trong truyền thuyết như thế, xuất hiện bất kỳ không hòa thuận tình hình. Một người phụ trách lục soát tóc của nạ cạ dạ tổ cạ dở xạ, một người khác thì phụ trách nắm miệng của nàng. Không đến thời gian uống cạn nửa chén trà, hoàn thành điều tra công tác Vương Mưu, liền đi tới phục mệnh. Điện hạ, thuộc hạ cũng không có phát hiện ẩn dấu ám khí, có phải cần khai thác tiến một bước biện pháp? Nhìn không mình hành lễ Vương Mưu, đứng ở cách đó không xa Chu Đệ vội vàng nhắc nhở, Tam ca, chúng ta có phải hay không được nắm chặt thời gian hành động, đỡ phải những kia phá vây đi ra còn sót lại thích khách chạy mất. Chu Cương đã tính trước nói, nếu có một chỗ thích khách phát hiện hành động, cũng lựa chọn phân tán phá vây. Mặc dù này lại cho bộ đội bản giáp đem lại nhất định khiêu chiến, nhưng ta vẫn có ứng đối sách lược. Đầu tiên bộ đội bản giáp cần phải nhanh làm ra phản ứng, nguyên bản phụ trách nơi đây 200 tên lính, sẽ lập tức chia làm nhiều cái tiểu đội tiến hành bao vây chặn đánh. Cung nỏ thủ vậy phải nhanh chiếm cứ vị trí có lợi, đối với phá vòng vây thích khách tiến hành xạ kích, tận lực chậm lại tốc độ của bọn hắn cùng tạo thành sát thương. Cận chiến bản giáp binh sĩ thì hội nhanh chóng tạo thành phòng tuyến, ngăn cản thích khách xông phá vòng vây. Ngoài ra bộ đội khinh khí cầu phải mật thiết chú ý thích khách phân tán phương hướng, là bộ đội trên đất liền cung cấp chính xác truy tung thông tin. Bắt nhu nọ lúc này cũng được, điều chỉnh phương hướng, đối với phá vòng vây thích khách nhóm tiến hành xạ kích. Đồng thời cái khác mấy chỗ còn chưa bị công kích thích khách điểm dừng chân, đồng dạng có trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ đội bản giáp, ở đâu làm tốt phòng ngự. Bọn hắn tồn tại mục đích chủ yếu chính là vì phòng ngừa bộ phận này phá vòng vây thích khách, cùng mặt khác cứ điểm tử sĩ hội hợp. Căn cứ ta cùng sư phụ cuối cùng thôi diễn kết quả, mặc dù có bộ phận thích khách thành công phá vây, nhưng ở bộ đội bản giáp bao vây chặn đánh dưới, đại bộ phận phá vòng vây thích khách đều sẽ bị tiêu diệt hoặc bắt lấy. Này vốn là Thường Nội Xuân cho bộ đội bản giáp chế định dự bị phương án, Chu Cương dựa theo trong đó yêu cầu tiến hành bố trí, bất quá là vì lo trước khỏi hoạn. Nhưng mà Triệu Hổ chết nhường hắn hiểu được, xem nhẹ địch nhân chính là binh gia tối kỵ. Tại Thái Nguyên thì phiên kia mấy năm trôi qua thật sự là quá thuận lợi, lại thêm Chu Cương từ trước đến giờ liền cũng có tự mình đến tiền tuyến vào hành chỉ huy kinh nghiệm tác chiến. Bây giờ tất nhiên nghĩ mất bỏ mới lo làm chuồng, thì nhất định phải làm được không có sơ hở nào. Cấp thiết muốn lập công chuộc tội Trúc Kiến Đồng, nhanh chóng ý thức được dưới mắt là chính mình tốt nhất cơ hội biểu hiện. Thế là hắn vội vàng bước nhanh đi tới, không người hạ bài nói, Thảo Dân nguyện vì điện hạ quên mình phục vụ, còn xin ngài cho Thảo Dân một cơ hội. Chu Cương mặt sắc mặt ngưng trọng nói, hiện tại có hai nơi thích khách đã tiêu diệt, nơi thứ ba cũng sẽ ở bộ đội bản giáp bao vây chặn đánh hạ thương vong hầu như không còn. Bây giờ còn có hai nơi tử sĩ, vẫn là cô vương họa lớn trong lòng. Trước đây đây cũng là Triệu Hổ chức trách, chỉ tiếc hắn chưa xuất sư đã chết. Mặc kệ ngươi nghĩ biện pháp gì, nhất định phải hướng dẫn những người kia giao ra vũ khí, sau đó đem bọn hắn mang ra thành đi. Quốc vương đã cho những kia thích khách lựa chọn một nơi có phong thủy tốt, đến lúc đó sẽ có người tự mình đưa bọn hắn lên đường, ngươi chỉ phải chịu trách nhiệm đem những này người dẫn đi là được. Đối mặt Chu Cương đưa tới cẩm nang, Trúc Kiến Đồng chợt nhớ tới mình từng nghe qua một câu, bị chửi người không nhất định là người xấu, những kia mọi người muốn mắng mà cũng không dám mắng người mới thật sự là đại ác nhân. Nhưng mà dưới mắt hắn đã không có đường quay về có thể đi, chỉ có thể lựa chọn đi theo Tấn Vương một con đường đi đến cùng. Trúc Kiến Đồng đưa tay tiếp nhận cái đó đỏ như máu cẩm nang, đúng lúc này liền lập tức quay người rời đi, đi chấp hành thuộc tại sứ mạng của mình. Chu Đệ vẻ mặt to mò hỏi, Tam ca, tất nhiên bây giờ đại cục đã định, ngươi có thể cùng chúng ta mọi người tiết lộ một chút tương quan an bài chiến lược sao? Chu Cương đi đến phụ cận một quán trà, hướng Trương Long muốn tới một ít mang theo người lương khô. Hắn vừa ăn vừa nói, trước đó tại cùng sư phó làm chiến thuật thôi diễn lúc, ta thì đã từng tưởng tượng qua một khả năng khác. Nếu có hỏa súng bộ đội tham dự phục kích, vậy đối với còn sót lại thích khách bộ đội, sẽ hay không cấu thành đả kích chí mạng? Hỏa súng bộ đội trước đó tại thích khách bộ đội có thể chạy trốn con đường bên trên, lựa chọn có lợi điểm phục kích, sử dụng địa hình cùng ngụy trang tiến hành ẩn dấu. Làm còn sót lại thích khách bộ đội bước vào vòng phục kích lúc, hỏa súng bộ đội tập trung hỏa lực đột nhiên khai hỏa. Bởi vì hỏa súng tầm bắn cùng uy lực, thích khách bộ đội tại bất ngờ không đề phòng, tất nhiên sẽ gặp tổn thất trọng đại. Để bảo đảm phục kích hiệu quả tối đại hóa, hỏa súng bộ đội có thể khai thác nhiều vòng xạ kích. Như vậy tại xạ kích sau đó, có thể nhanh chóng nhét vào đạn dược, gìn giữ kéo dài hỏa lực áp chế. Đồng thời xung quanh còn có thể an bài chút ít bản giáp binh sĩ, phòng ngừa có thích khách xông phá hỏa súng phòng tuyến cận thân công kích. Căn cứ chiến thuật thôi diễn kết quả, tại hỏa súng bộ đội cường đại hỏa lực phục kích hạ còn sót lại thích khách bộ đội cơ hồ bị toàn diện, chỉ có cực tiểu số may mắn có thể đào thoát. Rồi về nhìn mặt mà nói chuyện Vương Mưu, thấy thế nhắc nhở, điện hạ, ngươi mới vừa nói thích khách bộ đội ở bên trong gian hướng dẫn dưới, hội đánh mất vũ khí trong tay. Dưới loại tình huống này, chắc hẳn chiến thuật hiệu quả nhất định sẽ càng tốt hơn một chút. Chu Cương gật đầu nói, nếu như thích khách bộ đội đánh mất vũ khí, đây đối với bộ đội bản giáp mà nói là một loại cực kỳ có lợi tình huống. Tại loại tình thế này dưới, bộ đội bản giáp áp lực sẽ cực kỳ giảm bớt. Bọn hắn có thể càng thêm thong dong triển khai vây bắt hành động, không cần vô cùng lo lắng thích khách cường lực phản kháng. Đầu tiên bộ đội bản giáp có thể nhanh chóng thu nhỏ vòng vây, làm mất đi vũ khí bọn thích khách, vây cuốn tại một nhỏ bé khu vực bên trong. Đồng thời thông qua gọi hàng các phương thức, chiêu hàng bộ phận ý chí không kiên định thích khách, vì giảm bớt không cần thiết thương vong cùng xung đột. Đối với những kia vẫn đang cố gắng phản kháng thích khách, bộ đội bản giáp có thể sử dụng không phải chí mạng tính thủ đoạn tiến hành đột phục, tỉ như sử dụng khiên ba chạm, cầm nã các kỹ xảo. Căn cứ chiến thuật diễn luyện kết quả, đại bộ phận thích khách tại chết vũ khí lại bị vây quanh tình huống dưới chọn đầu hàng. Chỉ có cực thiểu số ngoan cố phân tử bị chế phục, bộ đội bản giáp cuối cùng đem vô cùng trả giá thật nhỏ, thành công khống chế cục diện. Chu Đệ lập tức hai mắt tỏa sáng, rất nhanh liền đưa ra một khả năng khác. Nghe Tam ca vừa nãy giọng nói, dường như cũng không tính tù binh những thứ này chạy trốn thích khách. Nếu như giả thiết bọn hắn không phải cùng mặc bản giáp bộ đội đột phá tinh nhuệ tác chiến, mà là cùng những kia mang theo hỏa súng thần cơ doanh tác chiến. Dưới loại tình huống này, lại nên như thế nào tiến hành chiến đấu bố trí đâu? Nhìn thấy ở đây những người khác, đều không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía chính mình. Chu Cương dứt khoát liền tiếp theo trình bày chính mình cùng Thương Nội Xuân chế định an bài chiến lược, nếu như chết vũ khí thích khách bộ đội, đối mặt là thần cơ doanh, kết quả càng thêm hội hiện ra thiên về một bên cục diện này. Rốt cuộc hỏa súng bộ đội có thể lợi dụng tầm bắn ưu thế, tại khoảng cách an toàn bên ngoài đối thích khách tiến hành uy hiếp cùng khống chế. Nhưng mà chết vũ khí thích khách lại rất khó tiếp cận hỏa súng bộ đội. Cho dù bọn hắn nếm thử công kích, cũng sẽ ở trên đường liền bị hỏa súng xạ kích ngăn lại dừng. Ngoài ra thần cơ doanh còn có thể gìn giữ chỉnh tề đội ngũ kéo dài khai hỏa, hình thành hỏa lực dày đặc lưới. Tại hỏa lực cường đại áp chế xuống, thích khách bộ đội dường như không có sức hoàn thủ. Bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ bị toàn bộ đồng phục hoặc tiêu diệt, thần cơ doanh không chỉ có thể thoải mái lấy được thắng lợi, với lại tự thân dường như không có thương vong gì. Chương 337, Hoàng cực người luyện tập tiếng hoa, vì sao rất khó bắt chước được cái mùi kia? Chương 337, Hoàng cực người luyện tập tiếng hoa, vì sao rất khó bắt chước được cái mùi kia? Chu Cương vừa dứt lời, Ẩn Long vệ chỉ huy sứ Trương Long liền thấp giọng nhắc nhở, "Điện hạ, ngài trước đó đã từng nói, hỏa súng bộ đội có 20 tỷ lệ tỉ mọi. Dưới loại tình huống này, thuộc hạ cho rằng chiến thuật bố trí khẳng định phải làm mới điều chỉnh." Đã có chút ít mỏi mệnh Chu Cương, lơ lên nói ra, cho dù thần cơ doanh có 20 tỷ lệ tỉ mọi, đối với chết vũ khí thích khách bộ đội mà nói, thế cuộc vẫn như cũ cực kỳ bất lợi. Rốt cuộc hỏa súng bộ đội tại khai hỏa lúc, mặc dù có bộ phận hỏa súng tỉ mọi, nhưng còn thừa năng lực bình thường phát xạ hỏa súng vẫn có thể tạo thành to lớn uy hiếp cùng sát thương. Thích khách bộ đội tại không có vũ khí lại thiếu hụt hữu hiệu phòng ngự thủ đoạn tình huống dưới, rất khó ngăn cản hỏa súng công kích. Lại thêm hỏa súng bộ đội khai thác nhiều vòng xạ kích phương thức, đủ để ở một mức độ rất lớn, đền bù tịt ngòi mang tới ảnh hưởng. Quan trọng nhất là, bọn hắn có thể thông qua điều chỉnh xạ kích trình tự cùng phân tổ xạ kích, bảo đảm hỏa lực kéo dài tính. Căn cứ trước đó cô vương cùng ngạ quốc công tiến hành chiến thuật mô phỏng kết quả. Mặc dù tồn tại tịt ngòi tình huống, nhưng hỏa súng bộ đội vẫn như cũ có thể nhanh chóng áp chế thích khách bộ đội, cuối cùng đạo đưa bọn họ xuất hiện hỗn loạn cùng khủng hoảng. Đại bộ phận thích khách chọn từ bỏ chống lại, chỉ có cực thiểu số hội mạo hiểm nếm thử phá vây, nhưng mà thành công sát suất cực thấp. Một thằng im lặng long tương các tam đẳng thị vệ Chu Hạ Mạc đột nhiên mở miệng nói, "Điện hạ, nếu bộ phận thích khách ẩn giấu đi ám khí, ngài có hay không nghĩ tới như thế nào ứng đối loại tình huống này?" Chu Cương trầm rãi nói, "Nếu như bộ phận thích khách ẩn giấu đi ám khí, cái này xác thực sẽ cho thần cơ doanh đem lại nhất định uy hiếp, nhưng mà chỉnh thể thế cuộc vẫn có khuynh hướng hỏa súng bộ đội. Chỉ cần hỏa súng bộ đội tại xạ kích đồng thời giữ cảnh giác, chú ý thích khách có thể ném mạnh ám khí động tác, đồng thời hàng phía trước binh sĩ dùng khiên tiến hành phòng hộ. Một sáng phát hiện có thích khách sử dụng ám khí, phụ cận binh sĩ nhanh chóng làm ra phản ứng, tiến hành tránh né hoặc dùng vũ khí đón đỡ. Bởi vì thích khách số lượng giảm bất lại chết vũ khí ở thế yếu, ám khí sử dụng đem khó mà thay đổi đại cục. Mặc dù có riêng lẻ thần cơ doanh binh sĩ bị ám khí gây thương tích, ám khí công kích cũng vô pháp ngăn cản hỏa súng bộ đội chỉnh thể thế công. Cuối cùng thích khách bộ đội vẫn đang khó mà đào thoát, bị chế phục hoặc tiêu diệt vận mệnh. Chu Cương trong lòng hiểu rõ đối với không công bằng xã hội mà nói, chỉ cần cho phép một người phát ra tiếng, liền sẽ có vô số âm thanh. Nhưng mà cho phép bị phê bình chỗ, mặc dù không nhất định tốt bao nhiêu, nhưng tối thiểu là năng lực nghe vào ý kiến khác biệt. Nếu như ngay cả thanh âm bất đồng cũng không cho phép xuất hiện, chỗ như vậy dù thế nào tuyên truyền cùng thổi phồng đều khó có khả năng tốt. Bởi vì mọi người ngay cả không nói quyền lực đều không có, đây không thể nghi ngờ là một loại rất đáng sợ của diện. Đúng lúc này Chu Tiêu âm thanh quen thuộc kia đột nhiên từ trong đám người truyền ra. Nếu còn sót lại thích khách bộ đội bên trong ở giữa, ẩn giấu đi trước mắt vị này lăng nguyệt nữ tử bình thường nghĩ ra, không biết tam đệ dự định ứng đối ra sao đâu. Nhìn đi theo tại thái tử nghi trượng cùng nhau hành động Đông Nam Di 61 quốc sứ thần, Chu Cương rất nhanh liền đã hiểu đại ca dụng ý, nếu như còn sót lại thích khách bộ đội bên trong ở giữa, vẫn như cũ ẩn giấu đi chút ít nị dạ, đây quả thật là sẽ cho thần cơ doanh đem lại mới khiêu chiến. Rốt cuộc nị dạ bình thường có xuất sắc gần nấp cùng tập kích năng lực, có thể biết thừa dịp thần cơ doanh chuyên chú vào ứng đối chết vũ khí thích khách cùng ám khí lúc, đột nhiên ra tay phát động tập kích. Vì thế hỏa súng bộ đội cần càng thêm cẩn thận, tăng cường đối với cảnh vật chung quanh quan sát, để phòng nị dạ cận thân đánh lén. Có thể an bài một ít binh sĩ, chuyên môn lưu ý chung quanh dị thường tiến động. Một sáng phát hiện nhị dạ tung tích, nhanh chóng làm ra cảnh báo. Đồng thời thần cơ doanh trận hình có thể thích hợp co bảo, giảm bất bị nhị dạ đột phá yếu kém điểm. Cứ như vậy nhị dạ tập kích, mặc dù có thể biết cho thần cơ doanh tạo thành một ít hỗn loạn cùng thương vong, nhưng mà bằng vào nhân số cùng vũ khí ưu thế, cuối cùng bọn hắn vẫn có khá lớn có thể đồng phục hoặc tiêu diệt cỗ này sức mạnh còn xuất lại. Su Phán Dĩ Vương Tử Nạo Cầu In thấy thế mở miệng hỏi, nếu muốn để thần cơ doanh toàn diệt chi này còn xuất lại thích khách bộ đội, không biết điện hạ có thể có cái gì biện pháp đáp lại? Chu Cương vừa cười vừa nói, muốn để hỏa súng bộ đội toàn diệt chi này còn sót lại thích khách bộ đội, trở xuống sách lược có thể thực hiện. Đầu tiên thần cơ doanh phải tăng cường cảnh giới, tiến một bước mở rộng quan sát phạm vi. Không chỉ lưu ý chính diện địch nhân, với lại cũng muốn lưu ý xung quanh cùng chỗ cao tiếng động, để phòng nhị dạ đánh lén. Tại xạ kích sắp đặt bên trên, vẫn như cũ khai thác phân đoạn thay phiên xạ kích phương thức. Từ đầu tới cuối duy trì có một bộ phận hỏa súng ở vào chờ phân phó trạng thái, vì ứng đối có thể xuất hiện đột phát tình huống. Ngoài ra sắp đặt một ít thân thủ nhanh nhẹn binh sĩ tại đội ngũ xung quanh tuần tra. Một sáng phát hiện nhị dạ tung tích nhanh chóng cảnh báo, cũng phối hợp những binh lính khác tiến hành vòng đây. Đối với đã phát hiện ẩn dấu có nhị dạ khu vực, tập trung hỏa lực tiến hành dày đặc xạ kích, không cho bọn hắn thở dốc cùng cơ hội phản kích. Tại tiêu diệt đại bộ phận rõ ràng địch nhân về sau, không nên gấp tại đi tới. Trước đối với cảnh vật chung quanh tiến hành cẩn thận tìm cùng loại bỏ, bảo đảm không có ẩn dấu uy hiếp. Trải qua cẩn thận mà kiên quyết chiến đấu, hỏa súng bộ đội liền có thể thành công phát hiện cùng ứng đối nhị dạ tập kích, đồng thời từng bước tiêu diệt tất cả còn sót lại thích khách bộ đội. Không biết vị này sứ thần cảm thấy cô vương an bài như vậy, có thể hay không đạt tới ngươi kỳ vọng kết quả. Đúng lúc này, Chu Cương lưu ý đến bị Lý Mạnh nắm miệng nạ cạ dạ tổ cạ dở xạ, dường như có lời muốn nói. Lý Mạnh, ngươi trước tiên đem nàng buông ra. Cô vương ngược lại muốn nghe một chút cái này lang nguyệt nữ nhân, tại Thái tử điện hạ cùng Đông Nam Di 61 quốc sứ thần trước mặt, dự định nói ra cái gì kinh thế ngữ điệu. Lần nữa khôi phục tự do nạ cạ dạ tổ cạ dở xạ, cũng không có áp dụng bất kỳ quá kích hành vi. Nàng dùng lang nguyệt đặc biệt đại tá giọng điệu nói ra, hoa hạ có câu ngạn ngữ, bắt giặc trước bắt vua. Nếu như nhị dạ chấp hành là trạm thủ hành động, hắn chủ yếu là săn giết hỏa súng bộ đội quan chỉ huy. Không biết điện hạ chuẩn bị làm sao bố trí quân đội đối với tiểu này đột nhiên xuất hiện nguy cơ. Nạ cạ dạ tổ cạ dở xạ lời này vừa nói ra, lập tức dẫn tới hiện trường một mảnh xôn xao. Tại Chu Tiêu ánh mắt ra hiệu dưới, thái tử nội quan Lý Hằng ngay lập tức điều động thân biên thị vệ, đem nạ cạ dạ tổ cạ dở xạ lại lần nữa khống chế lên. Tam đệ, Lăng Nguyệt người nói chuyện, nghe xong chính là Lăng Nguyệt người. Chúng ta hoàng cực người luyện tập tiếng hoa, vì sao rất khó bắt trước được cái mùi kia đâu? Kỳ thực Chu Tiêu nói ra nghi vấn, Chu Cương ở đời sau học tập tiếng Nhật lúc, cũng từng đứng trước đồng dạng hoang mang. Cũng may tiếng Nhật lão sư cho ra đáp án, hắn hiện tại cũng không có quên. Thế là Chu Cương liền căn cứ trí nhớ của mình, máy móc nói, trừ ra lời nhảm thai giọng nói, tốc độ nói chậm và nguyên nhân bên ngoài, đại minh chúng ta người nói tiếng Hoa, còn có mấy cái điển hình đặc điểm. Thích thêm chủ ngữ, tiếng Hoa đại đa số lúc đều sẽ tỉnh lược chủ ngữ. Kỳ thực điểm ấy chúng ta sáng tác lúc mặc dù cũng sẽ chú ý tới, nhưng mà tại cùng người trò chuyện lúc, thường thường hội phản ứng không kịp. Quan hệ từ thích đặt ở câu đầu, cũng đúng thế thật tiếng Hán cùng tiếng Hoa một trật tự từ khác nhau. Tỷ như làm tỏ vẻ nhưng mà lúc, Lang Nguyệt người thích dùng ke do, Jesu ke do những thứ này cuối câu tiếp tục từ. So sánh với chúng ta hoàng cực người, thì hội dựa theo tiếng Hán trật tự từ, thích hơn xỉ ca xỉ, Jemo những thứ này câu đầu chuyển hướng ngữ. Thích sử dụng ba loại động từ, tỷ như sứ suju, thu cùng suju, suy xét suju. So sánh với Lang Nguyệt người tại trong sinh hoạt càng khuyên hướng, sứ u, cùng eju, thi eju. Chúng ta hoàng cực người thích ba loại động từ, chủ muốn bởi vì ba loại động từ không chỉ cùng tiếng Hán cùng loại, với lại biến hình đơn giản. Nhưng mà vấn đề là bởi vì cách đọc so sánh vẫn đọc lại càng dễ lẫn lộn, bởi vậy lớn bao nhiêu người sáng mắt đang học ba loại động từ lúc, dễ phát thành tiếng Hán âm đọc. Cuối câu không thích dùng động từ. Lăng Nguyệt người nói chuyện thích dùng động từ phần cuối, nhất là ke hình động từ, chúng ta hoàng cực người thì thích dùng danh từ phần cuối. Chương 338, chết cũng không sợ, thật sự đáng sợ là tử vong quá trình chương 338, chết cũng không sợ, thật sự đáng sợ là tử vong quá trình tại trước nạ cả dạ tổ cả dở xạ tiếp xúc qua những kia liên minh thế gia giang nam trong thành viên, quả thực có rất nhiều người tồn tại Chu Cương nói tới vấn đề ngôn ngữ. Mặc dù nàng không hiểu rõ nguyên nhân trong đó, nhưng đối với tiếng Hoa một ít đặc điểm, nạ cạ dạ tổ cạ dở xạ tự nhiên là không xa lạ gì. Bây giờ trải qua Chu Cương lần này giải thích, nàng lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Điện hạ, ý a ha di học thức gạ quản cụ the, bản làm ni nữ no tử họ cảm giác tâm xa xe ma xì ta. Tại tuyên bố hiện đại tiếng Nhật giả danh sử dụng vi phạm trước đó, cổ đại tiếng Hoa giả danh phát âm, cùng hiện đại tiếng Hoa giả danh phát âm là có nhất định khác biệt. Chuyện này kỳ thực tại Chu Cương nhìn thấy Hồng Lô tự quan phiên dịch sau đó, liền đã có phát giác. Chỉ là hắn làm lúc tưởng lầm là đối phương học nghệ không tinh, bây giờ nghe nạ cạ dạ tổ cạ dở xạ giả danh phát âm, giờ mới hiểu được tiếng Hoa thế mà cũng có cổ văn. Cũng may tiếng Hoa ngữ pháp tại trật tự từ bên trên, từ xưa đến nay cơ bản không có biến hóa. Dựa theo loại hình học quan điểm, cổ đại tiếng Hoa cùng hiện đại tiếng Hoa là cùng một loại hình ngôn ngữ, chỉ là từ ngữ phương diện có sự khác biệt. Bởi vậy Chu Cương trên cơ bản có thể nghe hiểu nạ cạ dạ tổ cạ dở xạ lời nói, chỉ là hắn không muốn dùng tiếng Hoa cùng đối phương giao lưu mà thôi. Tất nhiên phải hướng người khác thỉnh giáo học thức, kia liền lấy ra vốn có thái độ tới. Phải biết các ngươi Lăng Nguyệt cùng hoàng cực trong lúc đó cũng không phải bằng hữu gì quan hệ. Huấn hồ thân phận của ngươi hay là cái thích khách, cái này càng có đường đến chỗ chết. Nạ cạ dạ tổ cạ dở xạ không ngờ rằng Chu Cương chọn tại trước mặt mọi người, công nhiên đem Lăng Nguyệt liệt là địch nhân. Rốt cuộc hoàng cực hoàng đế Chu Nguyên Chương tự mình đem Lăng Nguyệt liệt vào không trương thu chi quốc, cho dù xuất hiện sứ thần bị giết sự việc, cũng không có ảnh hưởng hai quốc ở giữa phiên thuộc quốc quan hệ. Nữ no tử Ha Ta ra một tờ Su no vấn đề họ nhắc tới sĩ Ta ra Keje, điện hạ Ha do U sĩ khen người Ni Bách Du thiết yếu ga Azun no ra do Uka. Chu Cương hít sâu một hơi, trước ngươi giảng dài như vậy một đoạn tiếng Hán lúc, không phải nói được rất lưu loát sao? Hiện tại miệng đầy Lăng Nguyệt lời nói, xem ra là không có đem cô vương cùng thái tử điện hạ để vào mắt. Đã như vậy vậy liền kéo xuống, trực tiếp tìm một chỗ trốn đi. Tử vong có khi cũng không đáng sợ, thật sự đáng sợ, thường thường là tử vong quá trình. Cái gọi là chôn sống, chính là đợi chờ mình bị từng bước hít thở không thông quá trình. Thiếu oxy lại sẽ chết như thế nào đâu? Chính là loại đó toàn thân ngứa khó chịu, nhiều người bị hại hận không thể đem chính mình toàn thân cũng móc vô dụng. Nhưng mà bùn đất sinh ra áp lực, cuối cùng sẽ chỉ làm nàng tại trong thống khổ chết đi. Có thể khiến Chu Cương không ngờ rằng là nạ cạ dạ tổ cạ dở xa mặc dù mình sắp chết đến nơi, nhưng không có biểu hiện ra chút nào e ngại. Hoa Hạ có câu ngạn ngữ, người sắp chết, lời nói cũng thiện. Tại trước khi chết, điện hạ phải chăng có thể báo cho biết tiểu nữ tử, trước đó vấn đề kia đáp án. Nghe được nạ cạ dạ tổ cạ dở xa lại lần nữa nói đến sức sẹo tiếng Hán, Chu Cương ý thức được đối phương tâm cảnh, rất không giống nhìn bề ngoài bình tĩnh như vậy. Đã ngươi như thế thấp kém thỉnh giáo, như vậy cô vương thì lòng từ bi kể ngươi nghe đi. Nếu như nhị dạ chấp hành là trạm thủ hành động, chuyên môn săn giết thần cơ doanh quan chỉ huy. Chuyện này đối với hỏa súng bộ đội mà nói, mặc dù là một cái cự đại uy hiếp, nhưng cô vương vẫn có cách đối phó. Đầu tiên thần cơ doanh có thể vì quan chỉ huy, phân phối nhiều hơn nữa cận vệ. Những hộ vệ này không chỉ trang bị tinh lương, phản ứng nhanh nhẹn, đồng thời quen thuộc cùng nhị dạ tác chiến phương thức. Ngoài ra tại bộ đội trận hình bố trí lên, muốn đối quan chỉ huy vị trí tiến hành nhất định ẩn dấu cùng bảo hộ. Tỷ như đem quan chỉ huy đặt đội ngũ trung tâm dựa vào sau vị trí, trung quanh bố trí nhiều tầng phòng ngự, tăng cường đối với quan chỉ huy trung quanh cảnh giới, gia tăng đồn quan sát, trước giờ phát hiện nhị dạ tiếp cận. Một sáng nhị dạ hiện thân, hộ vệ cùng phụ cận binh sĩ sẽ nhanh chóng hình thành vòng vây, tiến hành vây bắt. Đồng thời thần cơ doanh những binh lính khác muốn giữ vững tỉnh táo, tiếp tục chấp hành cố định nhiệm vụ tác chiến, không nhận quan chỉ huy bị tập kích ảnh hưởng. Căn cứ chiến thuật thôi diễn kết quả, mặc dù nhị dạ cố gắng săn giết quan chỉ huy, nhưng đang nghiêm mật phòng hộ cùng hữu hiệu ứng đối hạ vẫn luôn chưa thể đạt được. Thần cơ doanh vẫn như cũ có thể dựa theo kế hoạch, toàn diện còn sót lại thích khách bộ đội. Đối với cô vương dạng này sách lược ứng đối cùng có thể kết quả, ngươi là có hay không còn thỏa mãn? Hoặc là ngươi còn có ý nghĩ khác, không như bây giờ cùng nói ra, có thể cô vương hội thỏa mãn ngươi tâm nguyện cuối cùng. Nạ cả giả tổ cả giờ xạ hiểu rõ đây là chính mình cơ hội cuối cùng, thế là nàng liền giả tá đặt câu hỏi cơ hội, hướng Chu Cương cung cấp một vô cùng trọng yếu tình báo. Cẩm Y Liễu vệ tiếp xuống khẳng định hội vây quét, ẩn nút tại bên trong ứng tiên phủ thích khách bộ đội thế lực còn sót lại, không biết điện hạ dự định làm sao bố trí chuyện này. Chu Cương đã tính trước nói, tại huyện thành bên trong vây quét thích khách bộ đội thế lực còn sót lại, đối với Cẩm Y Liễu vệ mà nói, xác thực cô có nhất định độ khó cùng tiêu chiến. Nhưng mà Cẩm Y Liễu vệ trước tiên có thể phong tỏa huyện thành chủ yếu cửa ra vào, hạn chế thích khách thế lực còn sót lại chạy trốn lộ tuyến. Sau đó phân tổ đối với thành thị tiến hành phân khu tìm, mỗi tổ phân phối khác nhau trang bị, như vũ khí cận chiến, cung nỏ các loại. Bọn hắn còn có thể sử dụng huyện thành bên trong nhãn tuyến cùng mạng lưới tình báo, thu hoạch thích khách có thể nơi ở nó. Tại tìm trong quá trình, phải cẩn thận thích khách mai phục cùng tập kích, chú ý quan sát phòng ốc cửa sổ, nóc nhà và có thể điểm công kích. Đối với một ít quan trọng cứ điểm, như kho lúa, kho vũ khí chờ, muốn trọng điểm loại bỏ cùng phòng thủ. Nếu như gặp phải thích khách chống cự, Cẩm Y Liễu vệ có thể lợi dụng nhân số cùng trang bị ưu thế, nhanh chóng áp chế cùng vây bắt. Trải qua một phen gian khổ tìm cùng chiến đấu, bọn hắn liền có thể từng bước thanh trừ huyện thành bên trong thích khách thế lực còn sót lại, đương nhiên tự thân có thể cũng sẽ có nhất định thương vong. Không biết dạng này vây quét hành động có phải phù hợp ngươi suy nghĩ? Nạ cả giả tổ cả giờ xa gật đầu nói, điện hạ quả nhiên hảo thủ đoạn, chỉ là ngài có hay không nghĩ tới, muốn thực hành một ít sách lược đem Cẩm Y Liễu vệ thương vong xuống đến thấp nhất. Chu Cương liếc qua có chút chật vật nạ cả giả tổ cả giờ xa, cô vương cuộc đời không thích nhất thừa nước đục thả câu người, ngươi có lời gì thì cứ việc nói thẳng, bằng không chờ một hồi hạ địa phủ, chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa giảng. Đã đến bước đường cùng nạ cả dạ tổ cả giờ xạ trong lòng hiểu rõ, bây giờ không phải là cậy mạnh lúc. Thế là nàng đội vàng mở miệng nói ra, điện hạ nếu muốn đem Cẩm Y Liễu vệ thương vong xuống đến thấp nhất, có thể khai thác trở xuống sách lược, đầu tiên tăng cường tình báo thu thập công tác, không chỉ dựa vào nhãn tuyến, hơn nữa còn có thể đối với bị bắt hoặc đầu hàng thích khách tiến hành thẩm vấn. Thu hoạch càng tinh xác thích khách thế lực còn sót lại ẩn thân thông tin, giảm bất mù quáng tìm mang tới mạo hiểm. Ngoài ra đang hành động trước đó, đối với trong huyện thành địa hình cùng kiến trúc tiến hành kỹ càng nghiên cứu, quy hoạch ra an toàn tìm lộ tuyến cùng có thể khu vực nguy hiểm, nhường Cẩm Y Liễu vệ có chuẩn bị. Tìm tiểu tổ phân phối tuấn bài thủ phía trước, cung nỏ thủ ở phía sau, hình thành hữu hiệu công thủ tổ hợp. Gặp được tình huống khả nghi, trước do cung nỏ thủ tiến hành cự ly xa thăm dò, giảm xuống cận chiến tiếp xúc mạo hiểm. Còn có thể lợi dụng sương mù, tiếng vang các loại thủ đoạn, mấy nhiều thích khách phán đoán là Cẩm Y Liễu vệ hành động sáng tạo có lợi điều kiện. Cùng dân chúng địa phương hợp tác, hướng bọn hắn tuyên truyền hiệp trợ bắt lấy thích khách ban thưởng chính sách. Cũng có thể theo bách tính kia lấy được đầu mối hữu dụng, đồng thời tránh bọn hắn bị thích khách sử dụng. Những thứ này sách lược đều có khả năng hội giảm bớt Cẩm Y Liễu vệ tại vây quét hành động bên trong thương vong, đề cao hành động sát xuất thành công. Không biết điện hạ đối với an bài như vậy, phải chăng còn thỏa mãn?